Chương không, lời mở đầu, giới hồn bia tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt hôn hiểu. Nghẹn nào? Lốt buốt. Tháp thử. Từng đợt bi thương thanh âm, tựa hồ từ phía chân trời chuyển đến. Không biết là gió đang gào thét, hay là vân đang rên rỉ. Nhưng càng nhiều, giống như có người tại kêu rên. Bầu trời u ám bên trên, sóng vân quỷ quyệt, không khí tĩnh ngưng mà vặn mèo, cho người ta một loại chịu nặng cảm giác, phi thường kiềm chế, để người buồn bực ở ngực, thở không nổi. Đột nhiên, một đạo quỷ dị địa thiểm, vạch phá thâm thúy thương cung, hung hăng bổ vào đỉnh núi một tòa cự đại, đen nhánh trên tấm bia đá, bùn đất nổ tung, tia lửa văng khắp nơi, khiến người bất ngờ chính là, đen nhánh bia đá chỉ là không biết điều mà bốc lên một đám khói trắng, ý liền nguyên cao cao đứng lặng, hoàn chỉnh không tì vết, không hư hao chút nào. Cùng lúc đó, bia đá vậy mà giống như có thể hấp thu thiểm điện năng lượng, bắt đầu toàn thân toát ra lóa mắt tia lửa làm nổi bật ra ánh sáng, chiếu sáng bia đá ba cái chữ cổ truyện thể chữ tượng hình, dưới hồn bia. Cái này bia đen như huyền thiết, nhưng lại có một loại khiến người khó mà mò thấy thông thấu cảm nhận. Cự bia bốn phía điêu khắc cùng loại long văn hình vẽ, đường vân bên trên có thể thấy được một chút đỏ tươi, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại chói sáng thanh sắc, hồng sắc thanh sắc giao nhau, lộ ra mười phần kỳ dị. Bia đá sừng sững tại trên đỉnh núi, dường như ngàn năm, như là thiên địa mộ địa, chôn giấu vĩnh hằng. Nếu như người nghiêm túc nhìn, người sẽ phát hiện, lấy bia đá làm ranh giới, thế giới bị cắt chém thành âm dương hai mặt. Nói cách khác, ánh mặt trời chiếu đến bia đá nơi này, im bặt mà dừng, phảng phất đến thế giới cuối cùng. Bia đá đằng sau, tối tăm vô quang, nhưng mơ hồ có các loại khiếp người quái dị tiếng kêu truyền ra, khiến người dùng mình, cũng không biết là cái gì thế giới. Thanh âm càng ngày càng gần. Trong chốc lát, trên tấm bia đá giới hồn bia ba chữ này, hiện lên một trận kim quang. Vậy mà động, giống như sống tới đồng dạng, trôi nổi tại không trung, phát ra vạn đạo quang mang, bắn về phía u ám một bên, để người rốt cục có thể thấy rõ thế giới này. Mặt đất kỳ quái, dạng nước cái hố, cắt bay đá chạy, cái này đúng là một mảnh hoang vu chi địa. Không biết khi nào, một nhóm bộ dáng cổ quái kỳ lạ, người mặc hắc sắc khôi giáp chiến sĩ, riêng phần mình cưỡi cùng loại một đầu tương tự độc giác thú thanh cương liệt diễm thú xuất hiện tại không trung. Bất quá bọn hắn giống như bị giới hồn bia phát ra kim quang cầm cố lại, không thể động đậy. Kim quang lại thịnh, bắt đầu ở bên trong thiên địa bắn phá, kèm thêm hổ khiếu long ngâm chi uy, trong lúc nhất thời đổi núi lạ hình, thanh thế to lớn. Chốc lát, khắp nơi truyền ra trận trận thống khổ gào thét thanh âm. Nguyên lai mới xuất hiện chiến sĩ thân thể đều bị kim quang cắt chém, hóa thành máu thịt bè bét vài phiến. Đây không phải ánh sáng, đây là đao. Này thẻ cống, này thẻ cống a. Nhưng bọn hắn từng cái không hề sợ hãi, thua tay nhanh đuốt cùng sóng truy, gào thét hò hét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, máu nhuộm hư không, trang diện cực kỳ oanh liệt. Bên trong thiên địa, cùng phong gào thét, lại có một tia thương xót. Lúc này, một người mặc hắc bào lão giả, mặt như tiểu tụy, tay cầm đầu chó phát trượng, ngồi xếp bằng tại một đầu thanh rất liệt châu bên trên, miệng niệm ma chú, đột nhiên nghĩ quẩn, khẽ cắn khô quắt ngón tay, ngạnh sinh sinh tay gạt ra một giọt máu, giọt máu rất nhanh dung nhập đầu chó pháp trượng bên trong. Đầu chó pháp trượng giống như đợi đến cái gì mệnh lệnh, treo lơ lửng giữa trời mà lên, phi tốc xoay tròn, nhất thời phát ra một cỗ âm sát chi khí, hình thành một cỗ năng lượng thật lớn. Vậy mà ngạnh sinh sinh ngăn trở giới hồn bia bắn ra năng lượng thật lớn. Đây là âm minh tộc huyết tế thuật, lấy tự thân huyết nhục đại giới, có thể kích phát so tự thân gấp 10 lực lượng. Tám hoàng, nhanh, thừa dịp hiện tại, lão hủ trèo trống không bao lâu. Cao tuổi lão giả vẻ mặt nhăn nhó, giống như là bị phơi khô vào cây, nhìn ra được rất thống khổ, dùng khàn khàn thanh tuyến hô lên một câu. Đây là tính mạng hắn bên trong sau cùng một câu, sau khi nói xong, cả người hắn giống như bị hút khô đồng dạng, thành một miếng da. Bất quá hắn vẫn không có đổ xuống, thân thể tiếp tục thiêu đốt, phát ra sau cùng nhiệt lượng thừa. Lúc này, ở xa ở dưới chân núi, có một người mặc lục mãng hoa bảo, thấu buộc bím tóc, thân hình cao, gương mặt kiên nghị nam tử. Hắn đối lao giả thật sâu cúc không người. Sau đó, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể tăng vọt vài thước. A quỷ bộ. Hắn bước ra một bước, thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, liền xuất hiện khắp nơi trên trời cao. Một bước, thực sự phá hư không. Một quyền, không gian nát. Hắn đánh nát không gian kết giới, phi thân dẫm tại giới hồn bia phía trên. Đây là hóa thần cảnh đỉnh phong thực lực, cứ ngắc giới hồn bia vậy mà bắt đầu vặn mèo, rung động mạnh mẽ một hồi, nổi bồng bềnh giữa không trung ba cái chữ to màu vàng, rốt cục cảm đạm xuống, tiêu tán ở không. Cuối cùng, giới hồn bia hay là chậm rãi dừng lại, quang mang thu liễm, giống một thất bị thuần phục lập tức, triệt để không có tinh khí. Lục mãng hoa bảo nam tử chắp tay đứng ở giới hồn trên tấm địa, không giận mà uy, dùng một loại bệ nghệ thiên hạ ánh mắt nhìn xem xanh đúng tươi tốt dương giới, thở dài một hơi, lộ ra biểu tình hâm mộ. Nhớ tới lần trước đại chiến, bao nhiêu người chôn xác ở đây, một lần kia tộc nhân của mình liền bị khu trục ra ngoài, cái này giới hồn bia từ đây ngăn cách tộc nhân sinh lộ, lại là một trận phá phong thanh âm. Phía sau hắn có bóng dáng hiện lên, có hai cái non nớt hải tử bị cùng loại hai cái hắc bạch vô thường người ôm vào tới, hai đứa bé đều ánh mắt tan rã, một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ, hẳn là bị tình hình vừa nãy bị kinh sợ, nhưng nhìn trước mắt xanh xanh đỏ đỏ thế giới, ánh mắt cũng đều lộ ra ngạc nhiên, tràn ngập chờ mong. Nam tử đưa tay sờ một chút hai đứa bé mặt, lộ ra một tia thương tiếc, sau cùng ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ, đồng thời nghiêm nghị quát, quỳ xuống, dập đầu. Hai tên tiểu hài tử thân thể run nhẹ nhẹ, rất nghe lời, quỳ đi xuống, đối đằng sau không ngừng dập đầu, một đập, đập đến cùng phá máu chảy cũng không dám ngừng. "Tốt, đi thôi." Nam tử lại là một tiếng lạnh lùng, không mang một tia tình cảm. Hai tên tử sĩ tiến lên, một người ôm lấy một hài tử, hướng về Dương Diện phi tốc mà đi. Chương 1 trong núi thiếu niên phong cảnh kỳ vĩ, hiếm lạ, phi thường, thường tại hiểm xa, mà nhân chi chỗ hi hữu đến chỗ này, không phải có chí người không thể đến. Du lịch bao thiền sơn ký, Vương An Thạch, Thiên La đại lục, Trung Thần Sơn. Đây là một tòa liên miên bất tuyệt đại sơn, như dòng sống lưng kéo dài, uốn lượn chập trùng tại đại địa bên trên. Nhìn từ xa, nguy nga đứng vững, viên hầu không thể leo tới, phi điệu không thể độ. Chân chính bước vào trong đó, khắp nơi có thể thấy được anh phi thảo trường, thanh một xanh ngắt. Quý báo thảo dược khắp nơi trên đất đều là, kỳ chân dị thú khắp nơi có thể thấy được. Mà giờ khắc này, một tòa tương tự một thanh lợi kiếm kỳ phong bên trên, dâm dạp một mảnh trong bụi cỏ, có một thiếu niên, một kiện màu nâu thô áo khỏa thân, đầu đội lưa thừa nát mũ rơm, nằm dạp trên mặt đất, giống như thạch hóa, không nhúc đích. Ngươi cũng không biết hắn là làm sao leo đến nơi này đến. Phải biết chưa có thôn dân, có đảm lượng hoặc là nói có năng lực đến nơi này, bọn họ đều chỉ có thể tại chân núi phụ cận hoạt động. Thiếu niên bên trái rất tùy ý đặt vào một cái cây trúc cái gùi, bên trong chất đống thật dày hơn phân nửa giỏ dược thảo, phát ra trận trận dị hương, treo đến một đám ong bướm chân tu trong đó. Nếu để cho một chút tông môn luyện dược sư nhìn thấy, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Xích viêm thảo, duyên sinh long thảo, huyền âm thánh mai hoa, cực thượng kỵ sĩ nữ liên, những này đều là phẩm giai tại tam giai quý báu thảo dược a, có thể dùng tại chế tác các loại tiên lực đan cùng tỉnh thần đan. Bất quá đối với thiếu niên đến nói, đây là bất quá là tầm thường dược thảo a, nếu không phải còn có thể đổi mấy đồng tiền, thiếu niên cũng không hội phí quá nhiều tâm tư đi thu thập, bởi vì bình thường thu thập quá nhiều, thiếu niên thô áo bại bố, thậm chí đầu đầy bụi cỏ, đầy mặt dơ bẩn. Nhưng là những này cũng khó khăn che đậy hắn xuất chúng bề ngoài. Mi thanh mục tú, tuấn giật xuất trần, tốt một bộ khiến người lao ước túi ra. Cũng là thân thể hơi có một ít suy nhược cùng đơn bạc, nhưng hắn da thịt dị thường thuận hoạt trắng nõn, cùng bình thường đi săn mãng phu ngày đêm khác biệt, cái này một trận để trong bộ lạc các thiếu nữ vì đó mê muội. Ai không yêu xuất ca, hơn nữa còn là một cái nhìn như suy nhược, nhưng lại so bộ lạc tất cả nam nhân đều muốn xuất sắc bánh nam. Thiếu niên biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt kiên nạo, mắt sáng như sao, chớp động lên 1000 loại lưu ly qua mang, hắn cẩn thận tỉ mỉ nhìn về phía trước, tựa hồ đang đợi cái gì. Chỉ có một chút phong hỏa tiểu côn trùng thanh âm. Đột nhiên, phía trước rậm rạp bụi cỏ đột nhiên truyền đến dế mèn tiếng vang. Thiếu niên y nguyên bất động, nhưng là ánh mắt lại nóng rực lên, đồng tử tập trung, đầu gối hơi hơi uốn lượn, tay cũng đang từ từ nắm chặt, một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ. Một cỗ vầng sáng nhàn nhạt từ thân thể của hắn phát ra. Rốt cuộc đến, đáng chết, lần này tuyệt đối không thể để cho người chạy. Thiếu niên trong tâm nhắc tới, ánh mắt đồng đồng, hai mắt lộ ra cứng cỏi. Trong khoảnh khắc, một con da thịt trắng non chặt chẽ, mang thất thải điểm lấm tấm, sừng thú phát ra ánh sáng thần kỳ sinh vật từ trên trời giáng xuống, rất đột ngột xuất hiện ở phía trước. Không hề nghi ngờ, đây là một con yêu, nhưng lại không giống bình thường mai con, bởi vì nó lại có một đôi ngân bạch cánh, không thể không nói, đây là một con nhìn rất đẹp dị thú. Trắng non có thừa, cái mông bình lệ, đẹp mắt đến để người nghĩ. Ý nghĩ kỳ quái, nếu là có thể quên người thú tạp giao ở cái thế giới này, hẳn là một kiện rất đáng xấu hổ sự tình. Thất thải ngân phượng lộc duỗi dài cái cổ, cảnh giác ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Mụ mụ thường nói cho nó biết, ra ăn vụng nhất định muốn cẩn thận hơn, bởi vì rất nhiều người xấu ngấp nghé thân thể của nó. Nó chạy một vòng, phát hiện bốn bề vắng lặng, lúc này mới chậm rãi đi lên trước mặt một cái hố đi, túi đầu chậm rãi, tùy tiện ăn mặt đất thơm nào ngạt bí đỏ bánh. Đúng thế, cái này thất thải ngân phượng lộc là một cái ăn hàng, mà lại đặc biệt thích ăn cái này bí đỏ bánh. Đây là thiếu niên lần trước lên núi hái thuốc, mang theo bí đỏ bánh, ngoài ý muốn phát hiện. Nhìn thấy thất thải ngân phượng lộc mắc câu, thiếu niên mặt lộ vẻ vui mừng, hai mắt bắn ra tinh quang. Tay trái chẳng biết lúc nào nhặt một cái cục đá, dùng sức bắn ra, tinh chuẩn không sai đánh trúng chỗ cao nhánh cây. Trong chốc lát, một chương lại đen lại thô lưới tầm ti từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa rơi trên người thất thải ngân phượng lộc, đem cái khác bao ở trong đó. Thất thải ngân phượng lộc chấn kinh, thứ chi dễ rùa không thôi. Cái này thất thải ngân phượng lộc mặc dù là tam giai linh thú, nhanh nhẹn cao, nhưng là lực công kích lại tương đối yếu kém, chỉ cần hạn chế hành động của nó, thiếu niên hay là có rất lớn nắm chắc chế phục nó. Thiếu niên coi là đại công cáo thành, mặt lộ vẻ mỉm cười, vươn người đứng dậy, chuẩn bị thu lưới về nhà ăn cơm. Lại không nghĩ rằng, cái này thất thải ngân phượng lộc trong tuyệt vọng phát ra gầm lên giận dữ, dịu dàng ngoan ngoãn mặt trở nên dữ tợn, ngắn nhỏ lông tóc dựng thẳng lên tới, tiểu xảo miệng vậy mà mọc ra hai cây thật dài răng nanh, biến thành lợi khí. Ngoa tạo, cái này còn có thể biến thân, siêu cấp vung á nhân. Nó bắt đầu đống nhiên cắn xé, mấy lần lôi kéo, thu cứng rắn lưới nhất thời bị cắn ra một cái đại lỗ thủng. Thất thải ngân phượng lộc dễ rồi lấy, bối rối chui ra lưới lớn, khẩn cấp vô ngân mạch cánh, muốn nhất phi trùng thiên, bỏ trốn mất dạng. Lúc này, ở xa bụi cỏ thiếu niên, xem xét tình thế không đúng, như là man yêu, đạp lên mặt đất, cao thân hình đứng thanh mà đi. Thiếu niên này người nhẹ như yến, nhảy lên lại nhảy ra cao mười mấy mét, thân hình lắc lư ở giữa, như kinh hồng lướt qua. Một giây sau, thiếu niên đã một tay bắt lấy thất thải ngân phượng lộc một con tinh tế đến như là nữ nhân bắt chân. Thất thải ngân phượng lộc bối rối không thôi, liều mạng đập ngân mạch cánh, một cỗ kình phong tại thiếu niên trên đầu phá đến, đẹp mắt tuấn mặt đều bị thổi biến hình, con mắt cũng là không mở ra được. Nhưng là thiếu niên y nguyên không chịu buông tay, gắt gao níu lại mắt cá chân nó vị trí. Hôm nay nói cái gì cũng không thể để nó đi. Phụ thân, trong cái này nên gọi là cha, này đồ bỏ lại bệnh. Cha tấn hắn mấy năm, mỗi ngày trong đêm đều muốn đứng lên nôn ra máu. Trên sách nói, nhất định phải cái này thất thải ngân phượng lộc huyết đục mới có thể trị. Đương nhiên thiếu niên vẫn còn có tư tâm. Đó chính là nó linh đan. Trên sách nói, mỗi một cái tam giai trở lên linh thú bên trong đều có một viên linh đan. Linh đan, tên như ý nghĩa, ở trong chứa phong phú linh khí. Nếu như có thể phục dụng nó linh đan, không biết mình có thể hay không thúc đẩy mình mở linh. Ai? Thất thải ngân phượng lộc nhất tâm muốn chạy trốn lấy mạng, cũng chỉ có thể mang theo thiếu niên bay loạn đánh thẳng. Thế là một người một thú sơn phong ở giữa ngã đụng tiến lên. Thiếu niên bị nó vung qua vung lại, thân thể không ngừng va chạm các loại nhánh cây đá núi, đau nhức vô cùng, ngũ tạng lục phủ càng là bị hao tổn. Nếu không phải mình mấy năm này mỗi ngày buổi sáng chạy đến núi này bên trong làm mấy lần thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, thật không chịu nổi. Thiếu niên nhịn đau, nhưng thủy chung không chịu buông tay. Những này cũng không tính là đến cái gì, nhất làm cho thiếu niên bất đắc dĩ cùng không thể tiếp nhận chính là cái này thất thải ngân phượng lộc tựa hồ dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, vậy mà quật khởi xinh đẹp mông lớn, bên cạnh bay bên cạnh lạc. Ngoa tạo, thật là không có chút nào giảng võ đức. Thế là thiếu niên sạch sẽ trên đầu, không thể bắt bẻ trên mặt, dính đầy một đống đống màu vàng tiện tiện. Quả nhiên là ăn cái gì kéo cái gì, mình tự mình làm dưa leo bánh đều cho nó lôi ra tới. May mắn cái này thất thải ngân phượng lộc còn tuổi nhỏ, lực có thua, mang theo thiếu niên từ đầu đến cuối bay không cao, cũng vô pháp bay xa, rất nhanh nó mệt mỏi, bất đắc dĩ kinh rơi vào bên bờ vực, quay người mở ra răng nanh muốn đem thiếu niên cắn một cái đoạn. Ngoa tạo, sẽ còn miệng. Tuy nhiên thiếu niên không chút hoang mang, ung dung không đội, nghiêng người tránh thoát, thân thể vọt đến trên vách đá. Thất thải ngân phượng lộc nhìn một kích không trúng, lại lần nữa lấn người dùng đỉnh đầu tới, tốc độ cực nhanh. Lần này thiếu niên sau lưng cũng là vách đá và trượng, không thể lại tránh. Dưới tình thế cấp bách, phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, trở tay nắm chặt hắn sừng thú, đồng thời một chân chống đất để khí nhảy lên, cưới lên trên lưng của nó, ôm nó ngân bạch cánh, dãy rùa ở giữa, thiếu niên mạo hiểm rút ra giấu tại giữa bắp đùi sắc bén dao găm, không chút nào thương hương tiếc ngọc tại nó cánh cùng phần lưng xương sườn vị trí bỗng nhiên một đâm. Trên sách nói, đây là nó yếu ớt nhất bộ vị. Phanh một tiếng, cái này liệu thân thể vậy mà lông tóc không tổn hao. Thiếu niên hãi nhiên, thật mạnh năng lực phòng ngự, không hổ là tam giai linh thú. Ai, đáng tiếc mình còn không có mở linh, nếu không làm sao lại như thế chật vật. Phích lực chạm, thiếu niên hô to một tiếng, không có chút nào dừng lại. Đây là bộ lạc giá thấp công pháp, cũng là thiếu niên hiện tại duy nhất có thể nắm giữ công pháp. Một đạo hàn quang hiện lên, lại như một đạo thiểm điện, cái này đê giai công pháp trên tay hắn giống như phát ra uy lực to lớn. Dao găm không có vào ba phần, kim hồng sắc máu biểu tại thiếu niên trên mặt, nhìn qua nhiều một tia sắc khí. Thiếu niên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại là nhất đao đống nhiên bảo. Thất thải ngân vượng lộc, hộ thể cương khí đã phá, này sẽ ra miệng thì mềm, chỉ có thể mặc cho xâm lược, trên mặt đất cuồng khiếu không thôi. Nó nguyên địa lăn lộn vài vòng về sau, không bao lâu liền miệng sủi bọt mép, thương xót kêu to, thoi thoát. Tuy nhiên nó sinh mệnh lực tựa hồ cực mạnh, giống như có tự lành công năng, cũng không có tùy tiện chết đi. Tiểu tử, chạy cho ta a, biết bay không nổi a. Thiếu niên sờ một thanh máu trên mặt, bụng trộm liếm một ngụm, lại ghét bỏ phun ra, quá tanh. Đồng thời, lại xoa xoa trên thân bị đâm đến còn ẩn ẩn làm đau cánh tay. Lần này chọn vẹn thủ nó một ngày, cuối cùng thời gian không phụ người có quyết tâm. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút trời, nhìn không ra là mấy điểm, bởi vì cái này Tiên La đại lục cùng mình nhận biết thế giới không giống nhau lắm. Bạch Thiên Hắc Dạ thay đổi cơ hồ không có bất kỳ cái gì quy luật, ban ngày tiếp tục thời gian đặc biệt dài. Thái Dương cũng không phải mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, giống như vẫn luôn treo trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Mặt trăng cũng không có trăng trăng tròn điếu, vẫn luôn chỉ có nửa vòng tròn, cũng không biết một nửa khác bị ai ăn. Giờ phút này mây đen dày đặc, mây đen bao phủ, tựa hồ có mưa to sắp tới, phải xuống núi. Vân Nhi, Vân Nhi. Thiếu niên giống như nghe được mẹ dưới núi to rõ thanh âm, đoán chừng là mẹ lo lắng, lại đi ra ngoài tìm người. Thiếu niên tranh thủ thời gian thuần thục ở trong núi tìm mấy cây tê dại dây leo, đem cái này thất thải ngân phượng lộc trói gô, nhấc tại trên lưng, lại dọc theo đường trở về tìm được mình cái gùi. Hệ tại bên hông, lúc này mới nhanh chóng qua lại giữa rừng núi, nhanh chóng hướng dưới núi chạy đi. Chương 02, con đường tu tiên mặt trời lặn dư huy xuyên thấu rừng cây rậm rạp, chiếu xuống mặt đất, hình thành pha tạp điểm sáng, nhìn qua có chút chói mắt, không khỏi có tình thơ ý họa. Điều thú trùng bướm vui thích ở trong rừng phi vũ, thiếu niên tâm tình thật tốt, thử phát điệu hát. Một đường xuống núi, nhìn thấy vài quặng đỏ chót lá phong, lại nghĩ tới lúc trước học được một chút tuyệt mỹ thơ. Cái gì? Ánh sáng chiếu qua lá cây, suối trong dốc rách trên đá, dừng xe tố ái phong lâm muộn, sương diệp hồng tại tháng hai hoa. Đáng tiếc, tại cái này Tiên La đại lục, cực ít người thích ngâm thi tác đối, hoa tiền nguyệt hạ. Bình thường người đều là thích luyện võ tu tiên, bởi vì đây là một cái hoàn toàn khác biệt dĩ vãng tiên hiệp thế giới. Đại lục này gọi là Tiên La đại lục. Tiên La đại lục lại phân làm thượng dương giới cùng huyền âm giới. Thượng dương giới có mọi người biết rõ kính ngưỡng huyền nguyện tiên cung, xích dương môn, bích tâm các, chẳng tình tuyệt cung bốn đại tiên tông. Huyền âm giới thì không rõ, đại lục trong sách cũng không có quá nhiều ghi chép, chỉ biết có một cái U Minh cấm địa. Tiên La đại lục tu giả đông đảo, có thể tán tu người không biết bao nhiêu. Đương nhiên hỗ trợ lẫn nhau tiên thảo linh thú, vận doanh mà sinh quỷ quái yêu ma cũng là vô số kể. Tuy nhiên những này đều đối với thiếu niên đến nói, đều là cực kỳ lạ lẫm. Thiếu niên tên là Lạc Vân, là cái hồn xuyên biệt giả. Cái gì gọi là hồn xuyên biệt giả, cũng là linh hồn xuyên biệt, thân thể nhưng không có. Xuyên biệt trước đó, hắn là một không cha không mẹ năm thứ ba đại học y học sinh, tên là Tần Phi. Hắn từ nhỏ đã là một thiên tài, đã gặp qua là không quên được, cái gì đều là vừa học liền biết, 15 liền lấy trạng nguyên thân phận tiến vào đại học. Đại học hắn tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 3 năm, nhưng đã đủ để tái nhập sử sách, huy hoàng vô cùng, thậm chí có thể coi là truyền kỳ nhân vật. Thời điểm năm thứ nhất đại học, Tần Phi liền đã nghiên cứu ra bệnh S, bệnh răng mai, hoa liễu các loại tật bệnh vaccine, phát minh trị liệu bệnh S, bệnh răng mai, hoa liễu hữu hiệu dược vật, giải quyết nam tính thường ngày bối rối nan đề, doanh động toàn bộ y học giới. Năm thứ hai đại học thời điểm, Tần Phi lại lần nữa phát biểu một thiên kinh thế luận văn vật lý trị liệu trị ung thư, tìm tòi nghiên cứu dùng xoa bóp, đả kích, thậm chí là có hạn lợi dụng cực nhiệt cực lạnh biện pháp giết chết tế bào ung thư. Toàn thế giới chú mục. Năm thứ ba đại học thời điểm, Tần Phi đem tinh lực dấn thân vào tại phụ nữ giới, chuyên chú vào khoa phụ sản, lại sáng tạo huy hoàng, phát minh nhiều loại đỡ đẻ thủ pháp, để phụ nữ có thể không đau nhức không dấu vết không thời gian tự do sinh nở. Còn đem sinh non khó sinh các loại thai nhi tỷ lệ sống sót, đề cao 20%, trở thành rộng rãi phụ nữ cầu nguyện. Được xưng là người bạn đường của phụ nữ phụ khoa thánh thủ Trung Quốc đao thứ nhất. Lường danh trung ngoại. Kỳ thật cái này cũng không tính là cái gì. Mấu chốt là hắn dáng dấp còn phi thường xoái, xoái é rằng lấy sánh ngang, tổ đỉnh. Thâm thụ nữ hải tử ái mộ. Năm thứ ba đại học nghỉ hè thời điểm, hắn cùng mấy cái nữ đồng học cùng đi thâm sơn rừng hoang ngoài trời thám hiểm, thu thập các loại thực vật làm tiêu bản, chỉ tại tìm tòi nghiên cứu dược lý, đây là hắn hàng năm đều sẽ làm sự tình. Nhưng lần này, có một cái cực kỳ hoa si nữ sinh vẫn luôn dây dưa chính mình, phải cứ cùng hắn tại giã ngoại phát sinh điểm quan hệ, không có chút nào biết liêm sỉ. Tần Phi luôn luôn giữ mình trong sạch, đối với mình bạn gái rất một lòng, không nguyện ý ủy thân cho nàng. Đùn đỡ ở giữa, một lần trượt chân, liền rơi vào vách núi. Suy nghĩ một chút đều hối hận, lúc trước hẳn là tử. Sau khi tỉnh lại, Tần Phi liền thành Thanh Phong bộ lạc một cái bình thường nghèo khó thôn dân 8 tuổi nhi tử. Tên cũng thay đổi thành Lạc Vân, đáng mừng chính là, bộ dáng tuy nhiên biến hóa không ít, non nớt chút, nhưng là vẫn đồng dạng. Tuấn lãng phi phàm, xoáy đến bỏ đi. Không may, cái này Lạc Vân, thân thể quá đơn bạc, tật bệnh quần thân. 3 năm trước chỉ có thể một mực tại trong bộ lạc bên trong tĩnh dưỡng, rất ít có thể đi ra ngoài. Cũng may mình y thuật cao siêu, chậm rãi điều trị, không phải vậy cái này ngôn đản tình huống lúc đó, khẳng định sống không quá 3 tháng. Không ra khỏi cửa thời gian, Lạc Vân cũng không có nhàn rỗi. Tiếp tục gia tăng hiểu biết thế giới này nam nữ thân thể cấu tạo, rảnh rỗi bắt đầu nghiên cứu động thực vật dược lý học, đi theo bộ lạc một cái bất nhập lưu lang trung cổ lão đầu mấy ngày, đem hắn chân tàng mấy chục năm sách thuốc đều xem xong. Còn đơn giản học một chút luyện dược chế đan. Tại mấy ngày này bên trong, cổ lão đầu bị Lạc Vân Nguyên bắt dược lý kiến thức dọa đến đầu rạp xuống đất, gọi là tuyệt thế thiên tư, vọng tưởng thu nó là đồ. Tuy nhiên bị Lạc Vân nói khéo từ chối. Cùng nó, hắn không xứng mà thôi. Đương nhiên vì càng nhiều chính hiểu biết vị trí thế giới, Lạc Vân còn hơi thi mỹ nam tiểu kế. Dùng dấu ngon dấu ngọt cấu kết lại bộ lạc thủ lĩnh ngây thơ mỹ thiếu nữ phong linh, đem trong bộ lạc có thể đọc sách đều đọc được. Đương nhiên, một chút không thể đọc sách, bị thế giới này liệt vào cấm thư sách, cũng bụng trọng đọc. Thế mới biết thế giới này là kinh khủng cỡ nào. Doa đến Lạc Vân mấy ngày ngủ không ngon, mà lại phong linh cô nàng này đần độn, nhưng là vô cùng có ái tâm. Nhìn Lạc Vân thân thể yếu, thường xuyên đem trong nhà chân quý thảo dược cho Lạc Vân ăn, liền ngay cả bộ lạc phích lịch trạm công pháp cũng bụng trộm truyền cho Lạc Vân. Lạc Vân bản thân liền là một cái đã gặp qua là không quên được cứu cực học bá. Đối với bực này giá thấp công pháp, 3 năm ngày liền đã triệt để nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Tuy nhiên chuyện này hai người kéo qua ngấp ngấp, không thể nói cho người thứ ba, cho nên Lạc Vân một mực không dám kỳ nhân. A 3 năm trước đây, cha đột nhiễm lạnh bệnh, toàn thân tê liệt, không cách nào xuất ngoại đi săn, khiến cho cái này nghèo khó nhà không thể tiếp tục được nữa. Lúc này cố yếu Lạc Vân đột nhiên liền thân thể tốt hơn một chút, yêu cầu đi theo bộ lạc các đại thúc rời núi đi săn để cầu nuôi sống gia đình. Mẹ ngay từ đầu không cho phép, sợ nhi tử có cái gì ngoài ý muốn, nói mình theo thủa cũng có thể công việc quản gia sống qua ngày. Nhưng Lạc Vân nắm lấy cơ hội, vụng trộm rời núi, một lần liền mang về không ít con mồi, mà lại không thiếu các loại chân quý dược thảo, để người giật nảy cả mình. Từ đó về sau, Lạc Vân mỗi lần đi ra ngoài đều có thể mang về các loại cao giai tiên thảo cùng một chút đê giai linh thú. Quả thực thần nhân. Chậm rãi, mẹ cũng không lời nói, chỉ là mỗi lần đi ra ngoài đều dặn dò nhiều lần, chú ý cẩn thận loại hình. Ở cái thế giới này, thực lực vi tôn, khai linh, trúc cơ, đàng nguyên, huy dương, luyện thần, hóa thần, chân tiên, là cái này Tiên La đại lục nhân tộc tu sĩ cơ bản hệ thống tu luyện, mỗi một cảnh giới lại phân 10 cái giai tầng. Tu tiên một đường cũng không có tưởng tượng tốt như vậy đi, quá trình này là phi thường dài dằng dặc lại khô khan, đường dài dằng dặc, không phải có chí người không thể thành. Mà lại tiền kỳ tu chân luyện đạo người, cần đại lượng quý giá tư nguyên, tỉ như dư giả linh khí, quý báo đan dược, còn có cao giai công pháp vân vân. Một người phải chăng có thể khai linh? Đây là liên quan đến hắn có thể hay không trở thành tu giả cực kỳ trọng yếu một vòng. Khai linh cũng là mở ra tự thân linh trí, linh thức. Một người chỉ có khai linh mới có thể cảm ứng được bên trong thiên địa linh khí, cũng chủ động đem hắn thu nạp nhập thể nội, rèn luyện lục thể, phạt mao tẩy tủy, mở ra tu giả con đường. Bình thường đến nói, 16 tuổi trước đó không thể khai linh. Như vậy người này cả một đời bình thường đều rất không có khả năng trở thành tu giả, chỉ có thể làm một bình thường phạm nhân qua cả đời này. Đương nhiên thế giới này có sinh mà khai linh người, cũng là vừa ra đời liền đã linh thức linh trí toàn bộ triển khai, có thể nuốt nôn thiên địa nguyên khí tiến hành tu luyện. Loại người này liền sẽ được xưng là thiên tài. Cơ hồ tất cả thiên tài đều sẽ tụ tập tại Tam Đại Tiên Tông, rất ít lưu lạc dân gian. Mà Lạc Vân rất đáng tiếc, không phải những thiên tài này một viên, thậm chí hắn hiện tại đã 15 tuổi, cũng không thể khai linh, cũng không biết vì cái gì. Bộ lạc bên trong 16 tuổi trở xuống tiểu hải tử, khai linh đã có 3 cái, đều là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trong đó một cái đương nhiên cũng là bộ lạc thủ lĩnh bảo bối nữ nhi Phong Linh. Nàng so Lạc Vân còn nhỏ 1 tuổi, 8 tuổi khai linh, hiện tại đã khai linh ngũ giai, thực lực bất phàm. Cái này khiến Lạc Vân một trận rất bị bại. Làm một hồn xuyên việt giả, làm sao có thể tình nguyện làm một cái người tầm thường đâu, hơn nữa còn muốn bị trong tộc mặt khác hai cái ngu ngốc khi dễ. Một ngày, Lạc Vân quyển này trên sách nhìn thấy một chút hậu thiên khai linh phương pháp, tỉ như phục dụng khai linh đan, nhưng loại đan dược này phi thường đắt đỏ, cơ bản đều là tại ba đại tiên tông tài có, coi như còn có một số giá ngoại tư nguyên, cũng là đáng giá ngàn vàng, không thể dễ kiếm. Bình thường người nơi nào lại có thể làm cho đến đâu? Lạc Vân cũng nghĩ qua tự mình chế tác, nhưng cần nguyên vật liệu lục giai trên lửa đồi phượng hoa càng là một gốc khó cầu. Đương nhiên còn có một số biện pháp, cũng là trực tiếp phục dụng cao giai linh thú nội đan, càng cao giai càng có hy vọng, nhưng là hiện tại Lạc Vân mức độ, cũng chỉ có thể tìm cái này thất thải ngân phượng lộc thăm dò sâu cạn. Dù sao giá cao hơn linh đan, thân thể của mình cũng không nhất định nhận được, vô cùng có khả năng bạo thể mà chết. Vân Nhi, mau trở lại ăn cơm rồi. Thanh âm tiếp tục sông dưới núi truyền đến. Lạc Vân thu hồi suy nghĩ, tốc độ cực nhanh, lên túng ở giữa, linh hoạt như hầu. Nửa khắc đồng hồ, liền hạ đến chân núi khoáng đạt khu vực. Xa xa liền có thể nhìn thấy bộ lạc khói bếp, rút một chút cái mũi. Người được này hạt gạo mùi cơm chín, nghĩ đến mẹ làm con trai châu cơm, không khỏi nuốt một chút cổ họng. Kia là thật sự là ăn ngon, thơm ngào ngạt, có ăn có uống có cha có nương, có trở về hay không thế giới của mình cũng không quan trọng. Thiếu niên nói một chút phía sau thất thải ngân phượng lộc cùng rõ chút, không khỏi nhanh thêm một chút cước bộ. Trở lại thôn làng, xa xa liền thấy một thon thả phụ nhân đứng tại một gốc dưới tàng cây mẹ, thần sắc lo lắng, đi cả nhắc không ngừng ngẩng đầu nhìn quanh. Mẹ, ta trở về nha. Lạc Vân nhanh chóng đi vào mẹ trước mặt. Vân Nhi ngươi thật là, vừa đi cũng là cả ngày, cũng không biết về nhà ăn cơm, để mẹ lo lắng chết. Mẹ u ám nhìn xem Lạc Vân, nhưng là lại rất cưng chiều thay Lạc Vân sát mồ hôi trên trán. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta lớn lên, ngươi nhìn lần này ta đánh một con cái gì? Lạc Vân cho mẹ một cái mỉm cười. Thất thải ngân vượng lộc. Ngươi điên a, ngươi có phải hay không qua bên kia tàng kiếm phong đi? Mẹ khẩn trương hỏi, nàng tại cuộc sống này hơn 30 năm, đương nhiên cũng nhận ra cái này liệu, biết cái này thất thải ngân vượng lộc không phải dễ dàng bắt, mà lại tàng kiếm phong bọn họ một chút thợ săn cũng không dám đi. Không có, ta ngay tại bên này núi bắt, chính nó khả năng tham ăn, chạy đến, nghe nói huyết đục của nó có thể trị tra lại bệnh, chúng ta mau trở về thử một chút đi. Lạc Vân biết mẹ lo lắng cho mình, trong lòng tràn đầy cảm động, đời trước mình không có cha mẹ, không biết thân tình là vật gì, đời này, Lạc Vân đặc biệt trân quý, cũng phi thường thỏa mãn. Ai? Cha ngươi bệnh. Mẹ thở dài một hơi, nàng làm sao không biết con của mình nói dối lừa gạt mình, nhưng hắn nhất định là vì mình cha mạo hiểm, nàng lại có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể sờ sờ đầu của hắn. Cùng đi trở về. Chương 3, kìm lòng không được trung thần sơn phía dưới, có một cái nho nhỏ bộ lạc. Tên gọi Thanh Phong Trại. Đây chính là Lạc Vân ở thôn trại. Thôn trại không lớn không nhỏ. Ước chừng có 50 mấy hộ người ta. Phần lớn lấy đi săn mà sống. Không có cách nào. Coi như bọn họ nghĩ làm ruộng, cũng không có điều kiện như vậy. Trung quanh đều là liên miên bất tuyệt đại sơn. Căn bản không có thể loại. Giờ phút này trong thôn hộ phòng lớn ông khói. Khói bếp lượn lờ. Bình tĩnh mà tường hòa. Lạc Vân cùng mẹ ăn xong cơm tối, một mình đi vào nhà hậu viện. Bên này phần lớn là bình bình lọ lọ đồ vật. Bên trong tất cả đều là chính Lạc Vân nghiên chế đan dược, phần lớn là bổ khí dưỡng huyết an thần trợ ngủ. Hiệu quả cực dai. Trước tiên đem trong sân một chút phơi khô dược thảo thu hồi lại, cẩn thận từng ly từng tí chính là băm, sau đó để vào lò lửa nhỏ luyện chế. Tỷ như 3 cây xích diễm thảo thêm một gốc túy tâm liên tăng thêm nửa cái vỏ chuối, có thể luyện ra tỉnh thần đan. Chờ đợi quá trình. Trước tiên đem hôm nay thu hoạch một giỏ dược thảo cửa hàng chi nhánh phơi ở bên trong, dược thảo này nhất định phải phơi khô mới có thể bảo tồn. Không phải vậy múc meo, dược lực liền sẽ hạ xuống. Luyện đan hiệu quả liền không tốt, đương nhiên cũng liền không đáng tiền. Làm xong những thứ này, Lạc Vân liền đi làm thịt thất thải ngân phượng lộc, lấy hắn linh đan cất vào trong túi, quá trình bên trong nhìn thấy cái này thất thải ngân phượng lộc vô cùng đáng thương ánh mắt, hơi có nỗi buồn. Nhưng không có cách nào. Thế giới này cũng là như thế tàn khốc. Ta không giết ngươi, người khác cũng giết ngươi, ta chỉ có thể tận lực để ngươi chết mau điểm. Lạc Vân để mẹ dùng một gốc huyết linh thảo hầm máu thịt, đưa cho phụ thân uống. Mình thì đi đến phòng hậu sơn. Bên này có một đầu thác nước từ trên trời giáng xuống, hội tụ thành con sông nhỏ, bờ sông sâu cả béo. Bộ lạc người cũng là gần nước mà ở ăn cá ăn vào no bụng. Lạc Vân đi vào trong, khoanh chân ngồi tại dòng nước chỗ bí mật, xuất ra thất thải ngân phượng lộc nội đan, nâng tại trong tay, tinh tế quan sát hồi lâu, tuyệt không phát hiện cái gì đặc biệt, liền cùng mình khi còn bé chơi qua viên thủy tinh không kém bao nhiêu, khá nóng tay, hương vị còn có chút tanh hôi. Hy vọng cuối cùng, có thể hay không khai linh. liền nhìn dạng này một thanh. Lạc Vân không có lập tức phục dụng cái này thất thải ngân phượng lộc linh đan. Ăn trước một viên tự chế tỉnh thần đan, tiêu trừ thân thể bất lương tình trạng, tăng cường sức chống cự. Sau đó mới nhắm mắt tĩnh tâm mà ngồi, cảm ứng thiên địa linh khí. Lạc Vân đã 15 tuổi, thân tộc bên trong hải tử, bình thường cái tuổi này lại không thể khai linh người, liền trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này, cưới vợ sinh hải, kéo dài con nối dõi, đem hy vọng gửi cho đời sau. Vậy tại sao? Lạc Vân còn muốn một mực chấp nhất muốn tu tiên luyện đạo, nghịch thiên mà đi không chịu từ bỏ đâu. Không chỉ là bởi vì chính mình là một cái hồn xuyên biệt giả, kỳ thật còn có một nguyên nhân. Này chính là mình cùng những cái kia không thể khai linh tiểu hải tử cũng không giống nhau. Bọn họ không cách nào khai linh, cũng vô pháp cảm ứng được bên trong thiên địa linh khí. Nhưng là, Lạc Vân lại thanh thanh sở sở biết, mình là có thể cảm ứng được trong thiên địa này linh khí nồng nặc tồn tại. Nó thật giống như tia nước nhỏ, tại quanh thân vần quanh, đặc biệt là mình tới đạt trung thần sơn giấu trên kiếm phong, nơi đó linh khí càng là nồng đậm như là giang hải thác nước. Mà lại mình còn có thể tu luyện phích lịch trảm đê giai công pháp. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Nhưng là vô luận Lạc Vân cố gắng như thế nào, bật hơi thôn nạp đều không thể đem hắn hút vào thể nội, rèn luyện tự thân. Cứ việc thử một lần đi. Lạc Vân không do dự nữa, đột nhiên đưa tay, một ngụm đem thất thải ngân phượng lộc linh đan nuốt vào, an tươi nuốt sống, cho đến trong bụng, khí huyết dâng lên, một cỗ ấm áp khí kình bắn ra, từ trong đan điền bật lên. Đây chính là thất thải ngân phượng lộc linh đan bên trong tích chứa linh khí. Linh khí chậm rãi lan tràn toàn thân. Ngay từ đầu nóng rực cảm giác quá mức, toàn thân phát nhiệt giống như phát sốt khó chịu. Lạc Vân trực tiếp nhảy đến trong nước, không có vào thân thể, lúc này mới dễ chịu chút, linh khí những nơi đi qua đều bị hấp thu, hóa thành toàn thân tinh huyết, dần dần suy thoái, trừ khử hầu như không còn. Chốc lát, Lạc Vân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, vô cùng thư sướng, khí lực càng tăng lên. Chỉ bất quá, vẫn không có phong linh nói loại kia thể hồ quán đỉnh, bị người đánh đòn cảnh cáo cảm giác, y nguyên không cách nào thu nạp linh khí, giống như bản thân cùng ngoại giới có cái gì bình chướng ngăn cách. Nói cách khác, khai linh y nguyên thất bại. Ai, cái này cũng không được sao? Lạc Vân thở dài một hơi, trên mặt hiển thị rõ thất vọng. Thử qua rất nhiều biện pháp, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ mình thật không có tu tiên mệnh sao? Còn muốn cao cấp hơn linh đan? Thế nhưng là, cái này có thể quá nguy hiểm. Vân ca ca, Vân ca ca, ngươi ở đâu? Nơi xa truyền tới một ngân linh thanh thúy tiếng thê. Ừm, tại. Lạc Vân nghe xong liền biết là phong linh cái kia tiểu nhi tử, tranh thủ thời gian thu thập hệ bại tâm tình, phút chốc đứng dậy, chỉnh lý dung nhan nên ra ngoài. Nơi này, Lạc Vân cũng chỉ mang phong linh tới qua. Hai người thường xuyên ở đây, vụ trộm luyện tập công pháp, nghiên cứu thảo luận một chút các loại trên thân thể huyền bí. Lạc Vân đi ra một điểm, xa xa đã nhìn thấy một cái nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp, bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, xinh đẹp rung động lòng người phong linh. Vân ca ca, ta thế nhưng là gọi ngươi rất lâu, ngươi tại sao lâu như thế mới ra ngoài a? Phong linh thân hình lắc lư, lập tức đứng ở Lạc Vân trước mặt, cánh môi cong vẹn, ánh mắt trong mang theo một chút không cao hứng. Vừa rồi Lạc Vân đang phục dụng linh đan, cho nên không nghe thấy tiếng kêu của nàng. Thật nhanh. Lạc Vân rõ ràng cảm giác được phong linh trên người linh khí lưu động nhanh rất nhiều, mà lại cả người hô hấp trôi chảy, thân thể mềm mại linh động. Phong linh, ngươi đột phá sao? Lạc Vân hỏi. Ừm, ta vừa mới đột phá khai linh lục giai, kỳ hỉ. Phong linh nở nụ cười xinh đẹp, toàn bộ thân thể đều tựa tại Lạc Vân trên thân, một trận thiếu nữ hương thơm xông vào mũi. Ai, ngươi thật lợi hại a. Lạc Vân bình thường sẽ không tại phong linh trước mặt tỏ vẻ ra là nét mặt như đưa đám, nhưng là bởi vì vừa mới khai linh thất bại, lại thấy được nàng đột phá, tự nhiên tâm tình xa xút. Vân ca ca, ngươi không nên nản chí, từ từ sẽ đến, ta nghe cha nói, chậm nhất khai linh là 16 tuổi, ngươi không phải còn có một năm nha, mà lại ngươi hiểu nhiều đồ như vậy, coi như ngươi về sau thật không thể khai linh, lấy ngươi năng lực, làm cái gì khác đều sẽ rất xuất sắc. Kỳ thật tại phong linh trong lòng, cũng sớm cho rằng Lạc Vân không có khả năng khai linh, tuy nhiên nàng không muốn đả kích Lạc Vân lòng tin, trong lòng nàng, Vân ca ca là tốt nhất. Ha ha, thôi, đúng, đây là đưa cho ngươi, ngươi mau mau phục nó, có thể trợ ngươi ổn định khí tức. Lạc Vân cho nàng xuất ra hai gốc huyền âm thánh mãi hoa. Linh thảo này có thể trực tiếp phục dụng, cần luyện chế, đối với nàng hiện tại cái này vừa mới tiến đến giai, là phi thường có trợ giúp. Cũng không biết đối nàng vừa phát dục linh lung thân thể, có hay không trợ giúp. Phong Linh xem xét linh thảo này, lập tức tràn ra đáng yêu nụ cười, ôm Lạc Vân bả vai. Vân ca ca tốt nhất, ta cũng cho ngươi mang đồ tốt. Nói đến đây, Phong Linh trên mặt lộ ra tự hào thần sắc. Tiếp theo, nàng xuất ra một hộp điểm tâm, đây là ta cha đi Khâu Dương thành mang về, vừa vặn rất tốt ăn, ta đều nhịn ăn. Lạc Vân nhìn xem cái này kim hoàng sắc bánh ngọt, lệ rơi đầy mặt, nhớ tới một cái thế giới khác bánh suốt, nguyên lai bánh suốt ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ xuyên việt ta Vân ca ca, không cần như thế cảm động à, ta kỳ thật ăn rất nhiều. Phong Linh coi là Lạc Vân rơi lệ là cảm động cho đến. Hai người lại ngồi một hồi, nói chút bộ lạc chuyện thú vị, tỉ như ai là ai lại tốt hơn, tỉ như sắt vách man nhu đi ngoài thời điểm ném vào nhà vệ sinh trong hầm đi. Phong Linh, ta muốn trở về. Thần Phi nhớ tới cha, mình muốn trở về bắt mạch cho hắn. Nha, nhanh như vậy à? Phong Linh đứng dậy, nhưng nhìn liếc một chút Lạc Vân trang phục. Vân ca ca, chờ một chút. Nói xong, nàng đã đến Lạc Vân trước người, duỗi ra một đôi như ngọc lưu di bắt đầu nhanh chóng sửa sang lại y phục của hắn. Lạc Vân nhìn thấy một đôi tuyết trắng non mịn bàn tay tại trước mắt mình lắc lư, động tác rất là không lưu loát, nhưng là vô cùng nghiêm túc chuyên chú. Lạc Vân yên lặng nhìn xem nàng, ánh mắt dần dần bắt đầu mông lung. Đại học thời điểm, đã từng cũng có như thế một nữ tử, mỗi một lần đều sẽ dạng này vì hắn chỉnh lý y phục, động tác nhu hòa mà lạnh nhạt, nhưng là tràn ngập yêu thương. Phong Linh sửa soạn xong hết, tiểu thư một hơi, nhón chân lên, dự định tiếp tục đưa tay sửa sang lại Lạc Vân trên trán hơi loạn mái tóc. Theo nàng mũi chất kiếng, phấn điêu ngọc chắc non nhan cùng Lạc Vân mặt nhất thời gần trong gang tấc, đôi mắt còn có thần tình bên trong đều rõ ràng in một vòng thiếu nữ mới có kiều nộn cùng yếu đuối, để người không khỏi sinh ra yêu thương che chở dục vọng. Hai bên môi thơm hơi hơi cong bệnh, phấn nộn đứt đát. Quỷ thần thần chênh lệch, hoặc là nói là kìm lòng không được, Lạc Vân đầu đống nhiên nghiêng hạ, bờ môi nhẹ nhàng điểm tại Phong Linh phấn trên môi. Hai người thân thể đều là run lên, tê liệt. Chương 04, thể lạnh chi bệnh lúc chạm vào tối, ánh sáng chính diễm. Thanh Phong trại, suối nước bên cạnh. Không trung thành đàn hồ điệp phi vũ, trong nước con cá chơi đùa phun bọt. Mà bên bờ, hai người giống như bên trong định thân thể quyết đồng dạng. Vừa rồi Lạc Vân kìm lòng không được cúi đầu, vừa lúc điểm tại Phong Linh môi son bên trên. Mềm nu thơm ngọt, ôn nhuận tinh tế. Phong Linh hay là chưa nhân sự thiếu nữ, đối chuyện nam nữ hay là ngây thơ giai đoạn. Trong lúc nhất thời bị Lạc Vân như thế một thân, cả người là ngốc rơi, thân thể tê dại, đại nào trống không. Căn bản là không có cách suy nghĩ. Đại khái 5 giây về sau, nàng mới phản ứng được. A. Phong Linh một tiếng kêu sợ hãi, như một con thỏ nhỏ đang sợ hai hướng về sau nhảy ra. Nàng đưa tay điểm tại không khỏi tê dại cánh môi bên trên, đôi mắt đẹp nhất thời trừng đến lớn trừng cái đấu. Một vòng hồng hà từ tuyết trên mặt nhanh chóng lan tràn đến cái cổ, ngượng ngùng nói: "Vân ca ca, ngươi làm sao có thể hôn ta a?" "Cái kia, ngoài ý muốn, ta không cẩn thận." Lạc Vân nhìn xem run lẩy bẩy, mặt hiện mặt hồng hào Phong Linh, lập tức còn có chút không có ý tứ, thế giới này nữ hài tử, sát thực tương đối bảo thủ một điểm. Xúc động, không nghĩ tới, kiềm chế mấy năm dục vọng, bình thường tối đa cũng là đi trong sông nhìn lén bộ lạc thiếu nữ tắm rửa. Hôm nay vậy mà bại lộ, mà lại trong lòng mình kỳ thật cũng là một mực coi nàng là làm tốt muội muội, tự mình muội muội. Tuy nhiên rất kích thích, nhưng là vẫn có chút ít cầm thú. Không tốt, mẹ nói, chỉ có cùng thành thân nam tử, tài năng mới có thể hôn hôn. Phong Linh một trương xinh đẹp khuôn mặt tăng càng ngày càng đỏ, nói chuyện cũng cả lăm. "Cái kia, thật xin lỗi, ta vừa rồi. Chỗ này nữ hải kỳ thật đều rất đơn thuần, chỉ có cùng người yêu của mình mới có thể có trên thân thể tiếp xúc thân mật. Mình rằng này, đúng là sẽ tạo thành một chút hiểu lầm. Ngươi tại sao phải nói xin lỗi, Vân ca ca, ngươi chẳng lẽ không thích ta?" Phong Linh lập tức liền gấp, trong đôi mắt đẹp cầm ra hai giọt nước mắt trong suốt. "Ta thấy mà yêu. Đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này." Lạc Vân tranh thủ thời gian giải thích một chút. Tuy nhiên giải thích tương đương che giấu. "Vậy là ngươi có ý tứ gì?" Phong Linh nâng lên đôi mắt đẹp, tiểu thủ khinh nu góc áo, tình ý giả dích xem ở Lạc Vân. Kỳ thật, nàng cái tuổi này chính là thiếu nữ hoài xuân. Nàng cho tới nay nàng đều thích Lạc Vân. Nàng hiện tại 14 tuổi rưỡi, cũng kém không nhiều đến xuất giá niên kỷ, nơi này nữ hải, nếu như không phải tu giả, 15 đều lấy chồng. Trước mấy ngày cha còn nói đùa nói, đã bắt đầu cho nàng tìm kiếm một chút những bộ lạc khác ưu tú nam tử. Nàng nghe xong, nội tâm là rất hoảng. "Ta cũng không phải tu giả, ta không xứng với ngươi." Lạc Vân nói câu nói này thời điểm, kỳ thật có chút bất đắc dĩ. Nói như thế nào đây, không phải không thích nàng, kỳ thật cũng thật thích nàng. Dù sao trong bộ lạc, nàng đối với mình tốt nhất, mà lại dáng dấp vô cùng duyên dáng. Nhưng là, Lạc Vân biết rõ giữa hai người chênh lệch. Không nói nàng là bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, thân phận 10 phần dễ hỏng, chỉ bằng vào nàng khai linh lục giai nữ tu, cũng đủ để cho mình theo không kịp, không thể trèo cao. Bởi vì thế giới này, có nam tu lấy nữ phàm người, nhưng là nữ tu gả cho nam phàm người, chưa từng nghe thấy. Đây cũng là Phong Linh một mực tại trợ giúp Lạc Vân, hy vọng hắn có thể khai linh một nguyên nhân. Dạng này, hắn có lẽ liền có thể cưới nàng. "Vân ca ca, nếu như ta gả cho người khác, ngươi sẽ vui vẻ à?" Phong Linh quay người nhìn lại suối nước một bên, trắng non chân mềm gương mặt, nhiễm lên yêu thương. Giống như tu giả ra thịt, đều đặc biệt chặt chẽ cùng tiểu đột. "Cái kia, ta giống như nghe thấy ta mẹ gọi ta, ta về trước đi." Lạc Vân cũng không biết trả lời thế nào nàng vấn đề như vậy, chỉ có thể trước trượng. "Ai? Vân ca ca, vì cái gì ngươi không thể khai linh đâu?" Phong Linh xem ở Lạc Vân bóng lưng, tự lẩm bẩm, nghĩ mình lại sót cho thân. Lạc Vân về đến trong nhà, trực tiếp tiến vào bên trong gian phòng bên trong nhìn xem nằm ở trên giường cha. Trước kia cha cũng là một cái tu giả, tuy nhiên cảnh giới không cao, cuối cùng cả đời cũng chỉ có chút cơ ngũ giai tu vi. Bất quá hắn dáng dấp uy vũ hùng tráng, lưng hùm vai gấu, khí lực cũng to đến kinh người, là bộ lạc đi săn làm mấy cái hảo thủ một trong. Đáng tiếc hai năm này bị bệnh ma dày vò đến, gầy như que tuổi, thiếu khí vô lực. Hắn nghe thấy Lạc Vân tiến đến, hừ lạnh một tiếng, giống như có chút sinh khí. Lạc Vân nhìn thấy trên bàn chén kia thuốc, là mình để mẹ hỗ trợ nấu xong chén thuốc, một giọt đều không uống. "Cha, ngươi làm sao không uống thuốc này, hôm nay cảm giác như thế nào?" Lạc Vân cũng mặc kệ cái khác, trước tiên đem một thanh mạch đập, lại sờ một cái cha tứ chi, tay chân hay là thấu xương lạnh bớt, nương theo có phát run vết tích. Làm một thế giới khác y học thái đầu, Lạc Vân cũng không rõ ràng cha cái này lạnh bệnh, đến cùng là thế nào được đến. Hỏi hắn cũng không nói. Lạc Vân chỉ là có thể mơ hồ cảm giác được, có một luồng hơi lạnh không ngừng xâm nhập cha ngũ tạng lục phủ, tạo thành hắn huyết khí thâm hụt, nghiêm trọng thể hư, để hắn đau đến không muốn sống. Nếu như bất trị, thì không lâu vậy. Cô hàn khí kia vô cùng bá đạo, nếu như mình tu vi cảnh giới cao, có lẽ có biện pháp đem hắn bước ra. Nhưng là không có khai linh, Lạc Vân chỉ có thể cho hắn thảo dược linh đan thoải mái thân thể. Vì đó tụ bệnh, từ đầu đến cuối không cách nào trị tận gốc. Bất quá hôm nay cái này thất thải ngân phượng lộc, không giống với một chút thảo dược, ở trong chứa cực kỳ vừa huyết chi khí, xa xa siêu việt mình dược lý nhận biết, có lẽ có thể làm cho hắn khởi tử hồi sinh. Vân Nhi, cha nhìn Lạc Vân đi tới, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng là hữu khí vô lực căn bản không ngồi nổi tới. Cha, ngươi đừng đứng lên, ta cho ngươi ăn uống thuốc này đi. Lạc Vân tranh thủ thời gian đỡ lấy cha. Khụ khụ. Vân Nhi, ngươi lại đi Tàng Kiếm Phong đúng hay không? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, tuyệt đối không thể đi bên kia. Cha lại khụ một chút, tiếp tục nói, bên kia có rất nhiều cao giai mãnh thú, cực kỳ hung tàn, ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi tam thúc nhi tử năm trước cũng là bị Long Nham Hổ sấm sét cắn chết, mà lại cái chỗ kia, tốt xấu lẫn lộn, cái gì cũng có lẽ sẽ gặp được những bộ lạc khác hoặc là tông môn người. Một khi ngươi hoảng sợ chạy bọn họ linh thú, có lẽ không cẩn thận đắc tội bọn họ, ngươi bao nhiêu cái mạng cũng thường không đủ. Cha có chút sốt ruột, mà lại tức giận phi thường, cho nên nói chuyện không ngừng ho khan. Không có, ngươi đừng nghe nương nói bậy, ta chính là ở chỗ này đỉnh núi phụ cận hoạt động mà thôi. Lạc Vân tiếp tục ngụy biện nói, là một người xuyên việt, hắn đương nhiên biết những thứ này, tuy nhiên vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Gặp người tránh được nên tránh, không thể tránh thì túi đầu túi người tặng lễ chúc phúc, để cầu bo bo giữ mình. Vậy cái này thất thải ngân phượng lộc là thế nào đến, trời đến rơi xuống sao? Cha giận, ánh mắt nhìn xem trên bàn chén thuốc. Hắn tung hoành đỉnh núi nhiều năm, quen thuộc hoàn cảnh, nghe được mùi vị liền biết, cái này căn bản không có cách nào lừa hắn. Được rồi, ngươi hô cái gì? Vân Nhi còn không phải là vì thân thể ngươi, ngươi cũng đừng trách hắn. Mẹ nghe được nhao nhao ầm thành, mau từ bên ngoài đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Vân. Tình thương của mẹ Quan Huy bao phủ Lạc Vân. Cha, ngươi uống chén canh này thuốc, thân thể ngươi liền sẽ tốt. Lạc Vân không đang rào biện, chỉ có thể thừa nhận. Vân Nhi, vô dụng, khu cụ. Cha lắc đầu. Cha, ngươi thử một chút đi. Lạc Vân lại quên. Ai, Vân Nhi à, ngươi không muốn vì cha mạo hiểm, ta liền cái này nói cho ngươi, cha kỳ thật đến không phải bệnh, mà chính là bên trong thực trái tim băng giá băng trưởng. Thực trái tim băng giá băng trưởng. Hắc thủy bộ lạc bí kỹ một trong. Lạc Vân một bước, giống như nghe gió linh nói qua, công pháp này rất bá đạo, chúng trưởng người lạnh cả người. Cái chuông này thần sơn vật hoa tiên bảo bối, địa linh nhất kiệt, linh khí nồng đậm. Phương viên 10 dặm ở giữa, cũng to to nhỏ nhỏ tụ tập 5-6 cái bộ lạc. Bộ lạc ở giữa, vì tư nguyên, lợi ích phát sinh tranh đấu, kia là thường có sự tình. Tuy nhiên cũng có một chút quy định bất thành văn. Đó chính là riêng phần mình có riêng phần mình lĩnh vực đỉnh núi, không dễ dàng đặt chân người khác đỉnh núi. Ừm, lần trước cha cũng là đi Tàng Kiếm Phong, vì lấy một gốc huyết linh chi, nhưng là trở về thời điểm bị người đánh lén, bên trong nhất trưởng, huyết linh chi không gặp, ta liền thành phế nhân. Huyết linh chi, lúc trước Lạc Vân thể hư, cha tìm đến đại phu cho mình chẩn trị, đại phu nói qua muốn lấy dùng huyết linh chi bổ sung huyết khí mới được. Nguyên lai cha là vì cho mình bổ thân thể, mạo hiểm đi tìm huyết linh chi, mới khiến cho người đánh lén. Tuy nhiên sau khi trở về lại sợ người nhà lo lắng, một mực không nói, cũng không có kịp thời trị liệu, ngược lại thành như bây giờ. Khẳng định là hát thủy trại người làm, cha chúng ta vì cái gì không đi tìm bọn họ? Lạc Vân trước kia không biết, hiện tại biết nổi trận lôi đình, kinh người quá đáng. Vân Nhi, không nói không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, chúng ta cũng không dám đi gây sự với người khác. Ngươi cũng đã biết bọn họ hát thủy trại thủ lĩnh tu vi cảnh giới cao bao nhiêu, nghe nói đã đạt tới vi dương cảnh, ký kết nguyên anh, tương đương sợ hãi, tất cả bộ lạc đều muốn hướng bọn họ cúi đầu xưng thần, chúng ta hàng năm đều chỉ có thể cho bọn họ đưa thực vật. Thì ra là thế, chắc không được hàng năm phong linh cha đều muốn từng nhà thu một chút vật tư, nói là cầm đi cung phụng, nguyên lai là lấy ra hiếu kính hát thủy trại đám kia cầu tặng. Cha mạng này kỳ thật không trọng yếu chính là ngươi, nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ngươi để ngươi mẹ sống thế nào a? Kỳ thật tại cha trong lòng, hắn một mực thẹn với Lạc Vân cái này mẹ con, cảm thấy mình thân thể liên lụy các nàng. Vân Nhi, ngươi liền nghe ngươi cha, về sau đừng đi biết bên kia, được không? Mẹ cũng ôn nhu nói, nàng nu hòa ôm lấy Lạc Vân. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta không đến liền là. Lạc Vân tranh thủ thời gian miệng đáp ứng bọn hắn, chứ không để bọn hắn lo lắng rồi nói sau. Hát thủy trại. Lạc Vân ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Chương 05, Hỏa Thượng Phượng Vĩ Hoa. Lạc Vân cùng mẹ liên tục thuyết phục. Cha mới bằng lòng ngoan ngoan uống thuốc sau đó nằm xuống. Cũng không biết tuổi đã cao. Quật cường cái gì? Lạc Vân trở lại gian phòng của mình, cùng áo nằm tại trên giường, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Cho tới nay, Lạc Vân đối với mình không thể khai linh sự tình, kỳ thật cũng không phải là rất chú ý, chỉ là không có cam lòng, làm hết mình nghe thiên mệnh a, nhưng là đi qua tình huống của hôm nay, mình rõ ràng biết, nếu như mình một mực không thể khai linh, cũng chỉ có thể cam tâm làm một phàm nhân, không chỉ có không thể lựa chọn người mình thích, ngay cả mình thân nhân đều không thể thủ hộ. Giống cha dạng này, coi như bị người đả thương, cũng đại khí cũng không dám nói một tiếng, mà lại coi như mình y thuật lại cao, không có tu vi mình, ở cái thế giới này cũng là nửa bước khó đi. Đây tuyệt đối không phải mình muốn. Sáng ngày thứ hai đứng lên, Lạc Vân lại đi đem một chút cha mạch tượng, phát hiện huyết khí chuyển vượng, bệnh tình hơi có chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng kinh hỉ, xem ra sách thuốc không có lừa gạt mình, cố gắng của mình không có uổng phí. Cái này thất thải ngân phượng lộc vẫn còn có chút công hiệu. Mẹ đang nấu cháo cùng làm bánh bột nô. Lạc Vân chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp đi đến ngoài phòng hậu sơn, thời áo của mình, bắt đầu làm một chút đặc thù vận động. Đây là Lạc Vân nhiều năm quen thuộc, cũng là mấy năm gần đây thân thể có thể chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân. Trước hướng cái gửi thêm mấy khối đại thạch đầu, con nó đối một cái cơ hồ thẳng đứng đỉnh núi, không ngừng mà trở về xung kích 500 lần. Tận lực bồi tiếp ông đại thạch đầu sâu ngồi xổm sách giang, một tay chống đẩy, dán tại trên cây dẫn thể hướng lên. Làm xong những cơ sở này huấn luyện, Lạc Vân xuất ra dấu ở thạch đầu bên cạnh cung tiễn, Chỉ gặp hắn động tác tấn mãnh, cài tên kéo cung, một mạch mà thành, cơ hồ trong nháy mắt, ba mũi tên đã bay ra. Trên trời bay một con chim nhỏ, trong nước du lịch một con cá, mặt đất chạy một con tắc kẻ hoa. Chết không nhắm mắt. Sau đó, Lạc Vân rút ra dấu tại ống quần dao găm, mặc niệm phích lịch trảm tâm pháp, đối không khí không ngừng bung chặt. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, Lạc Vân kỳ thật đều đã thiên truy bách luyện, nhớ kỹ trong lòng. Bất quá hắn hiện giai đoạn sẽ chỉ bộ công pháp này, mà lại mình không thể khai linh, không cách nào luyện khí hóa tinh, học tập càng nhiều công pháp, chỉ có thể hảo hảo luyện đao này kỹ. Mãi cho đến thái dương bạo phơi, mình toàn thân ướt đẫm, tình trạng kiệt sức mới bỏ qua. Đến qua thất thải ngân phượng lộc linh đan, mặc dù không cách nào khai linh, nhưng Lạc Vân vẫn là cảm giác được thân thể của mình có biến hóa rõ ràng. Trong đan điền, huyết khí tràn đầy, vô luận là lực bền bỉ hay là bạo phát lực, đều lên một bậc thang. Toàn thân có dùng không hết đỉnh. Vân Nhi, về nhà hút cháo. Mẹ lại gọi. Nhân sinh tại thế bên trên, vô luận là ở đâu bên trong, nếu như từ đầu đến cuối có người gọi ngươi ăn cơm, kia cũng là một kiện có chút chuyện hạnh phúc. Lạc Vân tại một thế giới khác là cô nhi, đối với loại này đơn giản hạnh phúc, phá lệ chân quý. Tranh thủ thời gian dùng nước suối tẩy một thanh xoáy khí mặt, lại đi nhặt lên bị mình bắn chết cá chim trùng thú, hấp tấp nhanh đi về. Thời gian cạn tối, những này chấp nhận một chút, lại có thể no bụng ăn một bữa. Nếm qua chàng được cháo, mang lên lương khô, Lạc Vân cùng mẹ báo cáo chuẩn bị một tiếng, trên lưng cái gửi cùng cung tiễn, lại lên núi đi. Mẹ truy ở phía sau nhiều lần dặn dò, tuyệt đối không nên đến Tảng Kiếm Phong đi liệt. Biết rồi, mẹ. Về sớm một chút, đừng quá muộn. Biết. Lạc Vân miệng đáp ứng, nhưng là nội tâm ý nguyên bất vi sở động. Vừa tiến vào trên núi, chân liền không nghe sai khiến, hướng Tảng Kiếm Phong đi đến. Tảng Kiếm Phong là Trung Thần Sơn bên trong tối cao tối thần bí một ngọn núi cao, núi như vỏ kiếm, xuyên thẳng vân tiêu. Không biết vì sao, ngọn núi này linh khí cực kỳ nồng đậm, coi như chính Lạc Vân không thể khai linh, nhưng lại tới đây cũng có thể cảm giác được tâm thần thanh hẳn, đối với mình thân thể lớn hữu ích chỗ. Thú hồ, đầy đất chân quý thảo dược, khắp nơi có thể thấy được linh thú. Nếu là không đi, chẳng phải là phung phí của trời. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng kỳ thật mình quen thuộc địa hình, chỉ cần mình không lô mãng xâm nhập đến bên trong, không chủ động đi đùa giỡn những cái kia gợi cảm linh thú, tính nguy hiểm là không cao. Đến chính thiếu lại như thế này cho rằng, lên núi về sau, Lạc Vân vẫn là như cũ. Trước tiên ở trên người mình, đều bôi lên một loại gọi là chọc thanh phấn thuốc mạn. Cái này chọc thanh phấn kỳ thật cũng là một loại khu trùng phấn, bản thân liền có thể xua tan một chút sâu kiến rắn chuột loại hình sinh vật. Tuy nhiên đi qua Lạc Vân thêm một chút lưu mình cải tiến về sau, đối đại hình hung thú cũng có nhất định chấn nhiếp tác dụng. Còn kiêm hữu che giấu thân thể của mình khí tức công hiệu. Cứ như vậy, có thể để những cái kia cao giai linh thú không có dễ dàng như vậy phát hiện chính mình. Lạc Vân xuôi theo đường núi mà lên, mắt nhìn sáu hướng hai nghe tám phương, đương nhiên còn cần lỗ mũi mình. Mình khứu giác quá mức mất cảm, nhỏ bé mùi vị đều có thể nghe được ra. Mà lại Lạc Vân đại học học y gì có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Mười phần hiểu biết một ít linh thảo sinh hoạt tập tính, biết hắn bao dài tại rìa vách núi hoặc khe nước chưa nước tầm chỗ. Lạc Vân tận lực dựa vào bên dòng suối mà đi, rất nhanh liền đã thu thập được nửa một giỏ linh thảo. Tuy nhiên phẩm giai nhiều tại tam phẩm, những dược thảo này Lạc Vân kỳ thật mỗi ngày đều có thể thu thập được, mà lại đi qua mấy năm, Lạc Vân thực tế ăn đến quá nhiều những này tam giai dược thảo, đã đối thân thể không có một chút tác dụng nào, ngược lại đều có chút bài xích. Ngược lại là có thể đưa cho phong linh cô nàng kia, đương nhiên càng nhiều hay là cầm đi đổi điểm tiền lẻ, đã bổ ra dụng. Vang buổi trưa, Lạc Vân đã leo đến lưng chừng núi. Bình thường Lạc Vân lại tới đây, bình thường cũng không tại đi lên đi. Cái gùi dù chưa tràn ra, nhưng cũng đã đủ. Theo lý thuyết lúc này Lạc Vân hẳn là xuống núi, nhưng là Lạc Vân còn không phải rất thỏa mãn, bởi vì nghe tối hôm qua trà sự tình, Lạc Vân hay là không cam tâm, còn muốn tìm kiếm càng lớn kỳ ngộ, nhìn xem có thể hay không khai linh. Lạc Vân tại bên dòng suối làm sơ nghỉ ngơi, nếm qua mẹ làm bánh bột nô, lại uống mấy ngụm ngọt suối nước, bổ sung năng lượng, tiếp tục hướng phía trước. Nói thật, phía trước thâm sơn, Lạc Vân cũng là lần thứ nhất lên, căn bản không thông báo gặp được cái gì. Lạc Vân tìm đến một cây dài mảnh nhánh cây, vừa đi vừa dò xét, dùng cái này mở đường. Một đường lớn mật hướng phía trước, nhìn thấy không ít đáng sợ động vật, tỉ như tử điện diễm ngay cả dịch, thần lửa tuyết giáp hổ, hôn nguyên tinh đấu thỏ vân vân, đều là tứ giai trở lên hung thú. Tuy nhiên tần phi trên thân có chọc thanh phấn kích thích hương vị, chủ yếu không tìm đường chết đi trêu chọc bọn họ. Chúng nó đối với nhân loại có bẩm sinh sợ hãi, tự nhiên cũng không dám tùy tiện tới tập kích, chỉ cần ngươi làm bộ trấn định, thong dong mà qua, bình thường đều có thể an toàn vô sự. Lại đi trước trăm gạo. Thế núi dần dần dốc đứng, giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu, không còn nhẹ nhàng, không ngờ không đường có thể đi. Lạc Vân ngẩng đầu nhìn lên. Ở giữa trong núi vân vụ lở lở, mông lung, tầm nhìn cũng không cao. Lạc Vân khắp nơi tìm kiếm một chút, cũng không phát hiện, đang định đường cũ trở về. Đột nhiên nghe được một cỗ đặc biệt dị hương, tìm kiếm sau, phát hiện lên đỉnh đầu ố vàng cùng đen trên vách đá, có một vệt đỏ bừng, phá lệ lóa mắt. Lạc Vân nhấc tay ngăn trở một chút dư ngày ánh sáng, làm híp mắt hình, đưa mắt trông về phía xa. Chỉ thấy một gốc giống mạ đồng dạng thẳng tắp tú lệ dược thảo, đột ngột lớn ở không trung một khối mấy sơn sống hắc thạch nham phía trên, hán thân thân tinh tế thon dài có gai, hán diệp tròn dẹp thành hồng sắc. Không phải bình thường đỏ, mà chính là lửa đồng dạng đỏ tươi. Phản phất bị một đám lửa vây lại đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ. Hỏa thượng vượng vĩ hoa. Lạc Vân kinh hãi, liếc một chút liền nhận ra, là lục giai dược thảo hỏa thượng vượng vĩ hoa. Dược thảo này, Lạc Vân thế nhưng là thèm rất lâu. Lúc ấy ở trong sách nhìn qua về sau, vẫn nhớ mãi không quên, bởi vì chính mình rất rõ ràng nhớ kỹ tác dụng của nó, trên lửa đối phượng, nhiều sinh tại trên vách đá, tú linh khí của thiên địa, hắn thân phong dài, hắn diệp diễm đỏ, an bảo, có thể trợ khai linh, đã khai linh người, nhưng trực tiếp tiến giai cấp 1, một người chỉ có thể phục dụng một lần. Có thể trợ khai linh. Câu nói này lúc ấy liền để Lạc Vân thân thể mềm mại vì đó rung một cái. Đau khổ tìm kiếm. Hôm nay rốt cục để cho mình nhìn thấy. Lạc Vân mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng buông xuống trên lưng cái gùi, đứng ở mặt đất, đi nhanh lên đến vách núi phụ cận, trực tiếp thả người nhảy lên, cực kỳ linh xảo bắt lấy trong vách núi một khối nô lên, dùng cả tay chân, linh hoạt như viên hầu bắt đầu đi lên leo lên, hướng về đỉnh núi bỏ đi. Chỉ nhảy mấy cái, liền leo ra hơn 10 trượng xa. Lạc Vân nhìn như gầy gò, kỳ thật tố chất thân thể vô cùng tốt, mà lại đi qua mấy năm khắc khổ rèn luyện cùng thảo dưỡng âm, thân thể điều kiện so với bình thường khai linh người còn cường hãn hơn. Cái này vách núi không sai biệt lắm thẳng từ trên xuống dưới, mà lại trong núi hơi nước tràn đầy, vách núi mặt ngoài ướt át bóng loáng, hung hiểm bất phần. Tuy nhiên Lạc Vân cắn chặt hàm răng, hay là tìm được bắt lực điểm, vững vàng thứ trèo lên trên đi. Thân thể càng ngày càng gần, Lạc Vân đã trèo sắp đến khoảng cách hỏa thượng phượng vĩ hoa số ước lượng 10 trượng vị trí. Phía trước bên trong có nhất đại khối nô ra quái thạch, giống như thiên nhiên mà thành, trong đó trống rỗng, lại có một mặt bản động khẩu lớn nhỏ, có đầu lưỡi phun ra nuốt vào thanh âm truyền ra, hơi có chút hứa tanh hôi chi khí, trong cảm giác có dấu dị vật. Vừa rồi tại phía dưới nhìn từ xa, thật đúng là không nhìn ra cái này hỏa thượng phượng vĩ hoa vậy mà liền sinh trưởng ở cái này quái động bên trên một trượng vị trí. Bực này cao giai linh thảo bên cạnh có linh thú thủ hộ, đây là rất bình thường, tiểu thuyết đều là viết như vậy. Lạc Vân trong lòng có điểm hoảng, ngừng thở, không còn dám tùy tiện lại bỏ. Mình lại không có bất kỳ công cụ. Hỏa thượng phượng vĩ hoa lân cận tại căng tấc, đã nghe được loại kia khiến khí huyết dâng lên trận trận dị hương, còn có chung quanh tản mát ra linh khí nồng nặc, còn thiếu một chút, nhất định phải lại hướng lên một điểm mới có thể thu thập được cái này hỏa thượng phượng vĩ hoa. Đáng chết. Đồng thời Lạc Vân đã ngửi được một loại khí tức nguy hiểm, luôn cảm giác trong động vật kia cố ý đang đợi mình đi lên. Lạc Vân tin tưởng mình lấy hoa thời điểm cũng là nó xuất kích thời điểm. Lạc Vân không có gấp, năm ngón tay chăm chú chế trụ vách núi nô lên, thân thể kề sát, sau đó mới chậm rãi xê dịch thân thể hướng về kia quái động phương hướng ngược nhau di động. Lạc Vân dự định từ bên trái vòng qua cái kia quái động về sau, ở phía trên mới đi ngắt lấy gốc kia hỏa thượng phượng vĩ hoa. Mặc dù là cuốn xa một chút, nhưng là trong lòng an tâm. Tuy nhiên lúc này mây đen ngập đầu, tiếng sấm ầm ầm mà lên, cuồng phong bắt đầu tứ ngược, cả người lung lay sắp đổ. Tại cái này trong cuồng phong, Lạc Vân nhất định phải chăm chú chế trụ vách núi mới được. A, Lạc Vân chế trụ vách núi, năm ngón tay đã trắng bệnh phát xanh, nhưng thân thể lại không hề động một chút nào. Hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, khẽ cắn môi. Cuồng phong càng lúc càng lớn, tàng kiếm phong cây cỏ đều động, vô số cành khô lá vụn phần lớn cuốn lên, khiến cho đầy trời khắp nơi trên đất, toàn bộ đều là cây cỏ lá cây tại cấp tốc phi vũ. Ngay sau đó, cũng là giọt mưa lớn như hạt đậu mưa như chút nước mà rơi, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này trở thành bị màn nước che đậy thế giới. Nước mưa hào hào, không ngừng mà rơi xuống, càng lúc càng lớn. Lạc Vân vẫn như cũ nằm chắc bị nước mưa thấm ướt vách đá, mặc cho nước mưa xối thấu toàn thân, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hỏa thượng phượng vĩ hoa, lộ ra nhất định phải được ánh mắt. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục gió ngừng mưa nghỉ. Lạc Vân nhìn xem thân thể phía trước hỏa thượng phượng vĩ hoa, hít thở một hơi thật sâu, sau đó hai mắt ngưng lại, không chần chờ chút nào, đột nhiên bung ra chế trụ núi đá tay phải, thả người nhảy một cái, thân thể như kinh hồng. Chương 06, rốt cục khai linh. Lạc Vân nhắm ngay thời cơ, thả người nhảy một cái, như kinh hồng, thân thể cấp tốc hướng dưới núi rơi xuống mà đi. Bất quá, ngay tại Lạc Vân thân thể lướt qua cửa động ngắn ngủi trong nháy mắt đó, Lạc Vân tay trái mục đích tính rất mạnh, vững vàng bắt lấy này một gốc hỏa thượng phượng vĩ hoa, lợi dụng trọng lực đem nổ tận gốc, phần tay truyền đến tiêu đốt kịch liệt đau đớn. Tuy nhiên Lạc Vân không dành bận tâm, tại không trung liều mạng điều chỉnh thân thể của mình tư thế, để cho mình bảo trì một cái tương đối thăng bằng, sau đó nhắm ngay thời cơ, tại mình không sai biệt lắm cách mặt đất 5-6 mét chỗ, đem trên thân dao găm hung hăng cắm vào trong vách núi, dao găm cùng vách đá mãnh liệt ma sát, phát ra trận trận tư tư tiếng vang, đồng thời tia lửa bể ra. Tuy nhiên hay là nhiều hạ xuống mấy mét, vẫn là để toàn bộ thân thể chậm rãi ổn định. Kết quả này là Tần Phi trong dự liệu, nhưng là đỉnh đầu có đá vụn lăn xuống, nện ở đầu. Lạc Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một đầu đường kính trừng bóng rổ phẩm chất, tương tự cự mãng đại gia hỏa từ trên đầu cấp tốc đánh tới, mở ra huyết buồn đại khẩu, làm bộ muốn đem Lạc Vân nuốt hết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lạc Vân trực tiếp bung ra dao găm, đồng thời chân đạp vách núi, mượn nhờ phản tác dụng lực, nhảy xuống, lăn lộn rơi xuống đất, lâm trận mà đối đãi. Động tác tuy nhiên rất chật vật, nhưng lại rất thực dụng. Tránh thoát cái này đại mãng kinh thiên một bước. Mẹ nó, kém chút liền thành nó món ăn trong mâm. Đại mãng một kích không trúng, cũng không nóng nảy, bắt đầu động đậy thân thể. Tựa như là đang từ từ xúc thế, một đôi xanh biếc gầm trầm mắt đang lóe khiếp người hàn quang, nhìn chăm chăm Lạc Vân. Tựa như là đang dò xét Lạc Vân thực lực. Lạc Vân cũng cảnh giác nhìn xem cái này quái vật khổng lồ. Đây là một đầu huyền ảnh bích nhãn mãng. Nó chính diện đều là vảy màu đen, nhưng trong bụng vị trí có mấy khối lân phiến hơi có khác biệt, hắc sắc bên trong khảm nạm lấy màu đỏ thâm hoa văn, cùng hỏa thượng phượng vĩ hoa có chút tương tự. Nó thân thể khổng lồ xoay quanh tại trên vách núi, không nhìn thấy cái đuôi của nó, căn bản không biết còn dài bao nhiêu, mười mấy mét khẳng định là có. Mẹ nó, cái này đều muốn thành tinh. Xác thực, cái này huyền ảnh bích nhãn mãng là ngũ giai hung thú. Bực này hung thú đã có được cơ bản nhân loại trí tuệ, vô cùng thông minh. Vừa rồi nó cũng là lợi dụng cái này hỏa thượng phượng vĩ hoa đến ôm cây lợi thỏ, chuẩn bị các loại lạc vân bỏ qua độc khẩu, thu thập hỏa thượng phượng vĩ hoa đồng thời, trực tiếp liền một ngụm nuốt lạc vân. Đáng tiếc là lạc vân không giống những bộ lạc khác bùn đốc, vậy mà cơ trí lựa chọn mạo hiểm nhảy núi mà hái, xáo trộn kế hoạch của nó. Hỏa thượng phượng vĩ hoa bị này nhân loại thiếu niên sở đoạt đi, nó rất tức giận, trên thân lân phiến từng mảnh dựng thẳng lên, lại lần nữa mở ra huyết bùn đại khẩu, hồng sắc lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, hơi thở ở giữa phát ra một tiếng oanh minh tiếng hử, thật dài thân thể không ngừng bặm mẹo, bên người dốc đá toàn bộ bị hắn lực lượng nghiền nát, biến thành cục đá vụn, sau đó quần quần hướng dưới núi lăn xuống đi, kém chút liền nện vào lạc vân ngón chân. Thật là phá hư sinh thái. Đối mặt dạng này một cái công kích phòng thủ cao ngự mạnh biến thái ra hỏa, giờ phút này nội tâm không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có một chữ, trốn. Hỏa thượng vượng vĩ hoa đã tới tay, lạc vân cũng không cần thiết cùng nó liều mạng. Tuy nhiên nó linh đan khả năng cũng không tệ, nhưng là cũng ăn không được ga quay người, vội vàng chạy xuống núi. Giống cái này huyền ảnh bích nhãn mãng nhìn lạc vân muốn chạy, tiếp tục giống to, thân thể nhoáng một cái phù diêu mà tới, tốc độ như ảnh. Vừa rồi nó không dám tùy tiện hành động, nhưng thật ra là thăm dò lạc vân thực lực, bởi vì là ngũ giai linh thú, là rất chân quý sinh mệnh của mình, tại không có xác định địch nhân thực lực thời điểm, nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nhìn đến lạc vân lại muốn trốn, nó liền biết này nhân loại hẳn là không mạnh, có thể là cái yếu gà. Ngoa tào, to lớn mang thân thể phô thiên cái địa mà tới, tốc độ cực nhanh, lạc vân biết mình chạy không khỏi, bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại sáp lá cà. Dao găm trong tay phát ra một vệt ánh sáng, cả người khí thế tăng vọt, phích lịch chạm, phích lịch hiện lên, nhất đao đâm ra chính giữa thân rắn, đinh đinh đinh, huyền ảnh bích nhãn mãng diệt trừ mấy khối lân phiến bên ngoài, lông tóc không thương. Trong dự liệu, mình ngay cả tam giai thất thải ngân phượng lộc đều kém chút đánh không lại, huống chi cái này ngũ giai huyền ảnh bích nhãn mãng. Huyền ảnh bích nhãn mãng như là bị gãy ngứa, trực tiếp đong đưa cái đuôi, đập trên người lạc vân. To lớn lực trùng kích để lạc vân bay thẳng suốt một chút đi, đâm vào một viên thương thiên đại thụ bên trên, huyết khí lan lộn, toàn bộ thân thể đau đớn không thôi. Ngay tại lạc vân muốn đứng lên ngáy mắt, huyền ảnh bích nhãn mãng đã dùng nó thô to lại linh hoạt thân thể, trực tiếp đem lạc vân ngay cả người mang thụ quấn ở cùng một chỗ. A, lạc vân cảm giác được to lớn cảm giác áp bách, huyền ảnh bích nhãn mãng tiếp tục dây dưa, từng vòng đem mình chăm chú cột vào trên đại thụ. Đây là mãng cuối cùng sát chiêu, cũng là rào sát. Lạc Vân giãy giụa lấy, truy thủ trong tay mãnh đâm, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cái này vậy màu đen như cương thiết cứng rắn, mình một cái còn không có khai linh phàm nhân, căn bản là không phá nổi phòng ngự của nó. Lạc Vân cảm giác càng siết càng chặt, thân thể đau đớn vô cùng, xương cốt bắt đầu phát ra vỡ vụn thanh âm, cứng rắn lân phiến vào trong thịt, máu tươi chảy ròng, rốt cục to lớn áp bách để Lạc Vân hô hấp khó khăn, thần trí không rõ. Ma đản, thật phải chết ở chỗ này à? Lạc Vân giờ phút này vô cùng hối hận, thật hẳn là nghe cha mẹ, không nên tới cái này tàng kiếm phong, cũng không nên gây cái này hỗn đản. A, toàn thân đều nhanh muốn bị mãng thân thể chỗ của lấy. Xem ra huyền ảnh bích nhãn mãng là muốn đem mình bọc thành sắt ướp. Đáng tiếc mình vừa hái được cái này hỏa thượng phượng vĩ hoa, lập tức liền muốn khai linh, cứ như vậy chết. A, đây là cái gì? Trước mắt vài miếng hồng sắc lân hấp dẫn Lạc Vân chú ý đột nhiên. Lạc Vân trong đầu linh cơ nhất động, nghĩ đến tiên long bát bộ đoàn dự, nhưng là tay đã cũng bị bao trùm, không thể động đậy. Mặc kệ, Lạc Vân cúi đầu, hung hăng khẽ cắn. Quả nhiên, nơi này không hề giống địa phương khác như vậy cứng rắn. Lạc Vân gắt gao cắn, răng tốt cũng là vương đạo. Rốt cục phá vỡ một cái miệng, thanh hôi huyết dịch hương vị xông vào mũi. Lạc Vân nghĩ bất kỳ hắn, dùng ra bú sữa sức mạnh, từng ngụm hút. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, uống cạn máu của nó, để nó thoải mái. Huyền ảnh bích nhãn mạng thân thể nhận kịch liệt đau nhức, giống như bị người nắm sinh mệnh vị trí hiểm yếu, khí lực cấp tốc sốt xuống tới. Lạc Vân khôi phục một chút khí lực, nhưng là miệng y nguyên không chịu buông ra, ngược lại tăng lớn mút vào lực lượng. Đột nhiên, trong miệng của mình một trận ngăn chặn, một viên hạch đào lớn nóng hổi hạt châu bị mình trực tiếp nuốt sống xuống dưới. Lạc Vân kinh ngạc một chút, rốt cục đình chỉ mút vào. Huyền ảnh bích nhãn mãng tản ra về sau, giống như bị người rút đi sinh mệnh linh khí, trên mặt đất dãy rủa lan lộn, tùy theo chậm rãi huyết dịch chảy khô, liền không nhúc đích. Lạc Vân rơi trên mặt đất, nhưng là cảm giác mình có trong bụng một cỗ cùng nhiệt chi khí đang không ngừng bốc lên, nháy mắt bao trùm toàn bộ thân thể, mà lại càng ngày càng bành trướng, cảm giác muốn nổ bể ra. Minh mạch, đây là mình không cẩn thận ăn cái này huyền ảnh bích nhãn mãng linh đan. Đúng vậy, vạn vật đều có hắn nhược điểm chỗ. Cái này huyền ảnh bích nhãn mãng cái này đỏ lần chỗ, chính là hắn yếu ớt nhất bộ vị, mà lại nó linh đan cũng là trong cái này địa phương. Lạc Vân một hồi hút mạnh, cái này đánh bậy đánh bạn, không cẩn thận liền để người ta linh đan cho hút ra tới. Cái này thật biết là phúc là họa, ngũ giai linh thú linh đan ẩn chứa linh khí quá mức bằng bạc, thân thể của mình không biết có thể hay không đứng vững, nếu như chịu không được, rất dễ dàng liền bạo thể mà chết. Lạc Vân không còn dám động, ngồi xếp bằng, trước sờ một cái bên trong túi, xuất ra một viên tỉnh thần đan đan bảo trì linh đài thư thái. Lạc Vân nhắm mắt lại, mặc niệm thanh phong trại công pháp, thử dẫn cố này cường đại linh khí xung kích đầu của mình, dẫn khí khai linh. Cách làm này mình ở trong sách nhìn qua là phi thường nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ thành ngu ngốc, nhưng là không có cách nào, mình cũng không phải lần thứ nhất nếm thử. Nóng rực cảm giác dần dần tăng lên, cơ bắp cùng xương cốt đều giống như bị thứ gì trống ra, đầu cũng là chuyển đến kim đâm thấu xương kịch liệt đau nhức. Lạc Vân duy trì tín niệm. Tuấn Lãng gương mặt có rúm không thôi, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, đỉnh đầu toát ra hơi khói. Lúc này, ông trời tốt, trùng hợp đến một trận mưa rào tầm tã, để Lạc Vân thân thể hàn một chút ấm, hơi dễ chịu chút. Chậm rãi, Lạc Vân nhịp tim ổn định lại, hô hấp bắt đầu thông thuận. Đột nhiên, đầu một tiếng ầm vang, giống như bị người cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh. Một đạo không khỏi thư thái hiện lên, Lạc Vân có thể cảm giác được, mình linh hải bỗng nhiên thông suốt, phía ngoài linh khí rốt cục có thể liên tục không ngừng rót vào tiền đến. Khai linh, rốt cục khai linh. Chương 7, khách không mời mà đến tại Lạc Vân còn tại Tàng Kiếm Phong vì khai linh mà liều mạng chết nỗ lực thời điểm. Thanh Phong trại, bộ lạc một gian điêu trong phòng. Đến hai vị khách không mời mà đến. Điêu phòng dùng tới tốt gấm phủ kín, rất là hào hoa. Đầy bàn cao giai thánh nữ quả làm ăn, sôi lên thanh thuần cam lộ nước ngâm trà. Hơi khói mờ mịt, hương trà bốn phía. Ngồi tại chủ vị phía trên là một tướng mạo ôn hòa trung niên nam tử, sắc mặt nghiêm túc. Hắn chính là Phong Linh cô nàng kia phụ thân, cũng chính là Thanh Phong trại tộc trưởng Phong Lan Triệt. Bên tay phải ngồi Thanh Phong trại ba vị trưởng lão, cả đám đều không nói lời nào, rũ cụp lấy mắt, thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Bên tay trái ngồi hai vị người xa lạ. Một vị là người mặc một bộ thêu lục văn trường bào lão giả, bộ ngực hình rộng, thần thái sáng láng, một đôi có chút nhỏ bé hai mắt, lại là tình quang lâu tránh, mặt mang mỉm cười nhìn xem mọi người. Bất quá hắn tuy nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng lại có một cỗ khí thế bức người tự nhiên phát ra, để người không dám nhìn thẳng. Một vị khác đại khái 20 xuất đầu, một thân dáng hồng sắc thêu tường vân phi ưng tiểu dáng trường bào, áo khoác một kiện sáng lụa mặt cân vạt áo, lưng thắt lưng một đầu hắc sắc thêu kim eo phòng, toàn bộ cách ăn mặc cực chi sang trọng, thân thể lấp liệt. Bất quá hắn cái mũi cùng con mắt đều dài lệch ra, cho nên cả người nhìn là lạ. Trực tiếp một điểm đi, cũng là xấu. Chủ yếu nhất là hắn cười, giống như cười mà không phải cười, mang theo một chút bị ổi, đều khiến người chán ghét. Hắn tử vừa tiến đến Vân Tư Phương, không biết đang tìm cái gì. Hai người này áo bảo chỗ ngực, thình lình có thêu một đóa trắng đen xen kẽ liên hoa, đây là Hắc Thủy bộ lạc tiêu chí. Vì cái gì tuyển dấu hiệu này, ai cũng không biết. Cố ý khắc trên y phục, sợ người khác không biết đồng dạng. Hai vị, mời nếm thử ta Thanh Phong trại Thanh Phong lục thủy trà, hẳn là có một phong vị khác. Tộc trưởng Phong Lăng Triệt nhàn nhạt mở miệng. Khục, Phong tộc trưởng, uống trà cũng không cần phải. Ta tới là phụng tộc ta tộc trưởng chi danh, nhưng thật ra là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Thêu Lục Văn Bảo lão giả ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đối Phong Lăng Triệt chắp tay một cái, mỉm cười cười nói là cậu, nhưng là trong giọng nói cũng vô cầu nhân chi ý, ngược lại có một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Ha ha, Hắc Diệp trưởng lão nói quá lời, Thanh Phong trại tại Hắc Thủy trại như thể chân tay, ngươi có việc mời nói chính là, nếu như là đủ khả năng, chúng ta tuyệt sẽ không trì hoãn. Đối với vị lão giả này, Phong Lăng Triệt cũng không dám lãnh đạm, Hắc Diệp trưởng lão thế nhưng là Hắc Thủy trại thủ tịch trưởng lão. Thời gian trước, tu vi đột phá chút cơ cảnh, đến cùng đẳng nguyên cảnh, phóng nhãn toàn bộ Thanh Phong trại, trừ chính mình, chỉ sợ không người có thể cùng địch nổi. Tuy nhiên bởi vì không biết đối phương đến cùng sợ cầu chuyện gì, cho nên cũng không dám đem lời nói đến quá bài toàn, kỳ thật trong lòng của hắn cũng đang nghi ngờ. Ngươi Hắc Thủy trại còn có chuyện cầu chúng ta? Làm sao có thể? Ha ha, Phong tộc trưởng, ngươi có thể biết hắn a? Hắc Diệp dài lão hơi hơi cười một tiếng, chỉ vào bên cạnh thiếu niên mỉm cười hỏi. Đây, vị thiếu niên này tướng mạo đường đường, nghi biểu bất phàm. Tuy nhiên tha thứ Phong mô mắt vụ bề, thực tế là không biết. Phong Lăng Triệt có thể làm tới tộc trưởng xác thực không phải hời hợt hạng người, tối thiểu cái này lời nói biểu đạt mức độ cũng là tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể mở mắt nói lời biểu đạt. Thiếu niên nghe được Phong Như Triệt khen hắn, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại, y nguyên còn tại tứ phương, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Hắn chính là chúng ta tộc trưởng nhi tử, Tát Ma thiếu chủ. Tát Ma thiếu chủ. Phong Lăng Triệt đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra nụ cười ấm áp, nguyên lai là Tát Ma thiếu chủ, thật sự là lãnh đạm. Ngồi bên phải trong tay ba vị trong tộc trưởng lão cũng là thoáng sửng sốt, tương đối xem liếc một chút, lông mày không khỏi nhăn lại tới. Không biết sự tình là thế nào. Ha ha, Phong tộc trưởng, tại hạ hôm nay phụng tộc trưởng chi mệnh, mang theo thiếu chủ, hướng ngươi cầu hôn. Hắc Diệp khẽ cười một tiếng, trên mặt biểu lộ hơi trịnh trọng. Cầu hôn? Hướng ai cầu hôn? Phong Lăng Triệt nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, thu liễm nụ cười, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, khóe miệng nhịn không được run rẩy mấy lần. Là như vậy, thiếu chủ nhà ta nửa tháng trước, tại Khâu Dương thành may mắn gặp qua nhà người tiểu nữ Phong Linh một mặt, từ đây cơm nước không vào, sau này trở về hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cho nên tộc trưởng mới phái ta tới, muốn cùng ngươi kết làm thân gia. Tướng tất ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Hắc Diệp lao giả ngôn ngữ chỉ gặp, khí thế chậm rãi phóng đại, toàn bộ phòng kế toán bên trong không khí ngột ngạt. Phong tộc trưởng, con gái của ngươi Phong Linh đâu? Nhanh để nàng ra thấy ta. Lúc này, Tát Ma thiếu chủ rốt cục mở miệng, lại còn có mệnh lệnh chi ý. Phong Như Triệt sắc mặt biến đổi một chút, to lớn bàn tay run nhẹ nhẹ, tuy nhiên cũng may có tay áo che lấp, cho nên cũng chưa từng bị phát hiện. Nửa tháng trước, Phong Linh phát cáo, nhất định phải đi cùng Khâu Dương thành buồng địch, hắn cũng là sủng ái nữ nhi, trải qua tuy nhiên nàng lũng nịu liền đáp ứng. Không nghĩ tới, đưa tới hai người này. Nhà ta Phong Linh bị ta từ nhỏ tiểu sinh quán dưỡng, tính tình cương liệt, tật xấu một đống, sao có thể xứng với Tát Ma thiếu chủ a? Ta nghĩ việc này nếu không coi như. Phong Như Triệt cương ép đè xuống lửa giận trong lòng, thanh âm có chút phát run ngừng tiếng nói. Phong tộc trưởng, ta liền thích ngươi nữ nhi dạng này, cho nên ngươi không cần nhiều lời. Hôm nay việc hôn sự này, ngươi nhất định phải đáp ứng. Tát Ma Thiên nhìn thấy này xinh xắn thân thể, nước bọt đều lưu, đau khổ cầu khẩn mới khiến cho phụ thân đáp ứng để Hắc Diệp trưởng lao đến cầu thân. Nhưng là ta nghe nói, Tát Ma thiếu chủ mấy năm trước không phải cùng Liệt Dương trại tộc nữ thành hôn sao, tại sao lại có cầu hôn một chuyện? Lúc này, một cái trong tộc trưởng lão mở miệng. Thôi đi, cái kia nữ, sớm đã để ta chơi. Tát Ma thiếu chủ còn chưa nói xong, Hắc Diệp trưởng lão liền tiếp nhận đi. Phong tộc trưởng, ngài cũng biết, ta Hắc Thủy trại thực lực bây giờ cường đại, tộc phong nghiêm khắc, tộc trưởng đối thiếu chủ hy vọng rất cao, hiện tại trên cơ bản là coi hắn là làm xuống một cái tộc trưởng đến bồi dưỡng, cho nên bên cạnh hắn nữ nhân sẽ không thiếu. Con gái của ngươi Phong Linh cũng sẽ không là cái cuối cùng, ta tin tưởng Phong tộc trưởng ngươi khẳng định là sẽ cân nhắc lợi hại, dù sao ta gia tộc dài đã đột phá huy dương cảnh, ký kết gia nguyên anh, không sợ các ngươi biết, tháng trước Liệt Dương trại không phải rất nghe lời, đã bị tộc ta diệt. Hắc Diệp trưởng lão những lời này mới ra, đại sảnh lặng ngắt như tờ. Phong Lăng Triệt sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Cái này nơi đó là cầu hôn, cũng là đến cướp bóc, hay là đoạt mình nữ nhi? Nhưng là, hắn có biện pháp nào đâu? Tu vi của mình dừng lại tại đẳng nguyên cảnh, mười mấy năm không có tiến triển. Sau một lát, "Ai, Từ Hiên, canh chừng Phong Linh gọi tới." Phong Lăng Triệt thở dài một hơi, đối canh giữ ở cửa ra vào một cái châm nước rót trà thiếu niên nói, người này là trong tộc ba cái khai linh thiếu niên một trong Mạnh Tử Hiên. Mạnh Tử Hiên nắm chắc quyền đầu, nhìn bên cạnh Tát Ma thiếu chủ, tức giận chạy tới. Ánh nắng sáng sớm xông phá vân vụ, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, chiếu vào trong rừng. Còn tại mặt đất tính tọa lạc vân rốt cục phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó chậm rãi mở ra sáng ngời có thần con mắt. Thời khắc này Lạc Vân nói không nên lời nơi nào không giống, nhưng nhìn thần thái sáng láng, để người cảm thấy toàn thân có một loại không thể tới gần cảm giác. Khai linh ngũ giai, đi qua hai ngày một đêm tu luyện, Lạc Vân cuối cùng đem thể nội huyền ảnh bích nhãn mãng linh đan triệt để luyện hóa, lập tức tu vi trực tiếp đạt đến khai linh ngũ giai. Đây chính là để cho mình quá ngoài ý muốn. Lạc Vân nhảy lên một cái, trong chớp mắt nhảy đến cao mười mấy mét. Bây giờ căn bản không phải người nhẹ như yến đơn giản như vậy, quả thực cũng là người nhẹ như lông. Toàn thân tâm có một loại như là bay vào trong tiên đường cảm giác, nói không nên lời ấm áp cùng thoải mái dễ chịu, để hắn trong thoáng chốc không thể tin được đây là thân thể của mình. Lạc Vân nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, lập tức vận chuyển một chút linh lực, rút ra dao găm, lần nữa sử xuất phích lịch trảm. Phích lịch hiện lên, đạo đạo quang mang phát ra. Nháy mắt, bên người phạm vi thương thiên đại thụ nhao nhao ngã xuống đất, vết cắt chỉnh tề bóng loáng. Cái này lại lợi hại như thế, tu luyện cái này phích lịch trảm gần 4 năm, mỗi chính nhất đao tất cả cốt dưa dụng, tuy nhiên trước kia chỉ dùng của mình khí lực đến điều khiển đao uy lực, nhưng là hiện tại là dùng linh khí, chọn bộ đao pháp như nước chảy mây trôi, thu phát tự nhiên, lực sát thương càng là kinh người. Đây chính là tu giả à? Mình cũng là một tu giả. Kỳ thật Lạc Vân không biết, hắn cũng không phải là không thể khai linh, mà lại sinh mà khai linh, chỉ bất quá hắn linh căn bị người hủy, hiện tại linh căn bị huyền ảnh bích nhãn mãng linh đan cường đại linh khí chữa trị một chút, tự nhiên là có thể thu nạp thiên địa linh khí, bằng không cũng không có khả năng lên thẳng ngũ giai. Lạc Vân đại hỉ về sau lập tức liền tỉnh táo lại. Hai ngày một đêm không có trở về, mẹ cha khẳng định đều muốn lo lắng chết. Về trước đi rồi nói sau. Cóng lên cái đùi, kiểm tra một chút hỏa thượng phượng hoàng hoa, vẫn còn ở đó. Lên túng ở giữa, thân thể đã bay ra xa xưa, hướng dưới núi mà đi. Thế nhưng là còn không có hạ đến một nửa. Lúc này, một tiếng ầm ầm thanh âm từ đại sơn rỗi ra chuyển đến. Toàn bộ tàng kiếm phong lắc lư không thôi, kèm thêm dị thú đáng sợ tiếng giống, có đá vụn bay tán loạn. Lạc Vân nhìn chăm chú hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Bụi mù cuồn cuộn, điều thú bay tán loạn, mấy đạo kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời, kiếm quang lưu động, có người đang đánh nhau. Tình huống như thế nào? Chương 08, mới gặp vừa mới khai linh xuống núi Lạc Vân. Nghe được xa xa đỉnh núi phóng lên tận trời lóa mắt kiếm mang cùng năng lượng to lớn ba động, không tự chủ được dừng lại trở về nhà bước chân. Cái này kiếm khí bén nhọn, còn có loại kiếm mãnh liệt khí tức, đều là Lạc Vân chưa bao giờ thấy qua. Bộ lạc người mạnh nhất, hẳn là tộc trưởng Phong Lăng Triệt, đàn nguyên cảnh nhị giai tại Hữu Tu Vi. Lạc Vân từng tại luyện võ chàng may mắn nhìn hắn xuất thủ qua một lần, giống như cũng không có động tĩnh lớn như vậy á hoành. Lại là một tiếng kinh khủng chấn động, phảng phất mang theo cường lực áp, để Lạc Vân đều có chút ù tai sọ não đau cảm giác. Không gian tựa hồ cũng tại hơi hơi nhộn nhạo, hẳn là có người tại cùng một đầu dị thú mạnh mẽ tại chiến đấu. Nếu không đi xem một chút, loại cơ hội này rất khó được. Nếu là có thể ngư ông đắc lợi, lại là một cái cao giai linh thú linh đan đến ăn một chút, Lạc Vân cảm giác mình rất nhanh liền có thể tiến giai trúc cơ cảnh. Chính tuy nhiên lâu như vậy không trở về nhà, mẹ đoán chừng đều lo lắng chết đi. Ai, quên, dù sao đều hai ngày không có trở về, chậm một chút nữa cũng không sao. Lạc Vân quyết định, thân thể cũng rất nghe lời, bắt đầu hướng bên kia đỉnh núi nhanh chóng chạy đi. Bành! Lạc Vân còn không có leo lên núi đầu, lại là một tiếng oanh minh, đá bể từ trên trời giáng xuống, kém chút thương tới vô tội, hoảng sợ chính đến nuốt ở mặt đất. Đỉnh đầu truyền ra to lớn phong bạo còn có từng tia hỏa diễm, nóng rực nhiệt độ không khí bức người mà tới. Không khỏi nhanh bỗng dưng chôn bụi, còn tốt trên núi vừa mới mưa, khắp nơi đều là hơi nước, không phải vậy thực sẽ gây nên to lớn hỏa hoạn. Mà liên cái này trầm đục về sau, một bóng hình xinh đẹp từ quần quận trong bụi mù xuyên ra, thân thể giống như hóa thành một mảnh nhu hòa vũ mao, nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh núi. Vậy mà là nữ tử hay là thiếu nữ? Lạc Vân kinh hãi, sau đó ánh mắt nhanh chóng đảo qua này có lồi có lõm linh lung thân thể, trong lòng liền cảm thấy một trận si ngốc cùng ngạt thở cảm giác, trong đầu thật hiện ra một câu, trên đời này vậy mà lại có như thế xuất trần tuyệt diễm nữ tử. Trên đỉnh đầu nữ tử, một bộ thanh sắc bó sát người rủ xẻo váy bao vây lấy đầy đặn thân thể mềm mại, tinh tế ôn nhu lại mê người, dáng người đường cong nhất thiết phải đoạt người nhãn cầu, nhưng nàng mỡ đông như bạch ngọc ôn nhuận mịn màng da tuyết khiến người không thể nhìn gần. Nàng thật dài tóc đen tự nhiên vẩy xuống hai vai, tại nắng sớm phía dưới phản xạ nhu nhuận quang hoa. Tuyệt mỹ trên tiểu nhan, hai đạo lông mày sắc liễu mi tinh tế cong cong, giống như lông chim trà tân nguyệt, bình tĩnh không lay động song đồng giống như thủy tinh sáng long lanh, lưu động như mộng ảo hào quang, dường như tiên tử tản mát tại nhân gian. Tóc xanh ngay lưng, dịu dàng một nắm. Tay nàng nắm một thanh ban ngày sinh huy tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm, trong đôi mắt đẹp lộ ra lánh diễm ánh mắt, tuyệt thế mà độc lập. Một sát na kia, Lạc Vân triệt để giật mình ở nơi đó, giống như cái gì cũng không biết, giống như toàn bộ thiên địa đều tại trong chớp mắt hoàn toàn rút đi nhan sắc. Nữ tử lập một hồi, đột nhiên thân thể run rẩy một chút. Tiểu xảo gợi cả môi đỏ chậm rãi thấm ra một vòng màu đỏ sậm. Là máu. Nàng thụ thương. Lạc Vân không biết vì sao, tuy nhiên lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là cũng cảm thấy một trận đau lòng, giống như đi lên đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo trấn an. Nữ tử thong dong từ bên hông móc ra một phương khăn lụa, tố thủ nhẹ giơ lên, nhẹ nhàng xóa đi máu trên khóe miệng kia. Xử lý xong những này, nàng đôi mắt đẹp hiện lên nộ khí, chăm chú tiếp cận phía trước một cái vừa mới bị nàng làm cho bụi mù quần quần khe núi, kiếm trong tay mang tái khởi. Lúc này, trong khe núi một trận nhấp nô, bụi cỏ bay lên, giống giống một đầu tướng mạo dữ tợn, thân thể hiện ra kỳ dị thanh quang dị thú, đống nhiên nhảy ra, đối nữ tử bắt đầu điên cuồng giống to. Long nham thanh tinh hổ, đây là lục giai long nham thanh tinh hổ. Lạc Vân đọc sách thời điểm, chuyên môn nhìn qua cái này hung thú. Cái này hung thú cùng cái khác không giống, thứ này là sư hổ tạp giao sản phẩm, đi qua biến dị, lực công kích là phi thường cường đại. Nói là thần thú cũng không đủ. Đây cũng không phải là hôm qua mình đầu kia tiểu xà có thể so sánh. Tuy nhiên giờ phút này nó tuy nhiên không ngừng gầm rú, cố làm ra vẻ, kỳ thật bộ dáng của nó đã là phi thường chật vật, một chút cũng không có hung thú thần thái. Che kín răng nanh miệng lớn máu tươi chảy ròng, toàn thân đều là lông tóc đều là bị cháy khét dấu hiệu, còn có hắn chân trước vào bụng bộ giao giới địa phương. Máu thịt me bét, xem ra là bị nữ tử kiếm khí làm bị thương. Thử. Kết thúc. Nữ tử đôi mắt hiện lên tàn khốc, tay phải lần nữa nhẹ nhàng nâng lên trường kiếm trong tay, tay trái khẽ đọc pháp quyết, rất nhanh một sợi nho nhỏ thanh sắc quang mang tại mũi kiếm bắn ra, ban đầu chỉ có một điểm nhỏ, nhưng mà sau một lát, quang mang lại định, càng ngày càng lớn, chớp mắt liền biến thành một cái bóng rổ đại năng lượng cầu. Giống giống, Long Nham Thanh Tinh Hổ cảm nhận được khí tức nguy hiểm, lại một lần nữa phát ra đình thai nhức óc gào thét, sau đó thân thể đồng dạng thanh quang tăng vọt, ánh mắt cực kỳ hung tàn, xem ra là muốn liều mạng một lần. Chịu chết đi, Huyền Nguyệt Trảm. Nữ tử thanh âm dễ nghe, nhưng là không có nhiệt độ, đang đằng sát khí. Sau khi nói xong, tố thủ huy động, mũi kiếm năng lượng cầu vậy mà bạch ra từng đạo huyền nguyệt. Đối Bạch Nham Thanh Sư hổ càn quét chém tới. Đây là công pháp gì, so ta này phích lịch chạm lợi hại quá nhiều. Lạc Vân tự lẩm bẩm, cảm thụ được cái này chênh lệch cực lớn, sắc mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Này tu đức lấy khế chết. Nổi giận Long Nham Thanh Tinh Hổ giống như nói ra một câu tiếng người, nhưng là Lạc Vân cũng không biết nàng nói đến cái gì, kỳ thật lục giai trở lên linh thú, có một ít là hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Tuy nhiên đầu này Long Nham Thanh Tinh Hổ rất rõ ràng còn không có học được nhà, nó phát âm không có chút nào đúng. Sau khi nói xong trên người của nó toát ra một trận nhàn nhạt thanh sắc quang mang, đem mình bao khỏa trong đó. Sau đó đông nhiên bốn chân chừng một cái, nhảy lên một cái, toàn thân hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh, phóng lên tận trời. Huyền Nguyệt Trảm trên người nó chỉ là toát ra ánh lửa chói mắt, nhưng là giống như không có đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Nó vậy mà đứng vững nữ tử Huyền Nguyệt kiếm mang. Lúc đầu Lạc Vân coi là sẽ là nháy mắt liền chiến đấu kết thúc, nhưng là không nghĩ tới, cái này Long Nham Thanh Tinh Hổ lợi hại như thế. Lạc Vân không biết, đây là Long Nham Thanh Tinh Hổ thiêu đốt mình linh đan, mới bạo phát đi ra năng lượng kinh người. Đây là muốn chết, cũng không nguyện ý đem nội đan chắp tay nhường cho. Thiếu nữ cho mày, nhìn thấy nó vậy mà tự hủy linh đan, trong lòng càng là không vui. Lần nữa huy kiếm, đón Long Nham Thanh Tinh Hổ lao ra. Thế là một người một thú, lại tại không trung đại chiến. Lạc Vân một mực tại quan sát đến, giang cô đại khái một phút đồng hồ. Rất rõ ràng cảm giác đạo thiếu nữ động tác chậm rãi trở nên chậm, hẳn là thể lực chống đỡ hết nổi, bắt đầu sắc mặt phím hồng, đổ mồ hôi lâm ly, chậm rãi suy yếu. Bất quá, cái này Long Nham Thanh Tinh Hổ liền thảm hại hơn. Tiêu hao hết tự thân linh đan về sau, chính là khí thế yếu đi. Cuối cùng phanh một tiếng vang thật lớn. Không có bất ngờ, Long Nham Thanh Tinh Hổ bị kiếm mang xuyên qua, hóa thành hai nửa, rơi xuống trong vách núi. Ngay từ đầu thiếu nữ áo xanh còn có thể đằng ở không trung, nhưng là đột nhiên, trực tiếp giống như diều bị đứt dây, từ chỗ cao rơi xuống. Hạ lạc phương hướng, chính là Lạc Vân đỉnh đầu. Cái này, Lạc Vân cũng không có cách nào, chỉ có thể duỗi ra hai tay, bao quát vào lòng, ôm lấy thiếu nữ. Một cỗ thiếu nữ mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Chương 09, chăm sóc người bị thương. Lạc Vân ôm lấy cái này kiểu diễm thiếu nữ một khắc này. Nữ tử thân thể hơi hơi rung động một chút, hẳn là còn có một chút điểm trí giác, còn giống như nhìn Lạc Vân liếc một chút, hoảng sợ Lạc Vân nhảy một cái. Tuy nhiên một lát liền bất tỉnh đi, giống một con cá chết đồng dạng không nhúc đích, nàng giang kia trường kiếm, vậy mà chớp lên một cái, chủ động thu lại, hóa thành một vệt ánh sáng, bay vào nàng bên hông một cái nho nhỏ cái túi, càn khôn túi chữ vật. Nữ tử này còn có bực này chữ vật thần khí, xem ra thân phận tuyệt không đơn giản. Mềm mại vào lòng, Lạc Vân ôm lấy nàng, xử nữ hương thơm xông vào mũi, cảm giác thân thể của nàng giống như không có xương cốt đồng dạng mềm mại. Xúc cảm rất là mỹ diệu, nhất thời kích động trong lòng. Cái này tu tiên nữ tử, da thịt đều là đặc biệt trắng non chặt chẽ, cũng hẳn là cùng cả ngày luyện công cùng ăn linh thảo có quan hệ, đặc biệt để người mê luyến. Tuy nhiên Lạc Vân rất nhanh liền đem này cô ý niệm đè xuống, làm hôn xuyên về giả. Lạc Vân tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là làm việc hay là rất ổn trọng. Sợ nàng có sinh mệnh nguy hiểm, tranh thủ thời gian vượt qua nàng cổ tay trắng, nắm lại nàng mạnh đập, tìm đòi hư thực. Nếu là trước kia lớp học những bạn học kia, khẳng định liền chỉ biết một câu kia, chúc mừng cái này mỹ nữ, ngươi có tin mừng. Nhưng là Lạc Vân là cái cứu cực học bá, tinh thông bắt mạch chi thuật, vẫn được. Nhịp tim mạch đập hỗn loạn bất lực, nhưng là coi như có thứ tự, nói rõ nàng thương thế không tính rất nghiêm trọng, chí ít không có sinh mệnh chi lo, hẳn là vừa rồi tiêu hao quá lớn, huyết khí không đủ, còn có linh lực khô kiệt. Bất quá, Lạc Vân cảm giác được mình tay có chút sên sệt, vượt qua phía sau lưng nàng xem xét, mới phát hiện bờ vai của nàng về sau địa phương bị vừa rồi hung chảo chảo thương, thanh sắc váy trắng phá bỡ, bốn đạo khủng bố vết cào hiện ra máu tươi, sớm cầm quần áo xâm nhiễm đến huyết hồng, máu này còn tại chảy xuôi. Vết thương này nhất định phải xử lý, không phải vậy lây nhiễm không thể coi thường, nhất định phải trước cầm máu. Nhưng là mình trước hết đi hái một chút dược thảo. Cái này đại mỹ nữ để ở chỗ này, nếu là lại đến một hai cái hung thú đem nàng làm bẩn, không phải đem nàng ăn, cái này coi như hỏng bét. Lạc Vân suy nghĩ một chút, nhớ tới mình thường xuyên đi tránh mưa ngọn núi nhỏ kia động, không do dự nữa, từng thanh nàng ôm lấy, chạy như điên, đi vào sơn động, tìm đến chút cỏ khô, đem nữ hải tử đặt ở thượng diện, sau đó lại tại cửa sơn động rơi xuống một loại trọc thanh phấn, để phòng vạn nhất có dã thú xâm nhập. Làm xong những này, Lạc Vân mới chuẩn đi tốn 5 phút đồng hồ tả hữu, tìm về vài cọng cầm máu huyết tính cỏ, còn có trừ độc phòng ngừa nhiễm trùng ruột cá cỏ. Không chút do dự đem cả hai ném vào trong miệng, nhấm nuốt một phen, sau đó phun ra, để ở một bên. Lúc này, Lạc Vân mới đem nữ tử nhẹ nhàng nâng đỡ, tựa ở đầu gối của mình phía trên. Trong hôn mê nàng đại mi hơi hơi nhíu lại, một vòng đau đớn mơ hồ chứa tại tuyệt mỹ trên gương mặt, bộ dáng như vậy, mặc dù có chút không phù hợp nàng cao lãnh khí chất, nhưng mà lại có chút sở sở động lòng người. Lạc Vân nhìn xem thương thế của nàng hơi do dự một hồi, bởi vì nhất định phải đem nàng thanh sắc rủ xẻo bay phía sau khóa kéo đánh tới, sau đó cởi mở một nửa, chính mình mới có thể cho trên lưng nàng thuốc như là. Như vậy, phía sau lưng nàng tất nhiên sẽ bại lộ tại ánh mắt của mình. Nếu là thân ở hiện đại cũng không đáng kể. Tới này cái thế giới lâu như vậy, cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý, trước mấy ngày không cẩn thận thân phong linh một bụng, đã là rất lớn đi qua giới hạn. Cái này không có đi qua nàng cho phép, một khi nhìn nàng thân thể, nếu như nàng thường thế tốt lên về sau, chờ mắt không có biết. Vậy phải làm thế nào? Nói thật ra, lấy nàng vừa rồi hiện lộ ra tu vi, ít nhất là trúc cơ thất bát giai, giết mình quả thực cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nhưng là, vết thương này không xử lý, nữ tử này có thể hay không chảy máu quá nhiều mà chết đi đâu? Dáng dấp đẹp mắt như vậy, cứ như vậy chết, thực tế là khá là đáng tiếc. Thầy thuốc nhân tâm, chăm sóc người bị thương là chức trách, sao có thể thấy chết không cứu? Thôi, trước cứu rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Lạc Vân lại không bận tâm, rồi ra run rẩy hai tay định giải khai nữ tử thanh sắc váy lụa. Tại sao phải run rẩy? Bởi vì kích động gấp rút mở đầu. Tuy nhiên khi hắn Lạc Vân nhẹ nhàng kéo ra nữ tử váy áo phía sau khóa kéo, đang muốn đem nàng váy lụa dưới đuổi một chút xíu thời điểm. Ngươi muốn làm gì? Một câu băng lãnh lại mang theo nộ hỏa thanh âm từ nữ tử trong miệng nói ra. Nữ hài đóng chặt lại hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, toát ra ánh mắt bé nhọn, thân thể đồng thời về sau vừa lui, nhưng là vẫn suy yếu bất lực, chỉ có thể dùng một mực cánh tay nửa ghé vào điện. Tay kia dùng sức níu lại bị Lạc Vân kéo ra dây xích mà dẫn đến không có điểm dùng lực nông rộng váy lụa. Đôi mắt đẹp hiện ra một vòng băng lãnh cùng xấu hổ, nhìn chăm chăm Lạc Vân. Điều này thực đem Lạc Vân bị sợ nhảy lên. Không nghĩ tới, nàng vậy mà như thế nhanh chóng liền tỉnh, trong lòng có điểm tiếc nuối, cũng như chút được gánh nặng. Kỳ thật nữ tử chỉ là nửa hôn mê trạng thái, thân thể nàng suy yếu cần nghỉ ngơi, nhưng là đại não y nguyên vận chuyển, đại thể có thể cảm giác bên cạnh mình phát sinh hết thảy. Ngươi tỉnh. Lạc Vân vội vàng lui ra phía sau mấy bước, chỉ mình dùng nhai nát tốt thảo dược, hốt hoảng giải thích nói, đừng hiểu lầm, ngươi có thụ thương, không ngừng chảy máu, ta chỉ là muốn giúp ngươi cầm máu mà thôi. Vừa rồi nhìn ngươi hôn mê, ta muốn cho ngươi bôi thuốc, nhất định phải cởi mở quần áo của ngươi. Nghe Lạc Vân, nữ tử lúc này mới khẽ thở phào một cái, nhìn về phía Lạc Vân đôi mắt bên trong thiếu một phân lanh ý, bất quá vẫn là nhàn nhạt mở miệng, ngươi ra ngoài đi, ta tự mình tới là được. Này tốt nhất, những dược thảo này ngươi dùng sức đem bọn nó bóp ra nước đến, sau đó nhỏ tại miệng vết thương, đều ngâm không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ. Lạc Vân cũng không dám ngô nghịch nàng, vừa rồi gặp qua nàng cường hãn, không phải mình một cái nho nhỏ khai linh người có thể sánh được, mạng nhỏ quan trọng. 2 phút đồng hồ về sau, ngươi lại đem bình này kim sang bột phấn đều vẩy vào trên vết thương, tiếp lấy lại dùng những này vải trắng băng bó một chút liền tốt, ngủ mở giấc, ta cam đoan ngươi ngày mai liền không sao. Tần Phi nói xong những này, lại tại thân thể của mình móc ra một bình nho nhỏ bột phấn, bình này là Lạc Vân kết hợp đại học tri thức tự chế kim sang dược, đã thí nghiệm nhiều lần, mình mỗi lần thụ thương đều là dùng nó. Chờ một chút, đây là dược thảo gì? Nữ tử nhẹ giọng hỏi. À, đây là huyết tinh quả còn có ruột cá cỏ, có thể dùng tại nhanh chóng cầm máu còn có trừ độc tác dụng, những cái kia bột phấn là tăng tốc ngươi thương miệng khép lại. Ngươi là dược sư? Nữ tử hơi hơi giãy giụa một chút thân thể, gian nan ngồi xuống. Một cái cao phẩm dược sư tại các nàng tông môn là phi thường được người tôn kính, mà lại một cái cường đại dược sư đối với một cái tông môn tác dụng là không thể đo lường, bởi vì mỗi một cái người tu chân đều phải có các loại dược vật linh đan phụ trợ, mà những vật này chỉ có dược sư mới có thể luyện ra. Dược sư, cái danh xưng này không tệ, chẳng qua đang tiếp ta không phải, ta chỉ là bên này một cái sơn giã đại phu mà thôi. Lạc Vân nhàn nhạt trả lời, mình cũng coi là nửa cái đại phu, rất nhiều bộ lạc thôn dân bệnh khí thế đều là mình hỗ trợ giải quyết. Nữ tử giống như không tin. đôi mắt đẹp nhìn qua đứng ở đằng xa Lạc Vân, đánh giá cẩn thận một phen. Tựa hồ cũng không có cảm thấy cái này nhìn có chút thanh tú thiếu niên có cái gì tính nguy hại về sau, lúc này mới hàm răng khẽ mở, hay là ngươi giúp ta bôi thuốc đi, ta với không tới đằng sau. Đây là một cái rất giải thích hợp lý, cũng là một cái rất yêu cầu hợp lý, kỳ thật nàng cảm thấy quá phức tạp, mà lại mình quả thật không thấy mình phía sau lưng. Cái này, Lạc Vân nhìn chằm chằm thiếu nữ này, cố ý lộ ra vẻ là có. Thế nào, yên tâm ta sẽ thanh toán ngươi thù lao. Nữ tử lần nữa lộ ra lạnh lùng thần sắc, từ tốn nói, cái này không phải thù lao vấn đề, giúp ngươi có thể, bất quá, ta có thể muốn tởi mở sau lưng của ngươi y phục, cũng sẽ nhìn thấy ngươi. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Ngươi, chú ý điểm, đừng nhìn loạn, đừng loạn. Đúng là được. Nữ tử trầm dần thanh âm, trong ánh mắt giống như hiện lên một vòng ngượng ngùng chi ý đạt được miễn tử kim bài. Lạc Vân lúc này mới chậm chậm chuyển tiến lên đây, vì trên mặt đất, nữ tử cũng rất phối hợp xoay người, đưa lưng về phía Lạc Vân. Lạc Vân cố ý vội ho một tiếng, hóa giải một chút xấu hổ, lúc này mới ung dung vươn tay ra, nhẹ nhàng đem phía sau quần áo cẩn thận xốc lên. Nhất thời, phấn quang bắn ra, bạch chói mắt mỹ nhân lưng ngọc không có chút nào che giấu hiện ra tại Lạc Vân trước mắt. Chương 10, Huyền Nguyệt Tiên Cung Trung Thần Sơn, Tàng Kiếm Phong, sơn động nhỏ. Lạc Vân đã nhẹ nhàng xốc lên thiếu nữ mặt sau thanh sắc váy lụa, nàng hiện tại thật giống như mặc một bộ thời thượng lộ lưng váy liền áo, một trương viết trắng thông sáng lưng đẹp thu hết vào mắt. Dịu dàng một nắm eo nhỏ nhắn giống như vặn một cái liền đoạn, gầy không lộ xương, xinh đẹp vô song. Da thịt phấn nộn không tì vết, nếu như nhuận son, nhìn Lạc Vân ánh mắt thẳng tắp, một trận sợ run. Lạc Vân không biết vì cái gì, giống như quên mất này bốn đạo thật sâu trào ấn. Ánh mắt chuyên chú, theo lưng đẹp một mực hướng xuống. Ngươi đang nhìn cái gì nha, còn chưa động thủ, ngươi tốt nhất đình chỉ ngươi tà niệm, nếu không, ta móc ngươi hai mắt. Thiếu nữ tựa hồ cảm nhận được Lạc Vân nóng rực ánh mắt, quay đầu lạnh lùng lên tiếng. Phấn điêu ngọc chắc tuyết nhan xấu hổ tức giận. Tuyết nước mát lạnh trong mắt, che giấu không được một vòng hàn ý sơn động nhiệt độ, đông hạ xuống mấy phần. Khúc cái kia, một hồi dược thảo ngâm quá trình khả năng có chút đau nhức, người nhẫn một chút. Lạc Vân bỗng nhiên hướng về phía gương mặt thoáng có chút ửng đỏ nữ tử, lúng túng cười khổ nói, nữ nhân như hổ a nghe Lạc Vân lời này, nữ tử thân thể rõ ràng rung động run lên, hít sâu một hơi, vậy mà là chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Thiếu nữ này xem ra bề ngoài lạnh lùng, hay là rất sợ đau. Như thế ngoài ý muốn, Lạc Vân biết mình mới vừa rồi là có chút thất thố, tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, tập trung ý chí, khôi phục bình thường, nhanh chóng cầm lấy mình nhấm nuốt tốt dược thảo đặt ở trong tay, sau đó dụng lực siết chặt túm, từng kia dược thủy từ mình quyền thủ cuối cùng chảy ra, sau đó chậm rãi nhỏ vào nữ tử phía sau vết thương chỗ. Vết thương chỗ nhất thời toát ra một đoàn khí huyết ngâm, giống như đun sôi dòng máu. Hoa lạp lạp. Lúc này, Lạc Vân rõ ràng cảm giác được thân thể của đối phương đống nhiên căng cứng, mỗi một giọt thảo dược giọt nước nhập vết thương của nàng chỗ thời điểm, thân thể của nàng đều giống như bị kim đâm một thanh. Hơi hơi rung động, mũi thon bên trong phát ra một tiếng ẩn chứa đau đớn trầm thấp tiếng rên rỉ, sợ để người khác nghe được giống như. Lạc Vân tắt tiếng bật cười, biết nàng là tại khống chế thanh âm của mình, không để Lạc Vân nghe được. Rốt cục, nhưng là nàng tuyết trắng phía sau lưng, không biết vì cái gì, đổ mồ hôi thấm ra, mà lại từ từ hiện lên một tầng nhàn nhạt phấn hồng, non đến như muốn nhỏ ra chất lỏng tới. Bất quá vẫn là ổn định tâm thần, vết thương trừ độc hoàn tất, Lạc Vân mở rộng bình nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí kim sang bột phấn đều thoa lên đi. Kỳ thật toàn bộ quá trình, thiếu nữ kỳ thật đều tại chú ý Lạc Vân nhất cử nhất động, thế nhưng là thẳng đến tốt nhất băng bó, Lạc Vân ngón tay là một tơ một hào không có đụng phải nàng nửa điểm da thịt. Cái này sơn giã tiểu tử, còn tính là chính nhân quân tử. Được. Lạc Vân nhẹ nhàng đem nàng váy lụa kéo lên, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên, thật dài thư một hơi, đồng thời tranh thủ thời gian hoạt động một chút mình sắp tê dại hai chân. Kỳ thật toàn bộ quá trình xử lý phi thường đơn giản, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là Lạc Vân lại cảm giác mình giống như kinh lịch một trận cực kỳ thảm liệt tư tưởng đấu tranh. Hiện tại lại có tinh bị lực tấn hư thoát cảm giác. Nữ tử gian nan xoay người lại, đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, lại nhìn Lạc Vân liếc một chút, khoe miệng nô nô. Tuy nhiên sau cùng không nói gì thêm. Tuy nhiên cặp kia nhìn về phía hắn trong suốt con người, giống như thiếu một chút linh ý, trở nên ôn hòa không ít. Hiển nhiên, Lạc Vân vừa rồi xử lý vết thương quá trình, không có đụng phải nàng một tơ một hào, chiếm được thiếu nữ không ít hảo cảm. Nàng đột nhiên nửa nằm xuống dưới, toàn thân buông lỏng, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu xảo khinh bạc bờ môi một trương một hấp, tựa hồ tại niệm cái gì khẩu quyết, đoán chừng là độc môn tâm pháp. Rất nhanh, Lạc Vân nhìn nàng thần sắc buông lỏng, hô hấp bắt đầu có quy luật đứng lên. Cái này liên tiến vào cái gọi là không linh cảnh giới. Ngoa tạo, Ngưu Bức à, phải biết loại cảnh giới này, thế nhưng là tu chân giả khát vọng nhất cảnh giới băng ngã, tại loại tâm tình này thư thái triệt thời điểm tu luyện, thường thường sẽ có làm ít công to hiệu quả. Một lát, thân thể của nàng giống như hóa thành một cái cự đại vòng xoáy, trung quanh linh khí nồng nặc giống như là có sinh mệnh toát ra, hoan hô, đồng nhiên hướng thân thể nàng chui. Thật mạnh tiên phú tu luyện. Lạc Vân biết, một người linh khí thu nạp nhanh chậm, hoàn toàn quyết định bởi nàng linh căn, cũng chính là cái gọi là thân thể thiên phú tu luyện. Nữ tử này thời khắc này tu luyện tốc độ quả thực cũng là mắt trần có thể thấy, nhanh đến mức kinh người. Linh khí nhập thể, chậm chậm bắt đầu thoải mái nàng vết thương cả người, đền bù thân thể chống chỗ. Lạc Vân thấy thế, chi kỳ tiếp tục tinh tu, không dám đánh nhiễu, chỉ là đi ở một bên, cũng đồng dạng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thanh phong quyết, mượn nhờ nàng mang tới linh khí, cũng tu luyện. Ngày thứ hai, khi sáng sớm một sợi ánh nắng đem Lạc Vân bắn tỉnh, cảm giác có người đang ngó chừng chính mình. Lạc Vân bỗng mở mắt ra, phát hiện nguyên lai nữ tử kia sớm đã ngồi ở một bên, nhìn xem hắn, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp thông thuận. Nhìn tới, thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp. Lạc Vân vừa định hỏi nàng nhìn mình cằm chằm làm gì, có phải là cảm thấy mình rất đẹp trai?
Tỉnh.
Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng.
Ừm.
Lạc Vân nhìn nàng chủ động mở đầu chào hỏi, còn rất có chút ít vui vẻ.
Vậy ngươi?
Ra ngoài. Nữ tử lại tại mở miệng.
Ngoa tào.
Quả nhiên là trở mặt không quen biết, được thôi ngay cả một câu tạ ơn đều không có.
Nữ nhân này, cầu thí.
Ta đi,
thử.
Ta.
Muốn đổi kiện khô mát y phục.
Nữ tử nhìn Lạc Vân sắc mặt không đúng, không biết vì cái gì, bổ sung một chút, sau khi nói xong, thân thể của mình có chút xấu hổ, khuôn mặt lại nổi lên đường đỏ.
A, vậy ta ngay tại đầu cầu, người tốt tự ta.
Lạc Vân nghe lời này, tâm tình vừa chua chuyển duyệt, bước nhanh đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở tại đầu cầu, dư quang không ngừng đi đến nghiêng mắt nhìn, đáng tiếc. Nửa khắc đồng hồ đi qua, vẫn không có thanh âm, Lạc Vân cũng hoài nghi nàng có phải hay không ngủ. Chính là muốn có nên đi vào hay không. Bên trong liền chuyển ra chạy xiết tinh tế tiếng nước chảy âm.
Cái này,
cảm giác,
suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ.
Bên trong nữ tử sợ không phải tại suy suy đi. Lạc Vân náo hải tự hành não bổ bên trong hình ảnh, không khỏi tâm thần dập dờn, kém một chút liền vọt vào đi tìm tòi hư thực. Lại qua một lát, trong sơn động rốt cục truyền ra một câu thanh lanh thanh âm, như cùng ở tại đám mây, ngươi vào đi. Lạc Vân nghe được kêu to, sửa sang một chút suy nghĩ, đứng dậy bước nhanh đi vào. Lúc này mới phát hiện nàng đổi đi ngày hôm qua thân thể thanh sắc váy lụa, thay vào đó chính là một bộ thủy lam sắc xóa tung váy ngủ, vừa rồi thiếu nữ vì thuận tiện mặc, từ mình càn khôn trong túi chứa vật cố ý tuyển cái này. Da thịt của nàng vốn là tuyết trắng loại bọ ánh, tại cái này lam sắc làm nổi bật phía dưới, giống như có thể nhìn thấu xương cốt mang chút trong suốt, dung quang xinh đẹp, tuyệt mỹ cùng cực. Thiếu nữ ngồi tại cỏ khô phía trên, hơi hơi nghiêng người. Lạc Vân đứng tại bên người nàng. Hiện tại độ cao này, vừa lúc có thể trông thấy gần phân nửa tuyết trắng hơi hơi hở ra, cùng một đầu làm cho nam nhân điên cuồng mê người khe nước. Khe danh phía trên, có một nửa khối màu trắng mang thanh ngọc rắc rất dễ chịu nằm ở trong đó, thưởng thụ lấy thế giới này lớn nhất khiến người hướng tới hai bên tuyết hoa ôn nhu giác công. Lạc Vân nhìn một trận hoa mắt thần mê, trong lòng càng là cảm thán ngàn vạn, rất giống trở thành này nửa khối ngọc rắc. Nữ tử này thật sự là hồng nhan họa thủy a bực này tiên tử, coi như đặt ở hiện đại, cũng là mê đảo ngàn vạn thiếu nam nữ thần nhân bật đi. So rèn luyện nó ba, cổ lực na cha loại hình, chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nhiên Lạc Vân đồng thời cũng nghe được một cô bị đái, nghĩ lại mà trông, nơi xa sơn động chỗ sâu nhất, có một ít nước chiếu rọi ra ánh sáng. Nàng vừa rồi hẳn là ở nơi đó suy suy ta Lạc Vân khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Tuy nhiên không nói gì thêm.
Đâm thủng.
Liền không có ý nghĩa. Thiếu nữ giống như phát hiện Lạc Vân ánh mắt cùng này xóa ý vị thâm trường mỉm cười, tuyết nhan nháy mắt bay tới hừng hạ, cho đến lô hai cây đằng sau, nàng vừa mới quả thực một chút quá mót, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể lựa chọn ngay tại chỗ giải quyết. Lạc Vân lại lâm vào suy nghĩ, thế giới này nữ sinh suy suy tựa như là không mang giấy, cũng không biết dùng cái gì sát ánh sáng, hay là giống như chính mình, vung mấy lần liền tốt. Người tên là gì, đến từ nơi đó?
Thiếu nữ ngôn ngữ thanh đạm, dùng lời nói hóa giải xấu hổ.
Thanh Phong Trại Lạc Vân.
Lạc Vân không tiêu ngạo không tự ti trả lời.
Thanh Phong Trại. Đây là cái gì tông môn? Giống như chưa từng nghe qua. Thiếu nữ ghé mắt nghĩ thật lâu, đều chưa từng nghe qua thượng dương giới, còn có như thế một cái tu tiên tông môn.
Đây là bộ lạc của ta tên, ta không có bất kỳ cái gì môn phái.
Lạc Vân giải thích nói.
A, khó trách, niên kỷ như thế lớn, mới khai linh ngũ giai tu vi.
Thiếu nữ nhẹ nhàng đến như vậy một câu, để Lạc Vân lòng tự trọng bị thương muốn chết.
Ách,
xin hỏi nữ tử xưng hô như thế nào? Đến từ môn phái nào?
Huyền Nguyệt Tiên Cung Lăng Mộ Tuyết.
Chương 11, Sinh Nhi Khai Linh Huyền Nguyệt Tiên Cung, tứ đại tiên môn một trong Huyền Nguyệt Tiên Cung.
Lạc Vân
trong lòng sững sờ.
Huyền Nguyệt Tiên Cung,
đây chính là tại toàn bộ Trời Dương Đế quốc lừng lẫy nổi danh tứ đại tu tiên tông môn một trong, cũng là Trời Dương Đế quốc tất cả tu giả đều hướng tới cùng ước mơ tu tiên thánh địa.
Thiên La đại lục có 5 quốc gia.
Trời Dương Đế quốc là 5 cái nước bên trong nhỏ nhất nước, tổng hợp thực lực coi như không phải thấp nhất, cũng ổn thỏa thứ 2 đếm ngược vị trí, nhưng cho tới nay đều không có bị quốc gia khác chỗ chiếm đoạt. Hơn nữa còn tương đối bình tĩnh. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là cái này tứ đại tông môn siêu nhiên tồn tại. Tuy nhiên tứ đại tiên môn vẫn luôn là đối ngoại tuyên bố người tu chân không hỏi chuyện hồng trần, canh không hỏi triều đình thay đổi, nhưng những cái kia đại quốc căn bản không dám lấy thân thể thử pháp. Cái này tứ đại tông môn thực lực mạnh không thể nghi ngờ, chúng nó chiêu thu đệ tử cũng là vô cùng chi nghiêm ngặt, không nặng xuất thân, nặng nhất thiên phú. Không đơn thuần là Trời Dương Đế quốc, cơ hồ toàn bộ Tiên La đại lục tu giả đoán chừng đều 10 phần khát vọng có thể đi vào cái này tứ đại tông môn, mà có thể vào cái này tứ đại tông môn một trong số đó, dù chỉ là tầng dưới chót nhất đệ tử, cũng sẽ cả nhà đều đinh, gà chó lên trời, ngay cả hoàng thất quý tộc cũng sẽ tôn làm khách quý, thậm chí phong hầu thêm tước. Đối đã từng Lạc Vân đến nói, cái này tứ đại tông môn tên như sấm bên tai, lúc trước đọc sách thời điểm cũng sinh lòng hướng tới, tưởng tượng lấy mình có thể tiến vào một ngày. Nhưng là chậm chạp không thể khai linh, để cho mình sớm đánh gậy ý nghĩ này. Nhưng không nghĩ tới, nữ tử trước mắt này, vậy mà là tứ đại trong tông môn gần với Xích Dương môn xếp hạng thứ 2 Huyền Nguyệt Tiên Cung đệ tử. Tuy nhiên Lạc Vân nghĩ lại, lại cảm thấy chẳng có gì lạ. Nữ tử này, tuyệt thế chi tư, nếu không phải tứ đại tiên môn người, như thế nào lại có như thế mạnh thiên phú tu luyện, lại thế nào khả năng thời còn tuổi nhỏ liền đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong đâu?
Lạc Vân không biết.
Lăng Mộ Tuyết là một thiên tài thiếu nữ, sinh nhi khai linh, thiên phú yêu nghiệt, tại Huyền Nguyệt Nguyệt Tiên Cung trẻ tuổi một đời,
tu vi đột xuất,
thêm nữa một mở đầu tuyệt mỹ đến để người hít thở không thông dung nhan, để vô số người vì đó khuynh đảo. Nàng vừa đầy 16, tu vi đã đạt tới trúc cơ cảnh chín giai,
khoảng cách đằng nguyên cảnh chỉ là cách xa một bước, nàng lần này độc đến Trung Thần Sơn Tàng Kiếm Phong là vì tìm kiếm tiên thảo linh đan, giúp đỡ đột phá. Không biết như thế nào, chọc tới chiến đấu lực cường hãn Long Nham Thanh Tinh Hổ, xin mà ngạo kiều nàng, rút kiếm tương hướng, muốn lấy hắn linh đan. Kết quả cuối cùng Lạc Vân cũng nhìn thấy, lưỡng bại câu thương, linh đan cũng không có đạt được. Thế nào, ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta tông môn sao? Lăng Mộ Hàn nhìn xem Lạc Vân hỏi. Ha ha, đương nhiên nghĩ à, kỳ thật 4 năm trước, các ngươi tông môn người tại Khâu Dương Thành nhận người, là tuy nhiên ta lúc kia chưa khai linh, không phù hợp yêu cầu. Cách mỗi 5 năm, tứ đại tiên tông đều sẽ ra tìm một chút có cường đại tu tiên thiếu niên gia nhập tông môn, để tránh tông môn đệ tử không người kế tục, không người kế tục. Bất quá đương sơ Lạc Vân, chưa khai linh, ngay cả báo danh tư cách đều không có, phong linh cô nàng kia ngược lại là đi, nhưng là vẫn không đủ ưu tú bị soát xuống tới. Hắc thủy trại ngược lại là có một thiếu niên tiến trạng tình tuyệt cùng, khiến cho bọn họ bộ lạc thực lực lập tức liền áp đảo những bộ lạc khác phía trên. 2 năm trước, Hắc thủy trại tộc trưởng tu vi có thể đột phá, đoán chừng cũng cùng trạng tình tuyệt cùng trợ giúp có cực lớn quan hệ. Ngươi mấy tuổi khai linh? Lăng Mộ Hàn hỏi. Không nói là ngươi, ta hôm qua khai linh. Hôm qua? Ngươi bây giờ tu vi không phải khai linh ngũ giai? Lăng Mộ Tuyết mũi thon bên trên dạng, mặt mũi tràn đầy không tin, nàng rõ ràng có thể phát hiện Lạc Vân tu vi. Đúng a, có vấn đề gì? Không có khả năng, hôm qua vừa khai linh, liền lên thẳng ngũ giai, liền xem như tuyệt thế thiên tài, cũng chưa từng nghe qua tiền lệ như vậy. Lăng Mộ Tuyết cảm thấy Lạc Vân là nói khoác lác. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Lạc Vân buông tay. Ngại hay không ta dò xét linh căn của ngươi một chút? Lăng Mộ Tuyết từ tốn nói. Tùy tiện, ngươi muốn làm sao cha, ta muốn cởi quần áo ạ. Lạc Vân nghe nàng nói linh căn, tự nhiên mà vậy nghĩ đến phía dưới vận mệnh. Không cần, ngươi không chống cự là được. Lăng Mộ Tuyết nói xong, lập tức liền phóng ra một sợi linh tức. Lạc Vân có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại linh tức chậm rãi ních lại gần mình ngay từ đầu có chút mâu thuẫn, không khỏi nhanh liền buông lỏng, để nàng tiến vào mình linh hải. Ngươi, vậy mà là sinh nhi khai linh người. Chốc lát, Lăng Mộ Tuyết thân thể mềm mại rung động, trong mắt đông trợ to, bất khả tư nghị nhìn xem Lạc Vân, khuôn mặt trắng loáng bất mãn nghi hoặc. Ta, sinh nhi khai linh? Không có khả năng, ta hôm qua mới khai linh. Lạc Vân cảm thấy cái này Lăng Mộ Tuyết quả thực là tại nói hiệu nói vượng. Không có sai, người giống như ta đều là sinh nhi khai linh người, ta tại ngươi linh hải bên trong thấy nhất thanh nhị sở, bất quá. Tuy nhiên cái gì? Lạc Vân ánh mắt tỏa ánh sáng. Tuy nhiên linh căn của ngươi hẳn là từ nhỏ bị người hủy, dưới đáy hiện ra hắc ám hình, tuy nhiên ngươi thông qua cường đại linh đan chữa trị một chút xíu, để hắn lần nữa có thể thu nạp linh khí. Nhưng là y nguyên còn có rất lớn thiếu hụt, nếu như ngươi có thể triệt để chữa trị linh căn của ngươi, tu vi của ngươi tốc độ tuyệt đối là kinh người, thậm chí so ta nhanh hơn. Lăng Mộ Tuyết sắc mặt còn nghi vấn, trong mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Cái gì? Ta linh căn bị người hư hao? Nguyên lai ta cũng là sinh nhi khai linh người. Ngoa tạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu quả thật chính là dạng này, mình vì cái gì một mực không thể khai linh, mà có thể cảm giác được thiên địa linh khí nguyên nhân liền có thể giải thích được, thế nhưng là, mình linh căn vì cái gì bị hủy đâu? Bị ai hủy đâu? Lạc Vân lập tức lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong, mình xuyên qua tới thời điểm, cái này tiểu Lạc Vân đã là 8 tuổi. 8 tuổi sự tình trước kia, Lạc Vân là một điểm trí nhớ đều không có. Như vậy 8 tuổi trước kia, cái này tiểu Lạc Vân đến cùng kinh lịch cái gì, đến cùng là ai nhẫn tâm như vậy hủy hắn linh căn đâu? Chẳng lẽ là bộ lạc người? Không thể nào. Mình cương đại, bộ lạc mới có thể hưng thịnh, bọn họ làm sao lại làm như thế? Như vậy đến cùng là ai sẽ đối một cái hương giã tiểu tử hạ như thế ngoan thủ? Lạc Vân không nghĩ ra. Vậy ngươi biết có biện pháp nào có thể triệt để chữa trị ta linh căn sao? Lạc Vân tạm thời không đi nghĩ ai hủy mình linh căn vấn đề, hiện tại chữa trị tương đối trọng yếu. Ta không biết. Lăng Mộ Tuyết lắc đầu. Nha. Có lẽ, sư tôn ta mới biết được, ta có thể đi trở về giúp ngươi hỏi một chút. Lăng Mộ Tuyết nói xong, liền đứng lên, ánh mắt nhìn xem bên ngoài sơn động. Nha. Lạc Vân biết đây là lời khách sáo mà thôi, tuy nhiên cũng rất cảm kích. Đây là cho ngươi bó thuốc thủ lao, sau này còn gặp lại. Lăng Mộ Tuyết ném ra một vật, sau đó đi ra sơn động, phiêu nhiên mà đi, không có một chút điểm lưu luyến. Uy. Lạc Vân còn nghĩ nói, làm sao liên hệ ai, nhưng là Lăng Mộ Tuyết đã biến mất vô tung vô ảnh. Ai? Lạc Vân cúi đầu xem xét tiếp trong tay đồ vật. Càn khôn túi chữ vật. Lăng Mộ Tuyết, vậy mà cho Lạc Vân một cái càn khôn túi chữ vật. Đồ tốt đã. Lạc Vân ngửi một ngụm. Còn giống như có thân thể nàng nhàn nhạt sự nữ hương thơm. Về sau, đốn tuổi, thu thập linh dược, cũng không cần mang cái gì cái gùi, trực tiếp bỏ vào cái này càn khôn túi chứa vật là được. Lạc Vân thả ra linh lực, tiến vào trong túi càn khôn, phát hiện bên trong có một cái vô cùng lớn nhà kho, còn có thể phân tầng chia cách, mà lại ở bên trong còn có một bộ công pháp. Cái này là Huyền Nguyệt Tiên Cung Tam Giai công pháp Huyền Nguyệt Trảm. Là cái này Lăng Mộ Tuyết cố ý lưu cho mình, hay là nàng quên lấy ra? Có thể hay không bụng trộm luyện một chút? Chương 12, đỏ chót đèn lồng Lăng Mộ Tuyết sau khi đi, Lạc Vân cũng không có gấp xuống núi, hơn nữa còn ở bên trong lát nữa, nghe cái kia nho nhỏ mùi nước tiểu khai, còn cố ý đi vào trong sơn động nhìn xem. Ở mức cục cục một đống bùn tượng diện, một cái bị dòng nước bắn ra lỗ nhỏ, có thể thấy rõ ràng. Lạc Vân trong đầu miên man bất định. Biến thái. Lạc Vân cấp tốc xuống núi. Về đến trong nhà, thấy mẹ Tiểu Thụy ngồi tại cửa ra vào, lo lắng vạn phần nhìn quanh. Tang Thương Chi mặt tràn ngập lo lắng. Lạc Vân 3 ngày chưa về, trong lòng nàng đã lo lắng vạn phần. 3 ngày đến, một khắc đồng hồ đều không khép được mắt. Nếu không phải muốn chiếu cố Lạc Vân cha hắn, nàng sợ sớm đã lên núi tìm Lạc Vân mà đi. Mẹ,
ta trở về. Lạc Vân dù thân ở cửa thôn, tranh thủ thời gian hô, bước nhanh đi đến mẹ bên người. Trong lòng vạn phần áy náy, mẹ nghe được Lạc Vân thanh âm, thân thể run rẩy, kinh hỉ đến nhảy dựng lên, nước mắt tung hành, không khỏi nhanh lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ra vẻ sinh khí. Vân Nhi, ngươi đến cùng đi đâu? Ba ngày hai đêm đều không trở về nhà, ngươi có phải hay không muốn để mẹ lo lắng chết ta? Ngươi có phải hay không để ngươi cha ngủ không an vui cảm giác ta? Mẹ cửa trách, ngữ khí dù rất là nghiêm khắc, có thể Lạc Vân nghe ra được bên trong tràn đầy đều là yêu mến, dù sao Lạc Vân là bọn họ rất gian nan mới lấy được, chưa từng bỏ được đánh chửi. Mẹ, mấy ngày nay trên núi mưa to, ta trong núi gặp được đất đá trôi, người bị nhốt trong sân động, cho nên hiện tại mới trở về. Lạc Vân sớm đã nghĩ kỹ lấy cớ, mấy ngày nay xác thực vẫn luôn tại mưa to. Hồng thủy tràn lan. Không phải vậy mẹ mới sẽ không lo lắng như vậy. Kỳ thật Lạc Vân cũng không phải lần thứ nhất đêm không về ngủ. Thế nào, ngươi không có bị thương chứ, để mẹ nhìn xem. Mẹ ôm lấy Lạc Vân, tỉ mỉ toàn thân trên dưới liền nhìn mấy lần, còn muốn lột ra y phục đến xem. Làm cho Lạc Vân một trận xấu hổ. Mẹ, ta không sao, tốt không được. Lạc Vân tranh thủ thời gian giữ chặt quần, mình 15 tuổi, có nhiều thứ lớn lên, không thể tại mẹ trước mặt quang thân thể. Ngươi a ngươi, khoảng thời gian này mưa to bằng bạc, ngươi không muốn đi trên núi, trong nhà lương thực đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian, ngươi liền hảo hảo ở tại nhà bồi bồi cha ngươi, hắn tối hôm qua đau nhức một đêm, kêu to không ngừng, thật là khiến người lo lắng à. Mẹ hai đầu lông mày che kín sầu lo, nhìn xem bụng trong, lo lắng nói. Tốt, ta mấy ngày nay liền không lên núi. Lạc Vân đang định ở nhà hảo hảo tu luyện, củng cố tu vi, thuận tiện luyện một chút Lăng Mộ Tuyết lưu lại cho mình bộ kia công pháp Huyền Nguyệt Trảm. Ừm, đây mới là mẹ hảo hải tử, mẹ nấu cơm cho ngươi đi, ngươi mau đi xem một chút ngươi cha, xem hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Tạ ơn a nương. Lạc Vân vui vẻ nói, có nương hải tử thật sự là giống khối bảo bối a, trở về liền có cơm ăn, này như trước kia ở trường học a, trở về đều là ăn mì ăn liền. Mẹ hiền lành cùng siêng năng, tại bộ lạc kia là nổi danh, nghe nói lúc còn trẻ, hay là trong thôn chi hoa, không biết làm sao liền gả cho ta a cha. Ha ha. Mẹ đi làm cơm, Lạc Vân tự nhiên lại đi tới cha gian phòng. Cha, ngươi cảm giác thế nào? Lạc Vân nhìn cha biểu lộ thống khổ, cơ hồ co quắp tại giường, bộ dáng không quá lạc quan. Vân. Vân Nhi, ngươi rốt cục trở về, ngươi. Tiểu tử ngươi. Lại không nghe lời, lại chạy tới tàng kiếm phong là. Không phải. Cha tựa hồ sinh khí cực, dây rủa muốn đứng lên, tuy nhiên giống như phần bụng đột nhiên kịch liệt đau nhức, lại rút một chút, đổ xuống. Cha ngươi trước đừng núp đích, ta tới cấp cho ngươi bắt mạch. Lạc Vân lần nữa giúp đỡ, tranh thủ thời gian giúp cha bắt mạch. Mạch đập so với lần trước kỳ thật tốt hơn không ít, tuy nhiên không phải mạnh mà hữu lực, nhưng là coi như ổn định, xem ra ăn thất thải bạch phượng hiệu, cha thể nội huyết khí đã chọn. Theo lý thuyết, hẳn là có thể tiêu trừ hàn khí mới được á, làm sao sẽ còn như thế đau nhức đâu. Cha, ngươi thư giãn một tí. Lạc Vân thả ra linh thức, tiến vào cha nơi đan điền, cẩn thận nhìn một phen, đây chính là khai linh về sau chỗ tốt, cũng là một cái tu giả cùng phạm nhân khác nhau. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lạc Vân phát hiện cha thể nội hàn khí cũng không tiêu tán, chỉ là bị thất thải bạch phượng hiệu cường đại huyết khí bị bức bách thành cùng một chỗ, thành một cái hình cầu. Hàn khí này tụ lại cùng một chỗ, đúng a cha ngũ tạng lục phủ tạo thành cực lớn áp bách, cho nên dẫn đến hắn toàn thân đau đớn không thôi, thống khổ không chịu nổi. Đáng chết, cái này thực tâm hàn băng trưởng vậy mà như thế bá đạo. Lạc Vân trong lòng kinh hãi, nếu như chính mình chậm thêm chút trở về, cha rất có thể không chịu nổi hàn khí áp bách, đau đớn mà chết. A, cha lại bắt đầu thống khổ lan lộn. Không được. Lạc Vân suy nghĩ liên tục, biết không thể tiếp tục như vậy, tranh thủ thời gian chạy đến. Mẹ, trong nhà kim khâu để ở nơi đâu nha? Tại gian phòng tủ đầu giường a, thế nào? Mẹ tại nhà bếp nhóm lửa ngẩng đầu nói. Không có việc gì, ta dùng một chút. Lạc Vân tranh thủ thời gian chạy tới mang tới mấy cây ngân châm, nhóm lửa một chiếc ánh nến, sau đó cởi xuống cha áo, trước tiên đem ngân châm đốt nóng, sau đó chuẩn xác dưới mặt đất châm. Thuật châm cứu. Đúng vậy, Lạc Vân nghĩ đến hiện đại châm cứu pháp, dùng nhiệt độ cao ngân châm đâm vào thể nội huyệt vị, khơi thông hắn kỳ kinh bắt mạch, dẫn dắt hắn hàn khí loại trừ. Đợi đến ngân châm toàn bộ đâm vào, Lạc Vân lại đem linh khí của mình đẩy vào trên ngân châm, để hắn dẫn đạo hàn khí ra. Rất nhanh, trên ngân châm toát ra từng tia ý lạnh. Cha thân thể rốt cục bình tĩnh trở lại, vẻ mặt thống khổ cũng biến mất tạm chút, hô hấp cũng đầy đầy thông thuận đứng lên, đợi đến nửa cái thời khắc, Lạc Vân lần nữa dùng linh khí bên trong giọm, phát hiện cha hàn khí cơ bản tan hết, chỉ có một chút lưu lại, lúc này mới thu châm để hắn nằm xuống, yên lòng đi ra ngoài. Vân Nhi, người cha hắn. Lạc Vân mới phát hiện mẹ đã sớm ở bên ngoài chờ lấy. Vừa rồi nàng thấy Lạc Vân tại thi châm liệu thương, tuy nhiên không biết con mình nơi nào học nghệ thuật, nhưng là cũng không dám quấy rầy. Cha thể nội hàn khí đã loại trừ, hẳn là không trở ngại, tính dưỡng 1-2 tháng, đoan chừng liền có thể xuống giường hành động. Lạc Vân mỉm cười nói, thật. Mẹ cái này vui vẻ xấu, trong mắt phóng ra ánh sáng. Ừm, mẹ ngươi còn không tin ta sao? Vân Nhi, ngươi thật là đồng, nhanh đi ăn cơm đi, ta cho ngươi ngồi ngươi thích ăn bỏ tây tặng cơm. Mẹ nhìn con mình, mừng rỡ như điên. Đúng a nương, trong thôn nhà nào cô nương có phải hay không muốn xuất giá à? Ta trở về thời điểm nhìn thấy trại cửa ra vào thiếp cái đỏ chót chứa hỉ. Lạc Vân tiến trại thời điểm, nhìn thấy hai cái đỏ chót đèn lồng lẳng lặng treo ở đại môn phía trên, thượng diện còn thiếp một cái hỉ chữ, đây là thôn làng cô nương xuất giá tập tụ. Ta không biết ta mỗi ngày đều muốn nhìn cha ngươi, cũng không có ra ngoài, tuy nhiên hôm trước trong thôn giống như đến hai người người xa lạ, đối hôm qua cùng buổi sáng hôm nay thời điểm, Phong Linh nha đầu kia đều khóc đến hoa hoa sống tới tìm ngươi, xem ra tốt sốt ruột, cũng không biết sự tình gì. Mẹ đột nhiên nhớ tới việc này. Nàng là khóc đến.
Lạc Vân khẩn trương hỏi. Ừm, có thể đả thương tâm, ta cũng còn chưa thấy qua cái kia khả ái nha đầu khóc đến thương tâm như vậy qua. Lê Hoa Đại Vũ, cái gì cũng không cần, cũng là nói muốn tìm ngươi, tuy nhiên ngươi lại không có trở về, nàng đợi rất lâu, sau cùng nàng mới thất hồn lạc phách đi. Mẹ, ta đi xem một chút. Lạc Vân buông xuống bát, trực tiếp liền đi. Lạc Vân đi phương hướng, chính là Phong Linh nhà phương hướng. Còn chưa đi gần, liền phát hiện nhà nàng răng đèn kết hoa, đỏ chót đèn lồng treo trên cao. Trong lòng không biết vì cái gì, hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm bất tường. Hai cái người xa lạ, đỏ chót đèn lồng, không thể nào. Chương 13, Phong Linh muốn xuất giá. Lạc Vân tại Thanh Phong trại ngốc mười mấy năm, gặp việc tang lễ hôn sự cũng không ít. Biết Thanh Phong trại kết hôn có một quy củ, đó chính là nhà trai mang theo đồ cưới đến nhà gái nhà đặt trước tốt thân về sau, nữ nhi cần ở nhà ngốc một tháng. Mỗi ngày cho phe mình phụ mẫu rửa chân nấu cơm, biểu thị chỉ hiếu, để báo đáp hắn dưỡng dục tri ân. Một tháng sau, nhà trai người nhà liền sẽ lên đường đón dâu, tiếp đi tân nương tử. Từ đây, nữ nhi liền thành con dâu của người khác. Quy củ này, không nói, còn rất nhân tính hóa. Lạc Vân khai linh về sau, lực lượng lại trướng, lại nhẹ nhàng không ít, chạy như bay. Trong chốc lát, đã đến Phong Linh cửa nhà. Tốc độ này, mình là phi thường hài lòng. Nhanh, liền một chữ. Tuy nhiên nếu là có thể đạt tới đẳng nguyên cảnh, liền có thể ngự kiếm phi hành, đó mới là thật nhanh. Phong Linh nhà nàng là dù sao cũng là đại hộ nhân gia, cùng nhà mình không giống nhau lắm. Trung quanh có cao cao hàng rào quay lại. Đại môn khí thế rộng rãi, đỏ chót đèn lồng treo trên cao, nói rõ nhà nàng thật có việc vui. Lạc Vân Mi đầu nhân lại. Phải biết, tộc trưởng Phong Lăng Triệt dưới gối dục có một trai một gái. Trừ Phong Linh, còn có một đứa con trai tên là Gió Chiết, bất quá hắn năm nay 18 tuổi. Kê Nhi chưa phát dục hoàn chỉnh, đoán chừng sẽ không lo lắng như thế tìm lão bà, về phần con dâu nuôi từ nhỏ loại hình, cũng chưa từng nghe thấy. Nói cách khác, tộc trưởng nhà như có việc mừng. Trừ là Phong Linh xuất giá, cũng chỉ có cha nàng Phong Lăng Triệt tái giá di bà hai loại khả năng. Lạc Vân trong lòng còn ôm một chút hy vọng. Tộc trưởng Phong Lăng Triệt tuy nhiên tuổi gần 50, dù sao cũng là người tu chân, thoạt nhìn vẫn là phi thường trẻ tuổi, tái giá một cái lao bà đến dày vò một chút, đoán chừng thân thể cũng có thể chịu nổi. Mà lại tại cái này Tiên La đại lục, nam nhân ưu tú, tam thê tứ thiếp, cũng là chuyện không quá bình thường. Lạc Vân không có ngay lập tức xông vào hoặc là tại cửa ra vào lớn tiếng kêu to, bởi vì Phong Linh cô nàng này bình thường cùng mình đi được gần, đã trêu đến tộc trưởng Phong Lăng Triệt không vui. Hắn không phải rất thích Lạc Vân. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lạc Vân trừ cái kia đáng chết anh tuấn cùng tuấn lãng, cái khác không có gì cả. Một cái không thể khai linh phế vật, là không xứng với nữ nhi của hắn. Hắn đã từng hạ lệnh để nữ nhi thiếu cùng hắn lui tới, nhưng Phong Linh không chịu theo hắn. Ý gì anh nguyên bụng trộm đến tìm Lạc Vân, hai người cũng sẽ lên núi đi, hoặc là tốt cái khác tiểu thủy trong động đi chơi. Điểm này, Lạc Vân thực bên ngoài có chút cảm động. Dù sao làm một không thể khai linh quỷ mụng, Lạc Vân cũng lý giải Phong Linh cha dụng ý, dù sao vô luận ở địa cầu hay là nơi này, phụ mẫu đều là hy vọng nữ nhi của mình gả người tốt nhà, hảo phu quân, không gì đáng trách. Lạc Vân tại hàng rào bên ngoài đi dạo, hàng rào bên trong có mấy cái tiểu mã cứu, vài thất thượng hạng tuấn mã giường nằm trong đó, tùy ý nhấm nuốt mình nước bọn. Hàng rào ở giữa xen vào nhau tinh tế phân bố mấy gian hào hoa phòng kế toán. Trong đó bên phải một gian, tủ kính gián có đáng yêu vẻ mặt vui cười hoa giấy. Phòng kế toán đỉnh chót, có một gốc cây mây hoa quấn quanh trong đó, hoa nở chính thịnh, đáng tươi đẹp, buông xuống màn hạ, có chút dễ thấy. Cái này xem xét cũng là nữ hải tử khuê phòng. Lạc Vân chỉ ghé qua Phong Linh nhà một lần, không phải rất quen thuộc, tuy nhiên cũng dám khẳng định, đây chính là Phong Linh giường nằm. Nàng chỉ thích như vậy phong cách. Lạc Vân ở bên ngoài lưu lại hồi lâu, một mực chờ đến trời hơi đen, nhìn chung quanh không ai. Lúc này mới một cái lên xuống, phi thường linh hoạt vượt qua cao cao hàng rào, rất nhẹ nhàng rơi vào phòng kế toán bên ngoài trong đại viện, xoay người cúi đầu, tận lực ẩn nấp thân hình của mình. Chậm rãi hướng Phong Linh ở phòng kế toán tiếp cận. Kỳ thật Lạc Vân cũng không biết tại sao phải làm như vậy, mà lại tâm tình cực kỳ bực bội. Theo lý thuyết, nếu như Phong Linh xuất giá, mình hẳn là vì nàng vui vẻ mới đúng. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng nha. Nhưng là, Lạc Vân không biết chuyện gì xảy ra, giống như không chịu nhận, luôn cảm giác là người khác đoạt mình đồ vật, rất muốn đi xác nhận đến cùng phải hay không nàng muốn xuất giá. Rất nhanh, Lạc Vân liền đến gian kia hoa phòng phụ cận, đang suy nghĩ muốn hay không chạm vào đi thời điểm. Xạo, phòng kế toán tủ kính mở ra. Phong Linh tấm kia tươi đẹp rung động lòng người gương mặt xinh đẹp bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện tại tủ kính trước. Bất quá hôm nay tiểu nhi tử trắng nõn không vết trên mặt lại không bình thường không buồn không lo đủ cười, thay vào đó chính là bất đắc dĩ cùng đau thương. Nàng một người nhìn về phía chân trời, khe khẽ thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, "Vân ca ca, ngươi đến cùng đi đâu? Phong Linh liền muốn lấy chồng, ngươi đều không trở lại nhìn xem ta sao?" cô đơn kết lập, có cố cô độc cảm giác tại lan tràn. Lạc Vân nghe được lời của nàng, trong lòng cảm động, chính là muốn đi qua cùng nàng gặp nhau. Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng bước chân tiếng kêu Linh Nhi liền đi vào. Lạc Vân nhận ra là Phong Linh cha nàng Phong Lăng Triệt, đành phải trốn ở một bên, không dám động đậy. "Cha." Phong Linh chưa có trở về thân thể, tiếp tục xem ngoài cửa sổ, thanh âm thanh lãnh. "Linh Nhi, ngươi còn tại sinh trà khí. Cha thật muốn đem gả cho Hắc Thủy trại cái kia buồn nôn lệch ra mặt." Cái này lệch ra mặt nói cũng là Hắc Thủy trại Tát Ma thiếu chủ, thiên nàng bị cha kêu đi ra. Liền thấy cái kia lệch ra mặt, người này mặt không chỉ có lệch ra, mà lại cực kỳ bị uội. Nhìn thấy Phong Linh trong nháy mắt đó, trong mắt tràn ngập tình dục, vẻ tham lam hiển thị rõ, khiến người vạn phần buồn nôn. "Linh Nhi, ngươi cũng biết, cha thật không có biện pháp, nếu như không đáp ứng bọn họ, đoán chừng Thanh Phong trại không được an bình, mà lại cái này Hắc thủy trại thiếu chủ cũng không tính rất kém cỏi, Khai Linh, cựu giai tu vi, ngươi gả cho hắn, nói không chừng sau này sẽ là trại chủ phu nhân. Cha, ta không muốn làm cái gì trại chủ phu nhân, ta không muốn gả cho hắn. Phong Linh vội vã muốn khóc. Linh Nhi nghe lời, chuyện này đã kết cục đã định, lại không cải biến khả năng, nếu như chúng ta lật lọng, Hắc thủy trại tìm tới lý do, rất có thể đem chúng ta cho diệt, cha làm tộc trưởng cũng không thể không để ý tộc nhân an nguy, cho nên Linh Nhi ngươi chỉ bị khuất một cái đi. Cha ngươi ra ngoài đi, ta nghĩ một người lặng lặng. Cha đều nói đến đây cái phân thượng, mình còn có thể thế nào? Ừm, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, còn có 20 mấy ngày, ngươi muốn làm gì liền làm gì, cha đều tùy theo ngươi. Phong Lăng Triệt nhìn xem nữ nhi của mình, kỳ thật cũng có chút nỗi buồn, nói thật, nữ nhi là mình trong lòng bà bối. Cái kia Tát Ma xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện, nữ nhân gả cho hắn có thể nào hạnh phúc, nhưng lại có thể làm sao đâu? Mình có thể không để ý hậu quả, cùng bọn hắn trở mặt, đem tộc nhân rơi vào trong nguy hiểm à? Thực lực không bằng người A Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Thiên ở đại sảnh, cũng là cái kia Hắc Diệp trưởng lão, trong tộc đều không ai là đối thủ của hắn. Phong Lăng Triệt sau khi đi, Phong Linh tiếp tục lấy tại bên cửa sổ xuất thần. Lạc Vân lúc này nhún người nhảy lên, nhẹ nhàng vung lên sổ xét rèm, đi vào. Liếc mắt liền thấy người mặc một thân trắng loan thêu sa váy dài, tựa tại bên cửa sổ Phong Linh. Nàng tâm sự quá nặng, không có phát hiện Lạc Vân tiến đến. Lạc Vân rón rén đến gần, từ khía cạnh nhìn lại. Phong Linh dáng người rung động lòng người, này không tì vết chút nào eo tuyến, đương nhiên còn có căng cứng lòng dạ vô cùng hút người nhãn cầu. Tròn trịa cặp mông căng tròn cũng tuyệt đối là tạo vật người ban ơn, tăng giảm mảy may đều là dư thừa. Lạc Vân chậm rãi hướng về phía trước, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Phong Linh." Phong Linh thân thể mềm mại run lên, đột nhiên quay đầu, xem xét là Lạc Vân, nước mắt giống liên tiếp đường cong giống như tràn ra hốc mắt. "Vân ca ca." Nàng trực tiếp bổ nhào vào Lạc Vân trên thân, ôm chặt lấy, tựa hồ muốn đem thân thể của mình dung nhập Lạc Vân trong thân thể. Lạc Vân không biết làm sao, chỉ là dùng nhẹ tay vuốt phần lưng của nàng, lúc này, giống như tà niệm đều giấu đi. Chương 14, mục đích thực sự Vân ca ca, ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Phong Linh lại ôm chặt chút, sợ Lạc Vân sẽ chạy, trên này cục thịt đều biến hình. Làm sao lại không gặp được ta, ta không đi qua trong núi mấy ngày, hái thuốc mà thôi. Lạc Vân vỗ nhẹ Phong Linh tiểu nhuyễn ấm áp phía sau lưng, thư giãn nàng cảm xúc. Lạc Vân căn bản không có khả năng chạy. Bị cái này linh lung thân thể mềm mại ôm lấy, cảm nhận được nàng này bát ngọc ngã úp hai đoàn hình dáng. Nói không nên lời dễ chịu, ôm bao lâu cũng không quan hệ, không trả tiền đều nguyện ý bất quá. Phong Linh cũng không phải là loại kia khóc sức mướt nhu nhu nhuyễn nhuyễn nữ tử, làm Khai Linh lục giai tu chân giả, nàng có nàng kiêu ngạo, rất nhanh liền ngừng lại vô dụng thúc thiết, lau khô nước mắt, buông ra Lạc Vân. Hai ngày trước nàng tìm Lạc Vân không được, Lạc Vân mẹ vừa lo lắng phải nổi điên, nàng còn tưởng rằng Lạc Vân tại Tàng Kiếm Phong sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, tâm một mực treo cao lo lắng, giờ phút này nhìn thấy sống sờ sờ Lạc Vân, phát tiết một chút mà thôi. A, Vân ca ca, trời ạ, ngươi đây là Khai Linh à? Phong Linh ngắm nghĩa Lạc Vân thân thể, mặt lộ vẻ ra kinh ngạc, nàng vừa rồi ôm lấy Lạc Vân, liền rõ ràng cảm giác được Lạc Vân không giống bình thường. Giờ phút này tinh thần, cảm giác được Lạc Vân trên thân linh khí chấn động mãnh liệt, rốt cục xác định, Lạc Vân thật Khai Linh. Ừm, mấy ngày nay ở trong núi đạt được một viên tứ giai hung thú linh đan, lúc này mới chỉ hoãn trở về thời gian. Lạc Vân cũng không giấu giếm cái gì, cũng không có cần. Quá được rồi, thật quá tốt, Vân ca ca, ngươi nỗ lực cuối cùng không có uổng phí, ngươi rốt cục Khai Linh, ngươi cũng có thể cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Phong Linh thực vì Lạc Vân cao hứng, bởi vì nàng biết Lạc Vân vì Khai Linh trả giá bao lớn nỗ lực. Ai, đáng tiếc, ngươi nếu có thể sớm một chút Khai Linh, ta có lẽ có thể trở thành ngươi. Phong Linh vừa có chút vui vẻ, lại lâm vào vô tận yêu thương bên trong, nếu như Lạc Vân có thể sớm Khai Linh, cha có thể sẽ không phản cảm nàng, nói không chừng hai nàng có thể thành. Trở thành ngươi cái gì? Lạc Vân không phải vì tán tỉnh, mà chính là thật không nghe rõ, Phong Linh một chữ cuối cùng cũng không nói rõ ràng. Không có gì, ha ha, Vân ca ca, mấy ngày nữa, Linh Nhi liền muốn làm người khác thế tử, ngươi nói Linh Nhi có thảm hay không? Nàng tuy nhiên đang cười, nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười, ván đã đóng thuyền, nàng cũng đành chịu. Nói cho ta một chút đến cùng chuyện ra sao? Nàng cùng nàng cha Phong Lăng Triệt bối bạch, Lạc Vân toàn nghe vào trong tai. Tuy nhiên còn phải kỹ càng hỏi một chút. Hai ngày trước, Hắc thủy trại Hắc Diệp trưởng lão mang theo bọn họ thiếu chủ Tát Ma đến cửa cầu hôn, để ta gả cho hắn, cha hắn đáp ứng. Đồ cưới đâu? Cái gì cũng không có. Không thể nào, cha ngươi cái này cũng có thể đáp ứng? Chính là, không phải nói Hắc thủy trại đất rộng của nhiều, sản vật phong phú nhà, như thế móc. Những này không trọng yếu. Phong Linh gấp, ngươi không muốn gả cho kia cái gì cầu thí Hắc thủy trại thiếu chủ à? Ừm, ta không muốn. Vì sao? Khi Hắc thủy trại thiếu nãi nãi, giống như cũng không tệ a. Lạc Vân cố ý nói đùa, để Phong Linh tâm tình khả năng tốt đi một chút, bất kỳ cái gì khó khăn đều có biện pháp giải quyết. Bởi vì hắn thật quá xấu. Ta thật không chịu nhận, ta thích Tuấn. Phong Linh mặt mày ở giữa có một vẻ ngượng ngùng, đương nhiên nàng lúc đầu muốn nói thích Lạc Vân. Tuy nhiên nghiêng mắt nhìn Lạc Vân liếc một chút, không có có ý tốt nói ra miệng. Lạc Vân một trận nghẹn lời, càng không có cách nào phản bác, xem ra dáng dấp đẹp trai ở nơi đó đều có thể ăn ngon uống sướng, a ngươi không muốn vậy liền liền không gả, cái này chuyện cưới gả còn có thể ép buộc không thành. Lạc Vân nghiêm nghị nói, trong ánh mắt toát ra một loại bá khí. Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Hắc thủy trại, Lạc Vân hỏa khí liền không khỏi dâng lên. Có lẽ là nghĩ đến cha chịu hàn khí nỗi khổ,
thế nhưng là cha hắn đáp ứng. Phong Linh hậm hực nói, chu môi nhíu mày. Hắn đáp ứng để làm gì? Kết hôn là chuyện của mình ngươi, là ngươi tìm hôn phu, cũng không phải ngươi cha tìm lão bà, quyền quyết định tại chính ngươi. Lạc Vân cái này hiện đại tư tưởng để Phong Linh nghe sửng sốt một chút. Tuy nhiên nàng ngạc nhiên về sau, còn tốt giống như là rất có đạo lý. Bất luận cái gì mới tư tưởng đều muốn có một cái tiếp nhận quá trình. Thế nhưng là, cái này không phải do ta, cha không dám đắc tội Hắc Thủy trại người, đến lúc đó khẳng định sẽ đem ta bức bách bên trên hoa cầu. Vậy ngươi có thể đào hôn? Đào hôn? Phong Linh càng là miệng hà lớn, to đến có thể tác hạ rất nhiều thứ. Giống như chưa từng nghĩ tới loại chuyện này. Ở cái thế giới này, nữ tử đều là tam tòng tứ đức, rất ít loại tư tưởng này. Đúng, đám cưới. Nhưng ta có thể bỏ chạy nơi nào? Nơi nào đều được, vào thành, lên núi, hoặc là đi nhà ta giấu đi, dù sao ngày đại hôn ngươi không xuất hiện là được. Hắc Thủy trại tới đón thân, ta nếu là không tại, khủng bố Hắc Thủy trại thiếu chủ sẽ nổi trận lôi đình, ta sợ sẽ liên lụy cha bọn họ. Phong Linh chau mày, che kín lo lắng. Bọn họ thì phải làm thế nào đây, còn có thể ăn ngươi cha không được. Không được, ta không thể đến cha mẹ ta còn có ta để bọn họ vào hiểm địa. Không phải. Đông đông đông. Lúc này có tiếng bước chân gần, Lạc Vân không còn lưu lại, phi thân từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất tại trong đêm. Linh Nhi, nương tới nhìn ngươi một chút. Cửa mở, một cái phong vận vẫn còn thiểu phụ đi tới. Hắc Thủy trại, Hào Hoa điêu trong phòng, bốn người ngồi tại trên bồ đoàn, vui vẻ uống vào rượu mạnh cao độ. Trong đó phía dưới hai người, chính là mới từ Thanh Phong trại trở lại Hắc Diệp trưởng lão cùng thiếu chủ Tát Ma. Phong Lăng Triệt hắn đáp ứng. Ngồi ở phía trên trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại có một loại lực lượng. Hắn cũng là Hắc Thủy trại tộc trưởng Tát Bị Lạc. Ừm, đáp ứng, ta cũng còn muốn thử xem thực lực của hắn, không nghĩ tới hắn như thế sợ. Hắc Diệp hì hì cười. Thanh Phong trại nội bộ tình huống như thế nào? Tộc trưởng, Thanh Phong trại căn bản nhất kẻ vô dụng, phòng thủ trống rỗng, trang bị tụt hậu. Mấy cái trưởng lão cũng là trúc cơ cảnh tả hữu tu vi, ta một người đều có nắm chắc thu thập bọn họ. Hắc Diệp trưởng lão tự tin nói. Rất tốt, đến lúc đó ngươi cùng Hắc Long trưởng lão Bồi Ma Nhi đi đón đón dâu, ta khác phái nhân mã đi theo các người, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Nguyên lai Hắc Thủy trại kết thân căn bản không phải mục đích, bọn họ căn bản mục đích là tiêu diệt Thanh Phong trại, trở thành Trung Thần Sơn duy nhất bá chủ. Đến cửa cầu hôn bất quá là thăm dò hư thực cá cha. Cái kia Phong Linh, nhớ kỹ nhất định muốn lưu cho ta. Ngồi ở một bên Tát Ma vội vàng xem bảo. Thiếu chủ yên tâm, đến lúc đó toàn bộ Thanh Phong trại chỉ quy ta nhóm, cái này tiểu mỹ nhân còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi nha. Một cái khác lão giả ha ha nói, hắn một bộ xấu xí, tay văn tự lòng, chính là Hắc Thủy trại một vị trưởng lão khác Hắc Long. Ma Nhi, đi nhớ, nữ nhân, chung quy chỉ là một cái đồ chơi, đừng quá mức để ý. Tát Bị Lạc lạnh lùng nói. Đúng vậy, cha. Tát Ma cũng không dám nhiều lời, bất quá nghĩ đến Phong Linh này đường cong là lướt, toàn thân liền khô nóng. Chương 15, Bích Thủy giao trì Huyền Nguyệt Tiên Cung. Như có như không huyễn cảnh bên trong, có một bích thủy giao trì, thủy sắc xanh đậm lật đỏ, không thể gặp cơ sở. Trong nước sinh sương mù, tiên khí lượn lờ. Này bích thủy giao trì, kinh thiên địa chi thanh nén, lại lịch mấy ngàn năm linh chi cán bộ tham mưu cao cấp các loại ngâm. Dù cho tới gần 100 mét, cũng có thể nghe hắn phun ra nồng hậu dậy đặc mùi thơm nào ngạt mùi thuốc. Như người ngâm tắm trong đó, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Giờ phút này sóng nước lay động, sóng biết tràn lên vài vòng gợn sóng. Trong mông lung, một thiếu nữ chậm rãi từ trong nước ló đầu ra tới, đen như bạo tóc xanh buông xuống trước, một trương khuynh thành tuyết nhan ở trong nước chiếu sáng rạng rỡ. Nàng chính là mới từ Trung Thần Sơn trở lại tông môn Lăng Mộ Tuyết. Nàng ánh mắt đóng chặt, tắm rửa tại trong nước, tuyết nhan môi son, băng cơ ngọc cốt, tú mỹ tuyệt luân lại thanh lanh thánh khiết, giống như bầu trời bay xuống nguyệt cung tiên tử, lại như một đóa băng lãnh cao ngạo, không dính phạm trần thiên sơn băng liên. Nàng không núp đích, chậm rãi mở rộng toàn thân linh mạch cùng tinh lạc, hấp dẫn trong nước linh dược, chữa thương cho mình. Đây là sư tôn đặc cách, mặt nước ôn nhu, rất biết điều không có qua nàng nửa cái tuyết cầu. Gió nhẹ thổi phật, từng đợt cao thấp chập trùng trồng chất sóng nước không ngừng đánh thẳng vào này như ẩn như hiện nửa cái nắm, sóng sữa cuộn cuộn, nổi lên xuân quang vô số, khiến người huyết mạch bành trướng. Hồi lâu, Lăng Mộ Tuyết rốt cục mở ra cặp kia trong suốt đôi mắt, sau đó đem bóng loáng tinh tế, trắng non thủy nộn nhu đề, chậm rãi nô ra trong nước, dơ lên chỗ cao, lại chậm rãi chìm xuống, lại chậm rãi nâng lên, trùng điệp đập đứng lên. Bọt nước vẩy ra, như mộng như ảo. Liệu thương hoàn tất, nàng vậy mà bắt đầu chơi đùa đứng lên. Nếu để cho trong tông đệ tử nhìn thấy, thật khó lấy tưởng tượng tên thiên tài này đệ tử lại có như thế bướng bỉnh một mặt. Mộ Tuyết, đứng lên đi, không thể thăm nước. Bên hồ bạch ngọc trên bậc, chẳng biết lúc nào đến nữ tử. Nữ tử lấy một thân màu xanh đậm gấm váy dài, váy áo bên trên có thêu trắng loan hoa mai, dùng một đầu màu trắng gấm đai lưng đem này không chịu nổi một nắm tiêm tiêm sợ thắt eo ở, một đầu tóc đen nhánh tản mát trên bả vai phía trên, cũng vô dụng bất kỳ vật phẩm trang sức, lại toát ra một loại tươi mát cao quý. Nàng nhìn không ra bao lớn nhân kỷ, bởi vì người tu tiên, đặt tới vi dương cảnh về sau, dung nhan cơ hồ liền không sai biệt lắm đúc kết. Tuy nhiên nàng đôi mắt cùng trên nét mặt để lộ ra một ít có san bằng hòa, phản phất thời gian hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Không có mấy trăm năm tu luyện là không thể nào có. Mặt nước dung chuyển, bọt nước vẩy ra. Lăng Mộ Tuyết phi thân lên, như là xuất thủy lạc thần. Bạch ngọc mỡ đông thân thể bại lộ trong không khí, tuy nhiên chỉ là kinh hồng, cũng không kịp để người thấy rõ ràng. Nàng đã mặc niệm pháp quyết, một bộ màu trắng lưu ly bảy tự động khoác lên người. Chuồn chuồn lướt nước, thân hình lăng lư. Trong chớp mắt đã đi tới sư phụ trước mặt, cung kính kêu một tiếng. Sư phụ. tiếng như chim sơn ca, êm hai cùng cực. Nữ tử này chính là Lăng Mộ Tuyết sư tôn, Lạc Hà tiên tử. Lạc Hà tiên tử, Huyền Nguyệt Tiên cung tứ đại thượng tiên một trong. Tu vi đã đạt tới luyện thần cảnh. Mộ Tuyết, linh truyền tuy tốt, nhưng ngâm nhiều vô ích, tu tiên một đường, cần tự thân kiên trì, làm chắc cơ sở, những này linh truyền dược lực có lẽ có thể để ngươi một chút đề cao nhất giai nửa giai tu vi, có thể quá nhiều hấp thu, đối ngươi ngày sau tiến giai ngược lại có chướng ngại, ngươi hiểu chưa? Lạc Hà tiên tử nói chuyện ôn nhu, nhìn ra được, nàng cực kỳ yêu thương mình cái này đệ tử. Sư phụ ta biết. Lăng Mộ Tuyết nâng lên đôi mắt đẹp, thấy sư phụ trả lời. Cho sư phụ nói một chút, ngươi chạy tới Trung Thần Sơn làm gì đi, làm sao làm đến một thân thương tổn trở về a? Lạc Hà tiên tử mở miệng hỏi. Bình thường mình cái này đệ tử rất nghe lời, vẫn luôn trong cung tu luyện, làm sao lại vô duyên vô cớ đi ra ngoài đâu? Sư phụ, ta đã trúc cơ cảnh chín giai gần một năm, một mực không cách nào đột phá, ta liền nghĩ ra ngoài tìm kiếm một chút kỳ ngộ, ai biết gặp được một cái lục giai long nham thanh tinh hổ, ta liền cùng nó đánh lên, không cẩn thận liền thụ thương. Lăng Mộ Tuyết chớp mắt nói. Mộ Tuyết, trúc cơ cảnh đến đằng nguyên cảnh là tu chân giả một cái cự đại bay bọn, ngươi nhất định phải bảo trì tâm cảnh, làm chắc cơ sở, không thể nóng nổi. Ta biết ngươi nghĩ 3 năm về sau tiên môn đại hội nổ đến thứ nhất, vì ta làm vẻ vang, cũng vì ngươi phi nguyệt sư tỷ báo thủ. Nhưng là mọi thứ cũng muốn tiến hành theo chất lượng mới tốt, kỳ thật lấy thiên phú của ngươi và ngươi bây giờ tu luyện tốc độ, 3 năm về sau, ta đối với ngươi là có lòng tin. Là đệ tử lỗ mãng. Lăng Mộ Tuyết nhớ tới trước kia một mực chiếu cố mình phi nguyệt sư tỷ, trong lòng nắm chặt đau nhức. Ừm, ta nhìn ngươi linh khí tràn ra ngoài, hẳn là sắp đột phá, mấy ngày nay ngươi liền bế quan đi, ta hộ pháp cho ngươi. Lạc Hà tiên tử nhìn xem Lăng Mộ Tuyết, mặt mũi tràn đầy đều là thương tiếc, ban đầu ở dưới núi đem nàng mang về tông môn, nàng chỉ là một cái 6 tuổi lớn hài tử. Chỉ trước mắt, đã duyên dáng yêu kiều, như hoa mỹ ngọc. Tạ ơn sư phụ, sớm đi nghỉ ngơi. Lạc Hà tiên tử cổ tay trắng nâng lên, làm ra một cái trích tinh hình, sau đó một đoàn khí liền thổi qua đến, nàng nhẹ tới, đang muốn đằng vân mà đi. Chờ một chút sư phụ. Lăng Mộ Tuyết đột nhiên nghĩ đến một trương tuấn thiếu mặt, lo lắng nói: "Làm sao?" Lạc Hà tiên tử hơi hơi quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đệ tử của mình. Sư phụ, cái kia, một cái sinh nhi khai linh người, nhưng là hắn linh căn không biết như thế nào bị người hủy hoại, xin hỏi có biện pháp chữa trị à? Ngươi hỏi cái này làm gì? Linh căn của ngươi không có vấn đề à? Lạc Hà tiên tử cho mày. Không có gì, ta trước mấy ngày tại Trung Thần Sơn, gặp được như thế một phàm nhân, hắn chính là như vậy một cái tình huống. Cái này khó mà nói, phải xem hắn linh căn bị hủy được nhiều nghiêm trọng, còn có thời gian càng dài, càng không tốt chữa trị. Hẳn là, không thể quá nghiêm trọng, hắn hiện tại đã khai linh ngũ giai, chí ít không có hoàn toàn hư mất. Nhưng đây chẳng qua là hắn phục dụng linh đan linh khí xung phá, không phải hắn linh căn mình tu nạp thiên địa linh khí. Dạng này có lẽ cần 3 loại đồ vật liền có thể khỏi hẳn. Cái kia 3 loại, một cái bát giai trở lên thú linh đan, còn cần một gốc thất giai phẩm tính thánh linh cỏ, chạm tình thần điện sinh linh cao, cái này 3 món đồ có thể đồng dạng đều không tốt đến, phía trước 2 loại vận khí tốt nói không chừng còn có thể tìm tới, nhưng là phía sau sinh linh cao là chạm tình thần điện thánh dược chữa thương, bọn họ xưa nay cùng chúng ta có thủ, khủng bố không chịu cho. A, biết, ta sư phụ. Lạc Hà tiên tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồ đệ của mình nhiệt tâm như vậy bị người sự tình, xem ra sự tình cũng không đơn giản à, tuy nhiên nàng cũng không hỏi nhiều, vung tay lên, thân hình bay lên, bay xa. Sư phụ sau khi đi, Lăng Mộ Tuyết một người đứng tại ven hồ. Đẹp mắt tuyết nhan kinh ngạc nhìn xem mặt nước, không biết suy nghĩ gì. Ven hồ gió lớn, đem nàng phiêu giật tóc đen tia thổi đến bay múa, này trắng non xương quai xanh như ẩn như hiện, không giống nàng bình thường loại kia tư thế yên ngang, lại nhiều nàng bình thường không có phong tình bạc trùng. Ai? Khó khăn như thế sao? Hỏi là giúp ngươi hỏi, có nên hay không nói cho ngươi đây? Nói cho ngươi, giống như cũng không có tác dụng gì đi. Chương 16, nên đến hay là đến Thanh Phong trại, Thiện Dược viện tử. Lạc Vân tiến cổng tre, đã nghe đến nồng đậm một cỗ thuốc cặn bã tử hương vị. Phòng trong càng là khói đặc cuồn cuộn. Không đến cũng được. Lạc Vân bịt lại miệng mũi tiếp tục đi vào trong, túi đầu nhìn thấy dâu trắng áo sơ mi hoa cổ lão đầu ngồi xổm tại trước lò lửa. Tay cầm một bản truy hỏi sách thuốc, bận rộn nước lượng, không ngừng hướng trong lò gia nhập bên cạnh kỳ hốt rác bày đầy dược thảo. Những này kỳ hoa dị thảo, đại bộ phận đều là từ Lạc Vân trong tay chỗ mua hàng. Cổ lão đầu, ngươi lại tại phung phí của trời, ngươi muốn tam giai long tú thảo, nhục quế hoa, còn có tứ giai bạch hỉ chi đều mang cho ngươi tới. Lạc Vân thả ra trong tay đồ vật, đang muốn đi ra ngoài. Khói mù này lượn lờ, thực tình không có cách nào đốc. Lạc Vân, ngươi tới vừa bạn, tới tới tới, giúp ta nhìn xem cái này cựu chuyển tiên linh đan làm sao luyện, ta làm sao luôn thất bại à? Cổ lão đầu xem xét là Lạc Vân, lập tức liền đứng lên đem hắn giữ chặt. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, mỗi lần Lạc Vân tới, lão nhân này đều kéo ở mình cho hắn luyện đan. Ách, ngươi muốn luyện chế tứ giai cựu chuyển tiên linh đan? Cái này cũng không bình thường, người lão nhân này hiện tại khẩu vị rất lớn a. Lạc Vân có chút giật mình. Loại đan dược này cần nguyên vật liệu quá chân quý, thất bại một lần liền tương đương với tổn thất nửa năm lương thực. Chính mình cũng không bỏ được nếm thử. Ta biết không tầm thường a, bình thường ta cũng không hứng thú, ngươi xem một chút, trong sách này biết, lý giải ra sao? Cổ lão đầu giữ chặt Lạc Vân tay, một bộ cầu học như khát biểu lộ. Năm ngoái, Lạc Vân vì khai linh, hao phí cực lớn nhân lực vật lực, luyện chế qua đủ loại linh đan. Đối với cái này linh đan có nhất định tạo nghệ. Cựu truyền tiên linh đan cần, mai rùa thạch ma trưởng ô long lân long tu thảo con rơi răng bạch chỉ làm dâm trắng huyết linh chi, ngươi đều đối đầu không có. Lạc Vân nhìn một chút sách thuốc viết, sau đó mở ra hắn hỏa lâu nghe một chút, khẳng định không có vấn đề à, đều là nghiêm ngặt dựa theo ngươi nói lượng,
không sai chút nào, ngươi nói làm sao lại không được đâu, không có khả năng à. Cổ lão đầu lời thể son sắt nói. Lão đầu, ta nghe vị này, ngươi khẳng định là Long Tu Thảo làm sai, thả thành Long Kiến cỏ đi, còn có ngươi cái này dâm trắng cũng thả ít, không cách nào đem mai rùa cùng độ dài răng mềm mại, dẫn đến không cách nào thành đan. Ta đi, thật đúng là, ngươi tiểu tử này, cái mũi cùng chó đồng dạng linh. Ui ui ui, ngươi bây giờ cái này lửa quá mạnh, luyện đan tuyệt không thể chỉ vì cái trước mắt, đều cần mảnh lửa chậm ẩm, sau cùng thành đan một khắc này, lại dùng lửa mạnh công nó, tinh thuần độc mới có thể cái trước bậc thang. Tiểu tử ngươi thật, không làm dược sư, thật sự là đáng tiếc, thật không hảo hảo cân nhắc sao, ta nhà này khi đến lúc đó cho hết ngươi. Ha ha, không hứng thú. Lạc Vân ở phương diện này thiên phú không thể nghi ngờ. Cho tới nay, cổ lão đầu đối với hắn cực kỳ thưởng thức, muốn để hắn làm một dược sư. Chỉ bất quá, Lạc Vân không nguyện ý bởi vì chính mình biết, ở cái thế giới này sinh tồn, vẹn vẹn làm một dược sư, là xa xa không đủ. Rốt cuộc, trên lò luyện đan bắt đầu tràn ra dị hương, đây là thành đan dấu hiệu. Lạc Vân, ngươi khoan hãy đi. Lạc Vân nhìn đan dược đã thành hình, đang định rời đi, cổ lão đầu đột nhiên nói, "Ừm, làm gì, còn không hiểu sao, nên nói đều nói, ta muốn trở về tu luyện." Lạc Vân quay người nói, "Chờ một chút đi, cái này cựu chuyển tiên linh đan là muốn cho ngươi." "Cho ta? Tại sao phải cho ta, ta cũng không có tiền cho ngươi." "Không muốn ngươi tiền?" Lạc Vân hơi kinh ngạc, lão nhân này, vậy mà không cần tiền. Phải biết, cổ lão đầu luôn luôn móc, bản thân hắn không phải bộ là người, cũng không biết từ đâu tới đây. Dù sao Lạc Vân vừa ra đời hắn ngay ở chỗ này, hắn ý thuật cao minh, phương viên mấy dặm người đều sẽ lên môn tìm hắn chữa bệnh. Bất quá hắn xem bệnh tu phí cực quý, đắt vô cùng. Lạc Vân có đôi khi đều nhìn không được, cảm thấy hắn là làm khó những thôn dân kia. Hắn lúc này liền sẽ nói, đây không phải thiệt đường, hắn cũng không phải thượng đế, hắn không có nghĩa vụ đi cứu vãn tất cả mọi người. Ngươi không cần tiền, ta nào dám muốn ngươi đồ vật. Lạc Vân luôn cảm thấy hắn có âm mưu. Ngươi linh mạch không phải bị hao tổn, khả năng này đối ngươi có một chút điểm trợ giúp. Cổ lão đầu đột nhiên đến một câu, ngươi biết ta linh mạch bị hao tổn sự tình. Lạc Vân giật nảy cả mình. Ha ha, ta thế nhưng là một cái thầy thuốc, có thể nào không biết? Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Nói cho ngươi làm gì? Ngươi có biện pháp không? Thật không biết ngươi vì sao một mực chấp nhất muốn tu tiên có cái gì tốt? Là một cái phổ phổ thông thông người, tìm một cái người yêu, vui vui sướng sướng sinh hoạt tốt bao nhiêu à? Lạc Vân không phản bác được, đột nhiên cảm thấy cái này cổ lão đầu không giống. Những ngày này, Lạc Vân một mực thuyết phục để Phong Linh trốn đi, không để nàng xuất giá. Nhưng là Phong Linh không biết quá mức ngây thơ hay là quá ngu, không nguyện ý nàng tình nguyện hy sinh chính mình tính phúc, cũng đừng liên lụy người nhà, liên lụy toàn bộ Thanh Phong trại. Hôm qua nàng tìm đến mình, hai người tại cái này tiểu hậu sơn dòng giã đợi một cái buổi chiều. Đương nhiên trong lúc đó cái gì cũng không làm, cũng là Phong Linh ngay từ đầu cảm thấy có chút lạnh, Lạc Vân liền cho một cái to lớn ôm. Sau đó nàng lại cảm thấy bờ môi có chút làm, Lạc Vân liền cho nàng ướt át một chút, tuyệt đối không có lề mà lề mề. Sau cùng nàng nhu nhược thân thể mềm mại nằm tại Lạc Vân trong ngực, nói hai người quá khứ, nói nói liền bắt đầu khóc, khóc đến lê hoa đai vũ, ta thấy mà yêu, sau đó thương tâm gần chết đi. Nhìn xem nàng đơn bạc bóng lưng, còn có cặp kia bất đắc dĩ tuyệt vọng sưng đỏ hai con ngươi, Lạc Vân trong lòng xúc động, ý thức được mình nhất định phải mạnh lên mới có thể bảo vệ nàng. Sau 20 ngày, Thanh Phong trại, hậu sơn, mưa rào sơ nghỉ, không khí phá lệ tươi mát ẩm ướt, dưới núi dương thụ cành lá đều treo tràn đầy giọt nước, bóng ánh sáng long lanh, suối nước chảy xiết, không có đến con đê, mang theo đục ngầu. Điêu điêu điêu, chỉ thấy từng đạo huyền nguyệt lam sắc ánh kiếm không ngừng chém vào đục ngầu trên mặt nước. Long long long, đục ngầu mặt nước nháy mắt nổ tung, dơ lên cao hơn 5 mét bọt nước, các loại bọt nước tan mất, chỉ thấy Lạc Vân mình trần chân trần, toàn thân nước đẫm đứng bên dòng suối, cũng không biết là mồ hôi hay là suối nước. Tuấn Lãng trên mặt mang ra sự ý, ánh mắt thâm thúy mang theo khát vọng. Hắn cúi đầu nhìn xem mình nổi lên làm quang hai tay, tự lẩm bẩm, cái này huyền nguyệt trảm rốt cục luyện thành, cũng không biết thực chiến đứng lên hiệu quả thế nào. Đúng thế, Lạc Vân khoảng thời gian này một mực không có rời núi, trừ chiếu cố ma quỷ cha, thời gian còn lại cũng là trốn ở trong nhà hậu sơn tu luyện. Thời gian lửa xém lông mày, cần trở nên càng mạnh. Cho dù có cổ lão đầu cựu chuyển linh khí thổ nội cực kỳ chậm chạp, coi như Lạc Vân không biết ngày đêm miệng lớn hô hấp, cũng mới miễn cưỡng tăng lên một giai, tiến vào khai linh lục giai. Ha ha, kỳ thật cái này chậm chạp, chỉ là so ra mà nói, ai nhìn thấy tiến giai vô vọng về sau. Lạc Vân mấy ngày nay liền bắt đầu tốn tâm tư, chuyên tâm nghiên cứu cùng khổ luyện Lăng Mộ Tuyết lưu trong túi càn khôn huyền mật trạm. Mỹ nữ lưu lại công pháp, không đúng, nơi này nên gọi là tiên thuật. Sát thực bất phàm, làm Huyền Nguyệt Tiên Cung nội môn đệ tử mới có thể truyền thụ cho tiên thuật. Đẳng cấp dù so ra kém những ngày kia giai, hoặc là thánh giai tiên thuật, nhưng là cũng đã xem như đỉnh cấp địa giai tiên thuật. Tu tiên giới, tiên thuật chia tứ đại loại, thân pháp loại, tỉ như Huyền Nguyệt Tiên Cung Đạp Nguyệt Vô Ngân, Xích Dương môn Xích Mị Huyền Ảnh, Âm Minh tộc gia Quỷ Bộ Tại, đây đều là phi thường cường đại thân pháp loại công pháp, chiến đấu thân thể vô tung vô ảnh, khiến người khó mà nắm lấy. Trận pháp loại, tương đối nổi danh liền giống như ý bắt quái trận, Thiên Cương Bắt Đầu Trầm, Vũ Hành Vô Tướng Trận, Thiên Địa Lồng Giam vân vân, tuy nhiên trận pháp này loại công pháp người tu luyện không nhiều, có chút trận pháp thậm chí cần nhiều người mới có thể cộng đồng hoàn thành. Về phần phòng ngự loại, còn có cung cấp loại, cái này liền nhiều vô số kể, không đồng nhất một hàng nâng. Tiên thuật cũng coi như phẩm giai. Hoàng, địa, thiên, thánh. Hoàng giai công pháp cũng chính là người bình thường nói đê giai công pháp.
độ khó khăn hệ số khá thấp. Thì như Lạc Vân học qua phích lịch trạm, vừa học liền biết, nhưng là một học liền phế. Thương tổn của nó thuần dựa vào người thân thể man lực cùng vũ khí trong tay trình độ sắc bén, chuyển vận có hạn. Mà huyền nguyệt trạm thì lại khác, mặc kệ ngươi dùng cái gì vũ khí, coi như dùng tay cũng giống vậy. Chỉ cần ngươi đối tự thân linh khí khống chế tự nhiên, ngưng khí hóa thực, liền có thể nháy mắt đối với địch nhân phát ra huyền nguyệt đồng dạng năng lượng màu xanh lam ánh kiếm, phạm vi công kích còn có khoảng cách cùng tổn thương cùng người tu vi cảnh giới linh khí tinh thuần có quan hệ. Bất quá, nếu để cho huyền nguyệt tiên cung người biết, Tần Phi vẹn vẹn hoa ba ngày, liền đem bọn hắn huyền nguyệt trạm học được, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Vạn phần không tin, bởi vì liền xem như tiên môn được vinh dự tiên tài thiếu nữ Lăng Mộ Tuyết, học tập bộ này tiên thuật cũng dòng dã hoa 3 tháng. Cái này đương nhiên cũng cùng Lạc Vân trước kia luyện phích lịch trạm khá liên quan. Tuy nhiên quan trọng hơn, còn cũng là ngộ tính thiên phú. Lạc Vân, Lạc Vân. Bên ngoài truyền tới một coi như to rõ giọng nam, lo lắng mà gấp rút. Lạc Vân nghe xong, thu khí lắng lại, bước nhanh đi ra. Thấy một cái cường tráng thiếu niên, thần sắc bàng hoàng, hắn tại suối nước một bên, tả hữu dạo bước, là trong thôn Khai Linh thiếu niên, Mạnh Tử Hiên. Mạnh Tử Hiên, làm gì? Lạc Vân mở miệng hỏi. Cái này Mạnh Tử Hiên là Phong Linh biểu ca, 10 tuổi Khai Linh, hiện tại Khai Linh tứ giai. Vẫn luôn hái mộ Phong Linh. Bình thường không có việc gì, đều sẽ rất là vui vẻ cùng sau lưng Phong Linh. Bất quá hắn cùng Lạc Vân, chỉ có thể coi là nửa cái hảo bằng hữu, bởi vì Lạc Vân thực tế là trắng trẻo tuấn thiếu, mà lại náo tử lại thông minh. Bộ lạc nam tử cùng với Lạc Vân, nữ hải tử luôn luôn bị hắn hấp dẫn qua mang, mình ngược lại trở nên lại xấu lại xuẩn, tự ti mặc cảm. Này, Hắc Thủy trại đón dâu đội ngũ tới. Mạnh Tử Hiên thanh âm sợ hãi nhìn tộc trưởng phòng kế toán phương hướng, lòng còn sợ hãi. Nhanh như vậy, không phải còn có 5 ngày mới đến 1 tháng kỳ hạn sao? Lạc Vân nghe tin tức này, mày kiếm dựng thẳng lên, trong lòng suy nghĩ, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này Hắc Thủy trại thiếu chủ như thế cần gấp gáp, vì thèm Phong Linh thân thể, 5 ngày cũng chờ không được. Không biết, dù sao ta vừa lúc đi ra, đón dâu đội ngũ đã đến, chừng hơn 20 người, xem ra từng cái hung thần ác sát, khí thế bức người, ngược lại không giống như là tới đón thân, ngược lại cảm giác tới đến cấp cô dâu, mà lại Hắc Thủy trại Hắc Diệp cùng Hắc Thủy hai vị trúc cơ cảnh trưởng lão đều tới. Mạnh Tử Hiên tiếp tục nói, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, hắn cũng không muốn Phong Linh gả cho người khác, liền tranh thủ thời gian đến tìm Lạc Vân nghĩ biện pháp. Nhiều người như vậy, còn tới hai vị trúc cơ cảnh trưởng lão, Lạc Vân cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Sớm tới đón thân đã là kỳ quặc, còn mang đến nhiều người như vậy, cái này chỉ sợ là có khác tính toán. Chương 17, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Thanh Phong trại. Trung tâm quảng trường, trong trại phụ nữ và trẻ em nói láo chi địa. Giờ phút này quảng trường người người nhộn nháo, rất nhiều bộ lạc thôn dân cũng đều vây quanh ở bên cạnh. Lạc Vân nghe được Mạnh Tử Hiên ngữ điệu, cũng vô cùng lo lắng tới. Chen vào đám người đi, chỉ thấy Gió Lăng Triệt ngồi nghiêm chỉnh tại chính giữa, thần tình nghiêm túc. Bên cạnh hắn là Gió Tuyển, Gió Đình hai vị trưởng lão. Bọn họ đối diện ngồi hai cái lao giả, khí tức trầm ổn nội liễm. Lạc Vân tuy nhiên không biết, tuy nhiên cũng đại khái đoán được là Hắc Thủy trại Hắc Diệp Hắc Long hai vị trưởng lão. Hai người bọn họ ở giữa ngồi một cái xấu xí cùng cực lệnh ra mặt nam tử, nhất định là bọn họ thiếu chủ. Tát Ma, phía sau bọn hắn còn có 20 người đệ tử, từng cái nhìn cùng ăn thuốc kích thích đồng dạng, mặt lộ vẻ hung quang, tinh thần phấn khởi, lại thân thể đeo đao kiếm, nhìn trên người sóng linh khí, cũng đều là Khai Linh thiếu niên. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này cũng đều là Hắc Thủy bên trong tinh anh nhất một nhóm đệ tử. Cái này, nếu là thật đánh lên, Thanh Phong trại nguy rồi, làm sao xử lý? Hai vị trưởng lão, còn có Tát Ma thiếu chủ, các ngươi như thế đại trợ cầm, Quang Lâm tệ trại, không biết là có gì phân phó. Đang lúc Lạc Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Phong Lăng Triệt kinh sợ mở miệng. Phong Lăng Triệt tộc trưởng, hôm nay chúng ta là tới đón thân, mau đưa con gái của ngươi cho kêu đi ra đi. Hắc Thủy trại bên này từ Tát Ma thiếu chủ dẫn đầu mở đầu, trong lời nói mang theo khinh thường, lệnh ra mặt lộ ra dâm sắc, tựa hồ không đem Thanh Phong trại người thả ở trong mắt. Đám người rối loạn tương mừng, phản phất có bất mãn thanh âm, tới đón thân, cái này thái độ, mà lại cái gì đều không mang. Tiệu Hoa cũng không thấy, còn đao kiếm mang theo. Biết hay không lễ nghĩa, A Lạc Vân nhìn thấy cái này Tát Ma, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phong Linh gả cho hắn thống khổ như vậy. Con mẹ nó, thật quá xấu, người xấu coi như, còn như thế không có lễ phép. Úc, Tát Ma thiếu chủ, chúng ta lần trước không phải đã đặt trước ngày tốt lành, tiểu nữ muốn trong nhà chỉ hiếu 1 tháng, đến nay, giống như thời gian chưa đến đi. Phong Lăng Triệt y nguyên không dám lô mãng, huyền chuyển hỏi, cực điểm thấp thái độ. Khu khu, lần trước Hòa Phong tộc trưởng định ngày đúng là sau 5 ngày, bất quá. Gần đây tộc ta nhiễm suối quẩy, liên tiếp có đệ tử tự dưng chết yểu, tộc trưởng phu nhân cũng thân thể không tốt, cấp bách cần hôn sự xung hỉ, cho nên tộc trưởng hy vọng hôm nay đã lâu quyển tử thành hôn, tin tưởng Phong tộc trưởng sẽ không có ý kiến chứ. Hắc Diệp tiếp lời. Bất quá hắn lời nói này, càng làm cho chung quanh Thanh Phong trại chi phụ nữ và trẻ em càng thêm bất mãn. Phong Lăng Triệt mặt cũng rất khó coi. Mình ái nữ, hay là Khai Linh lục giai tu giả, lại bị người xem như thành là xung hỉ công cụ. Quá bất ức. Lạc Vân lại nhìn xem chung quanh, không thấy được Phong Linh cô nàng kia, không biết đi đâu. Cái này chỉ sợ không hợp tộc ta lễ nghĩa đi, tha thứ ta không thể đáp ứng các ngươi yêu cầu. Nhìn Hắc Diệp trưởng lão trở về bẩm báo Tát tộc trưởng, liền nói sau 5 ngày, ta Thanh Phong trại nhất định đem ái nữ đưa đến, mời nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Phong Lăng Triệt lần này hơi cường ngạnh một chút, dù sao chung quanh nhiều như vậy tộc nhân, hắn tộc trưởng
không thể vứt bỏ Tôn Nghiêm tại không để ý Hắc Long cùng Hắc Diệp, giống như đối Phong Lăng Triệt cái này đáp án cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bén nhọn trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại còn lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Phong tộc trưởng, như vậy đi, chúng ta Hắc Thủy trại cũng không muốn bênh báo hung hăng, hôm nay chúng ta mang đến một chút bất thành khí đệ tử, không bằng để chúng ta hai trại 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ đệ tử ra luận bàn một chút, nếu như các ngươi thắng, chúng ta hôm nay liền tay không mà quay về, nếu như các ngươi thua, con gái của ngươi, chúng ta liền mang đi như thế nào? Hắc Diệp từ tốn nói, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tự tin. Mà đứng sau lưng hắn 20 người thiếu niên, từng cái sắc mặt hưng phấn, tay đã chăm chú nắm lại binh khí, ngao ngoe muốn động. Hôm nay bọn họ sớm đến mục đích, căn bản cũng không phải là vì đón dâu, mà chính là trước tiêu hao Thanh Phong trại sinh lực quân, sau đó tại san bằng bọn họ toàn bộ Thanh Phong trại. Nghe tộc trưởng nói, lúc ấy nữ nhân hết thể phân cho bọn họ có thể nào không hưng phấn, mà lại Thanh Phong trại nữ nhân, không biết là khí hậu nguyên nhân hay là cái gì, dù sao là nổi danh trắng đoán xinh đẹp, mà lại từng cái ngực lớn cái mơ vện. Vận động. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn đại biểu cái này Hắc Thủy trại người quan điểm, bởi vì Hắc Thủy trại cũng không biết ghen vấn đề hay là thế nào, từng cái đều là vớ va vớ vẩn, khủng long. Hắc Vũ, ngươi đi lên trước lãnh giáo một chút Thanh Phong trại cao chiêu, đối báo lên tuổi của ngươi cùng tu vi. Hắc Diệp trưởng lão cũng không đợi Phong Lăng Triệt có đáp ứng hay không, đã gọi một người ra ngoài. Vâng, trưởng lão. Bị điểm đến tên Hắc Phong trại thiếu niên nhìn qua tuổi không lớn lắm, dáng người hơi gầy, một thân trang phục. Hắn vừa đề khí, từ phía sau nhảy lên thật cao, nhẹ nhàng rơi vào trong hành lang ương, hai tay để sau lưng ở hậu phương, phiêu khích ánh mắt quét về phía Thanh Phong trại đám người. Hắc Thủy trại không thành quý nhất đệ tử Hắc Vũ, 15 tuổi, khai linh tứ giai, không biết vị nào đến đây chỉ giáo. 16 tuổi, khai linh tứ giai. Kỳ thật nói không chừng rất lợi hại, tối thiểu ngay cả Phong Linh cũng không sánh bằng. Nhưng là Hắc Vũ đứng ở nơi đó gần nửa ngày, Thanh Phong trại bên này lại là thật lâu không có động tĩnh, bởi vì tộc trưởng chưa lên tiếng. Phong tộc trưởng, các ngươi tộc nhân sẽ không như thế kém đi, một cái khai linh đều không có, hay là nói tất cả đều là một đám rùa đen rút đầu? Hắc Vũ trên mặt mỉm cười đã rõ ràng biến thành phúng cười, phía sau đệ tử cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ mệt thị. Bọn họ rõ ràng là mang theo mục đích mà tới. Phong tộc trưởng không phải là không muốn phái người xuất chiến, mà lại phía bên mình thiếu niên chỉ có 3 cái khai linh. Trừ Phong Linh, 15 tuổi khai linh lục giai, nhưng là mình nữ nhi sao có thể xuất chiến? Mà còn lại Mạnh Tử Hiên 18 tuổi khai linh tam giai, Triệu Hạo Nhiên 19 tuổi khai linh tứ giai. Đánh như thế nào? Tuổi con nhỏ ra ngoài đánh thua, càng là mất mặt. Thanh Phong trại, Mạnh Tử Hiên, 18 tuổi, khai linh tam giai. Xin chỉ giáo. Ngay tại Lạc Vân suy nghĩ có muốn đi lên hay không thời điểm, Mạnh Tử Hiên ra hỏa này không sợ hai chút nào xông ra đám người, nhảy tới. Cái này không cần nhiều lời, ta cũng sẽ hảo hảo chỉ giáo ngươi. Hắc Vũ cười hắc hắc, dùng mang theo rõ ràng trào phúng thanh âm thấp giọng nói. Đối phương so với mình thấp một cấp, hắn căn bản không để trong lòng. Hừ, an ta một quyền. Hắc Vũ miệt thị ánh mắt để Mạnh Tử Hiên trong lòng nộ khí, gầm nhẹ một tiếng, linh lực ngưng ở cánh tay phải, một quyền mang theo chói tai phong thanh, đánh tới hướng Hắc Vũ mặt. Ha ha, liền mức độ này. Hắc Vũ trong lòng cười lạnh, tay phải hắn nâng lên, trên bàn tay đột nhiên thoáng hiện lên một tầng hào quang màu đen. Đồng dạng đều là thật thà một quyền, hai người đều không mang bất kỳ cái gì công pháp. Hai quyền chạm vào nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mạnh Tử Hiên quyền đầu trực tiếp chập khớp, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cả thân thể cũng ngửa về đằng sau đi qua. Hắc Vũ khẽ miệng một tiếng âm hiểm cười, quyền trái đột nhiên vung ra, tại vung ra quá trình bên trong đồng dạng khoác lên hồng quang, hung hăng đánh tới hướng Mạnh Tử Hiên phần bụng, mà lần này không còn là phổ thông một quyền, mà chính là Hắc Thủy trại hoàng giai công pháp. Đỏ văn trưởng. Ầm. Bảo bọc hồng quang quyền đầu trùng điệp nện ở Mạnh Tử Hiên phần bụng, thật sâu lâm vào. Mạnh Tử Hiên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, tại tiếng rên rỉ bên trong bay rất ra ngoài, thân thể ở giữa không trung lật vài vòng, trùng điệp rơi trên mặt đất, ngực bụng khí huyết quay cuồng một hồi, rốt cục phốc một tiếng phun ra một chi hỏa tiễn. Hai tay ôm bụng nằm rạp trên mặt đất có quắc một trận, đã căn bản là không có cách đứng lên. Mạnh Tử Hiên, Tử Hiên. Hai cái Thanh Phong trại đệ tử phi thường xông ra, nâng đỡ trên đất không ngừng thổ huyết Mạnh Tử Hiên. Ai, không khỏi đánh a. Hắc Vũ mặt lộ vẻ giễu cợt, tiếp tục đứng tại trên đài. Thanh Phong trại các trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm túc, cái này Mạnh Tử Hiên cùng Hắc Vũ niên kỷ gần, tu vi chỉ kém cấp 1, bọn họ coi là coi như không địch lại, chí ít cũng có thể chống đỡ bên trên thật lâu, nhưng không nghĩ tới, mới bèn bèn hai cái đối mặt, Mạnh Tử Hiên liền bại thất bại thảm hại. Cái này Hắc Thủy trại thực lực đã khủng bố như vậy à? Chương 18, đã muốn chiến, vậy liền chiến đi, còn có người dám ra đây ứng chiến à? Hắc Vũ trên mặt giễu cợt, kiêu ngạo mà liếc nhìn chung quanh một vòng. Mới vừa rồi cùng Mạnh Tử Hiên nhất chiến, hắn bằng vào cường đại công pháp mình thủ thắng, thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có ra, cho nên hắn cũng không có như vậy xuống dưới, mà chính là đứng tại chỗ, tiếp tục khiêu chiến. Kỳ thật Hắc Thủy trại có thể tại mấy năm này cấp tốc vượt khởi, cùng bọn hắn tộc trưởng bước vào đẳng nguyên cảnh khá liên quan, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì chúng nó tộc ra một cái tên là Tát Tư Bối thiên tài thiếu niên, mấy năm trước gia nhập Trạm Tình Thần Điện, đã trở thành hạch tâm đệ tử. Cái này Tát Tư Bối cũng coi như không quên gốc, thường xuyên cho tộc nhân mang hộ về một chút mình vứt bỏ tư nguyên, thì như mình ngâm chân thúi nghĩa rửa qua linh dịch. Cũng là cái này nước rửa chân để bọn hắn cả một tộc người thoát thai hoang cốt, thực lực bạo tăng, đã không phải là một cái Thanh Phong tộc có thể chống đỡ. Mẹ nó Hắc Vũ tiểu tử này giống như làm náo động ra nghiện. Hắc Thủy trại một người đệ tử cười mắng, không có ý nghĩa, những người này căn bản liền không chịu nổi một kích. Những người khác cũng cười vang. Thanh Phong trại bên này,
còn có một số khai linh thiếu niên, tuy nhiên từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào. Bởi vì Mạnh Tử Hiên đã trên cơ bản là Thanh Phong trại khai linh thiếu niên người nổi bật. Thế mà hai cái đối mặt liền ngã hạng, mà lại đối phương hạ thủ tương đương chi hung ác, để bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Ừm, chuyện gì xảy ra? Thanh Phong trại liền không có nhân tài sao? Không có quan hệ, lớn tuổi cũng có thể đi lên. Hắc Vũ một bộ vô sỉ biểu lộ, Hắc Thủy trại hai vị trưởng lão cùng thiếu chủ cũng là một câu không nói. Yên lặng uống trà. Lạc Vân một chân đều đã bước ra đi, nhưng là nghĩ đến bị bệnh liệt giường cha, lại yên lặng thu hồi lại. Nếu là mình xảy ra chuyện, cha mẹ có thể làm sao xử lý? Ai? Hạo Nhiên, ngươi đi đi. Phong Lăng Triệt rốt cục nhìn không được, để cho mình một cái đại đệ tử bên trên. Thanh Phong trại, Triệu Hạo Nhiên, 19 tuổi, khai linh ngũ giai, đắc tội. Triệu Hạo Nhiên không nói gì, chậm rãi đi ra, đứng ở giữa, đối mặt với Hắc Vũ, ôm tay cùng kính hành lễ. Xin chỉ giáo. Lạc Vân nhìn Triệu Hạo Nhiên vậy mà đều ra, có chút lo lắng, cái này Triệu Hạo Nhiên cùng Lạc Vân quan hệ không tệ, hắn ở trong tộc tính khí là nổi danh tốt, mà chính là không thích đánh nhau, tính tình cực kỳ khiêm tốn hữu lễ, trường hợp này sợ là phải ăn thiệt thòi. Hắc Vũ, người khác khai linh ngũ giai, cao hơn ngươi nhất giai, ngươi liền không cần lưu thủ, toàn lực ứng chiến là được, coi như thua cũng coi như không mất mặt. Lúc này, Hắc Thủy trại dài lao ung dung đến một câu, để người sờ bước không được đầu não. Lạc Vân cũng cảm giác có chút kỳ quái. Được rồi, trưởng lão. Hắc Vũ cười trả lời, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, mắt lộ sát khí, giống như rắn độc. Chịu chết đi. Hắc Vũ như là chạy như bay, trực tiếp một cái xuống quyền, mang theo hừng hực liệt hỏa, hướng Triệu Hạo Nhiên mặt đập ra. Mọi người hãi nhiên, người vây quanh đều cảm giác một cô nóng dực khí tức tốc thẳng vào mặt, để người khó mà chống đỡ. Khí thế kia, nhìn tới, vừa rồi Hắc Vũ còn có giữ lại. Đứng mũi chịu sào Triệu Hạo Nhiên phản ứng là nghĩ tới nhạy bén, quần áo nâng lên, sau này hai chân cách mặt đất, thân thể giống như một con hình cây cung con tôm nhỏ nhanh chóng lui lại. Kinh tâm động phách tránh thoát một chiêu. Hừ. Hắc Vũ hừ lạnh một tiếng. Một kích không trúng, hắn không có chút nào bề bại, ngược lại một chân đập đất, mặt đất hai khối cục gạch nhất thời nổ tung. Thân thể của hắn hóa thành một đạo cầu rồng, bay lên không trung mà tới, tiếp tục vung ra nhất trường. Thân thể còn không có thăng bằng Triệu Hạo Nhiên, mảy may không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy, căn bản là không có cách lần nữa tránh đi. Chỉ có thể hấp khí, đột nhiên đánh ra nhất trường. Ba. Hai trường đối hoành, hình như có xương cốt vỡ ra thanh âm, hai người cũng không có kịp thời tách ra, mà chính là giống như bám vào cùng một chỗ. Hai người mặt một trận thanh, lúc thì trắng. Đây là bắt đầu thuần nội lực so đấu. Cái này so đấu linh lực, Hạo Nhiên hẳn là có cơ hội, dù sao cũng là khai linh ngũ giai. Thanh Phong trại trưởng lão gió tuyền thấp giọng nói, "Ừm, Hạo Nhiên tiểu tử này, thiên phú không được, nhưng là bình thường cần cù, linh lực dồi dào, hẳn là sẽ không thua." Tộc trưởng cũng là như thế cái nhìn. Nhưng không chờ bọn họ lời nói xong, Triệu Hạo Nhiên tay đột nhiên chậm chậm bắt đầu kết băng, cả người đều muốn bị đóng băng. Đây là Thực Tâm Hàn Băng trưởng. Trưởng lão dẫn đầu kêu đi ra. Thực Tâm Hàn Băng trưởng là hại cha nằm trên giường mấy năm Thực Tâm Hàn Băng trưởng. Lạc Vân một trận khí tuôn. Không sai, cái này Hắc Vũ, linh lực tuy nhiên không kịp Triệu Hạo Nhiên, nhưng là hắn thế mà hiểu được Hắc Thủy trại tộc trưởng tuyệt kỹ Thực Tâm Hàn Băng trưởng, xem ra từng cái đều là có chuẩn bị mà đến. Hàn khí này tập ra, triệt để đông cứng Triệu Hạo Nhiên linh lực, dẫn đến một hai tay cánh tay không cách nào động đậy. Hắc Vũ bắt được thời cơ, biến trưởng thành quyền, hung hăng nện ở Triệu Hạo Nhiên trên cánh tay. Triệu Hạo Nhiên răng rắc một tiếng, cánh tay một trận đứt gãy thanh âm, tại quảng trường quanh quẩn, Triệu Sáng hai tay đã phế, thống khổ hô to. Thắng bại đã phân, vốn hẳn nên như vậy chiến đấu kết thúc, nhưng không có kết thúc. Không ổn. Lạc Vân nhìn cái này Hắc Vũ khỏe miệng đột nhiên lộ ra âm u đáng sợ chi cười, tay phải đỏ văn nổi lên, ngưng kết hỏa cầu. Đây là muốn hủy Triệu Hạo Nhiên. Dừng tay. Lạc Vân hô to, đồng thời cả người lao ra. Nhưng là cái này Hắc Vũ lúc đó để ý tới, vung lên một cái phát rồ đỏ văn trường, trung điệp đập vào Triệu Hạo Nhiên trên đan điền. Triệu Hạo Nhiên bay ra mấy mét, giống đông cắt đồng dạng đến cùng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng máu chảy, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức run rẩy dữ dội. Lạc Vân vọt tới trước người hắn, do mạch lạc, thoi thoát, ngũ tạng lục phủ đều thương tổn, không chết đã tàn. Lạc Vân nộ hỏa ngập trời, vươn người đứng dậy, nhìn xem Hắc Vũ, mặt lộ vẻ hung quang, lớn tiếng quát lớn, thắng bại đã phân, ngươi vì sao hạ này man thủ? Hắc Vũ có lẽ tự giác đối lý, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem mình trưởng lão, bởi vì mới vừa rồi là trưởng lão ám chỉ. Ha ha, cho cười, người tu chân đều biết, bên trên hiện trường cũng là địch nhân, nhất định là đem hết toàn lực, mà chính là đao kiếm không có mắt, quyền cước khó thu, có cái ngoại ý muốn rất bình thường. Mà là chúng ta làm sao biết các ngươi Thanh Phong trại đệ tử bất ức như thế không trải qua đánh? Hắc Vũ liền nhẹ nhàng nhất trưởng, người này trực tiếp liền phế, chắc không được chúng ta đi. Cái này Hắc Thủy trại thiếu chủ ra bảo hộ chính mình đệ tử, lời nói này lời nói thật không biết xấu hổ. Hừ, các ngươi Hắc Thủy trại, thực tế khinh người quá đáng. Phong Lăng Triệt rốt cục không thể nhịn. Hừ lạnh một tiếng, đứng lên, trong mắt đột nhiên co bảo, thật mỏng áo bào đen không gió nâng lên. Ha ha, Phong tộc trưởng, tiểu bối ở giữa luật bàn, chúng ta hay là không nên nhúng tay tốt. Hắc Long trưởng lão cười lạnh một tiếng, đồng dạng một cố khí thế hùng hổ dọa người, lấy hắn làm trung tâm, lập tức tản ra. Hai cố khí áp tại không trung giao xoáy, toàn bộ trên quảng trường phương, không gian đều muốn xé rách tất cả mọi người cảm giác không khí ngạt thở, khó mà hô hấp. Ba một tiếng, Hắc Long đông nhiên vô bàn đá, hướng rắn bàn đá khoảnh khắc đổ sụp, hóa thành đá vụn. Đồng thời lao giả này trên thân giống như có thật Hắc Long ảnh xuất hiện, tiếng hổ khiếu long ngâm truyền lên, nương theo một cỗ cường đại khí thế lướt lên, bay thẳng Phong Lăng Triệt mà đi. Phúc. Phong Lăng Triệt ngăn cản không nổi, một ngụm máu tươi như tiễn phun ra, máu nhuộm áo bào đen, nằm tại trên bàn. Tộc trưởng, tộc trưởng. Mấy cái Thanh Phong tộc trưởng lão nhanh chóng tiến lên. Lo lắng kêu, Thanh Phong trại vô dụng hộ vệ cũng nhao nhao xuất động, ngăn tại tộc trưởng trước mặt. Cha, cha. Một tươi đẹp vô song thiếu nữ, bước nhanh từ phía sau đi ra, chính là đội vàng chạy tới Khả Nhân Nhi Phong Linh. Linh Nhi, không phải để ngươi ở lại trong nhà, ngươi ra làm gì? Phong Lăng Triệt nhìn xem mình nữ nhi, đầy mặt đều là ấy nãy chi tình. Cha, quên. Lúc này Phong Linh quay đầu, chậm rãi đi đến quảng trường trung ương. Phong Linh vốn là ngày thường mắt ngọc mày ngài, linh tú bức người, mà lại một trương gương mặt xinh đẹp dịu dàng ôn nhu, quan trọng hơn là dáng người cao gầy, sở sở động lòng người. Tất cả mọi người nhìn ngốc, trong lúc nhất thời đều không một người nói chuyện. Phong Linh, Phong Lăng Triệt rốt cục đứng lên, kêu một tiếng nữ nhi của mình. Cha, sự tình hôm nay liền để nữ nhi làm chủ đi. Phong Linh đi một vòng, con mắt dừng lại tại Hắc Thủy trại thiếu chủ Tát Ma trên thân. Nàng bước liên tục khẽ rời đi, chậm rãi đến gần, ánh mắt trống rỗng mà kiên quyết. Tát Ma không ngừng trên dưới nhìn chăm chú bên người linh lung bay bổng đại mỹ nhân, dùng sức nuốt từng ngụm nước, thân thể khô nóng, dưới bụng một trận quấy động. Tát Ma thiếu chủ, ta đi với ngươi, ngươi bây giờ liền để ngươi người rời đi Thanh Phong trại đi. Phong Linh nhẹ nhàng nói, ngữ khí ôn hòa nhưng là không có tình cảm, bởi vì nàng cũng định gả đi về sau trực tiếp tự sát, tuyệt không ủy thân cho hắn. Chờ một chút, không phải mới vừa nói người trẻ tuổi so đấu sao, còn không có đánh xong, ngươi làm sao liền có thể đi đâu? Lạc Vân dạo chơi đi ra, đi đến Phong Linh trước mặt, cho nàng tự tin cười một tiếng. Lúc đầu khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt quyết tuyệt Phong Linh, xem xét Lạc Vân đi tới, nháy mắt trở nên ôn nhu. Vân ca ca, ngươi đừng quản ta, chúng ta. Nàng muốn nói tiếp sau gặp lại, nhưng nhìn Lạc Vân, căn bản nói không nên lời. Nước mắt tại trong mắt trong suốt bên trong đảo quanh một hồi, chậm rãi lăn xuống tại bạch ngọc mỡ đông trên mặt. Ta thấy mà yêu, đừng làm chuyện điên rồ. Lạc Vân khẽ bóp bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nói, Lạc Vân có thể nào không biết ý nghĩ của nàng? Hát Vũ, ngươi còn chờ cái gì, lên cho ta. Tát Ma thiếu chủ nhìn trên trận hai người bị nhãn ẩn tình, đã ghen tị đầy người, hận không thể ăn Lạc Vân. Tranh thủ thời gian ra lệnh một tiếng, để chiến đấu lần nữa mở ra. Vân ca ca. Phong Linh biết Lạc Vân khai linh không lâu, sợ hắn giống như Hạo Nhiên, cho nên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Yên tâm. Lạc Vân cho Phong Linh một cái yên tâm ánh mắt, ung dung đứng ra đi. Đã muốn chiến, vậy liền chiến đi. Chương 19, tiểu thí Ngưu Đao tại tất cả mọi người chú mục phía dưới. Lạc Vân thản nhiên đi đến đại đường chính giữa, đứng trước mặt Hắc Vũ, không nói gì. Tuấn Tiếu mặt giếng cổ không gợn sóng, một đôi sáng ngời như tinh thần hai mắt, cố ý giả vờ như thản mạn, lộ ra một loại để người nhìn không thấu thâm thúy. Tuy nhiên hắn thon dài thân hình, bề ngoài tuấn lang, để trong thôn phụ nữ và trẻ em thấy lòng say. Lại và táo tung bay, lại có xuất trần chi ý, Hắc Vũ cũng không biết Lạc Vân ra sao địa vị. Chỉ cảm thấy người này tuy chỉ lấy một gian áo mỏng khỏa thân, nhưng mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, có một loại cùng nơi này không hợp nhau cảm giác. Không đơn giản. Hắn vậy mà không nhìn chính mình. Chẳng lẽ hắn có lòng tin thắng qua mình? Không có khả năng. Bất quá, hắn không biết vì sao, không khỏi có điểm tâm hư. Chốc lát, hắn lại tự mình kiến thiết, điều chỉnh lòng tin. Bước ra một bước, nghiêm nghị quát, "Tiểu tử ngươi xưng tên ra, mấy tuổi mấy cấp?" Thanh Phong trại Lạc Vân, khai linh nhất giai. Lạc Vân thanh âm không mặn không nhạt, trên thân cũng theo đó thả ra một chút xíu sóng linh khí, vừa lúc là khai linh nhất giai dáng vẻ. Tự giới thiệu, lộ ra át chủ bài. Ha ha, đây là đần độn mới làm sự tình. Lá bài tẩy của mình muốn cũng không nhiều, có thể giữ lại một điểm là một điểm. Hát Vũ, khai linh nhất giai. Hắn cái chán che kín hát tuyến, xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Hát Thủy trại một đám thiếu niên cũng là một mặt khinh bỉ. Ta không nghe lầm chứ, khai linh nhất giai. Tiểu tử này không phải điên đi, khai linh nhất giai, cũng dám ra đưa. Ha ha, không có nhìn ra sao, đây cũng là phong linh tình nhân cũ, đây là muốn vì yêu mà chiến, không nói ta đều có chút ít cảm động. Mỹ nữ như vậy nếu có thể để ta ô hiếm, ta cũng chết cũng không tiếc. Không nói người này cùng mỹ nữ kia thật sự là xứng, tuấn nam mỹ nữ. Tất cả im miệng cho ta. Hắc Thủy trại thiếu chủ Tát Ma, sắc mặt càng thêm âm u, một đôi tròng mắt tràn ngập hận ý nhìn xem Lạc Vân, hận không thể đem Lạc Vân xé nát. Một bên khác, Thanh Phong trại đồng dạng là nổ tung. Lạc Vân hắn không phải vẫn luôn không có khai linh sao, lúc nào khai linh? Có bị hiếu học đồng học đưa ra nghi vấn. Không biết, hẳn là gần đây đi, vài ngày trước, mẹ hắn không phải đẩy trại tìm hắn, đoán chừng là khai linh đi. Lại nói tiểu tử này thật là đẹp trai a. Soái hữu dụng không, chỉ có khai linh nhất giai, đoán chừng sẽ bị đánh thành bánh nướng. Lạc Vân, ngươi mau xuống đây, đây không phải ngươi có thể chống đỡ. Thanh Phong trại gió tuyển trưởng lao mắt mở, đi lên phía trước mấy bước, rốt cục nhận ra trên trận thiếu niên là Lạc Vân, mở miệng hô to. Hắn cùng Lạc Vân cha hắn thở thiếu thời có chút giao tình, biết cha hắn còn bị bệnh liệt giường, nếu là nhi tử còn bị người đánh cho tan phế, có thể quá thảm a. Lạc Vân, ngươi phải cẩn thận. A, Phong Linh cô nàng cũng đứng ở một bên, một tay níu lại góc áo của mình, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mặc dù biết Lạc Vân khai linh, nhưng nàng cũng không phải rất rõ ràng Lạc Vân thực lực. Tuy nhiên nàng biết coi như lúc trước không có khai linh Lạc Vân, mình muốn thắng qua hắn đều có chút khó khăn. Đúng, lúc bình thường, Lạc Vân cùng Phong Linh tại hậu sơn cũng không chỉ là hoa tiền nguyệt hạ, đại đa số thời điểm đều là làm một chút vận động đến luận bàn một chút. Lúc kia
Lạc Vân tuy nhiên không thể vận dụng linh lực, nhưng là thân pháp cùng tốc độ đều đã là đỉnh cấp. Nếu không phải sợ làm bị thương cô gái nhỏ này. Ha ha. Trung quanh lại rảnh rỗi lại nát lời nói, để Hắc Vũ mơ hồ biết, người trước mắt lại chỉ là một cái vừa mới khai linh người. Hắn đột nhiên liền cười như điên, a ha 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 ha, khai linh nhất giai, cũng dám lên đeo xấu, không thể không nói, ta thật bội phục ngươi dũng khí. Hắc Vũ tiếng cười làm càn mà chói tai. Nhất giai cùng tứ giai khác nhau, đó cũng không phải là một điểm hai điểm. Lạc Vân vẫn không có nói chuyện, cũng không hề động. Ý Liễu Nguyên lặng im đứng thẳng. Vân Đạm Phong Kinh. Hắc Vũ cảm thấy còn chưa đủ, đột nhiên đem một cái tay cong lên tới. Một cái tay, lấy với ngươi, ta chỉ cần một cái tay, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi nói nhảm nói xong sao, nói xong cũng tới đi. Lạc Vân lạnh lùng mở miệng, thực tế là thụ không hắn đi lêu lỏng. Nghĩ đến phía trước Tử Hiên cùng Hạo Nhiên tình huống, trong lòng đã có một đám lửa đang thiêu đốt. Nha, người tên gì tới? Ngang, Lạc Vân đúng không? Nếu như ta là ngươi, trước hết xuất thủ. Nếu là ta xuất thủ trước, nói không chừng liền không có ngươi cơ hội xuất thủ. Hắc Vũ hay là cong lên đến một cái tay, cười tủm tỉm nói, cái này xoa bức, thật đúng là dự định chỉ dùng một cái tay. Ha ha. Lạc Vân thực tế là nhịn không được cười một chút, tuy nhiên lập tức liền ngừng lại. Vừa bạn, có tiện nghi không chiếm, kia là không có khả năng. Hắn hiện tại một câu cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Khí thế trên người biến đổi, dẫn đầu làm khó dễ, thân thể hướng phía trước một nghiêng, phi tốc hướng cái này Hắc Vũ đánh tới. Làm sao? Các ngươi Thanh Phong trại ngay cả cái công pháp đều không có sao? Hắc Vũ cười càng thêm trào phúng, con mắt híp lại, vừa rồi thắng liền hai trận, để hắn hiện tại có chút phiêu, bởi vì Lạc Vân tốc độ, trong mắt hắn chậm đáng thương. Hắn thành thơi nhàn nữ thẳng đến Lạc Vân quyền đầu cách hắn mặt còn có không đến hai thước khoảng cách lúc, một cái tay của hắn mới như thiểm điện vương, vẫn là mang theo nóng hổi đỏ văn, đồng nhiên chụp vào Lạc Vân cổ tay trái, chuẩn bị tiếp tục lập lại chiêu cũ phun lên, đem Lạc Vân thủ đoạn trực tiếp bẻ gãy. Nhưng là rõ ràng đã bắt đến hắn thủ đoạn, bàn tay lại chuyển đến chống rông cảm giác. Lạc Vân thân ảnh như đồng hóa thành một trận gió, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hắc Vũ một trận ngạc nhiên, chính là muốn lui lại, nhưng Lạc Vân thân thể giống như biến thành một trận gió, nháy mắt xuất hiện tại phía bên phải của hắn, thật nhanh. Mọi người sợ hãi thán phục, một đạo vô cùng nhanh chóng phích lịch từ không trung hiện lên. Hắc Vũ cảm giác được một cỗ gào thét kình phong từ trên đầu của hắn truyền đến. Lạc Vân không biết lúc nào đã móc ra mình dưới hông dao găm, không chút lưu tình, nhất đao hướng Hắc Vũ trên thân bộ tới, là mình khổ luyện phích lịch chạm. Hắc Vũ lúc đầu coi là Lạc Vân chỉ là khai linh nhất giai, căn bản không đủ gây sợ, cho nên trong lòng chủ quan, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà như thế nhanh chóng, mà lại xuất thủ vô cùng hung hãn, giờ phút này cũng không còn cách nào né tránh. Hắn một cái khắc vác tại đằng sau, lúc đầu nói xong không còn sử dụng tay, cũng thẳng mình nói qua cái gì nói nhảm, đồng dạng đống nhiên đánh ra. Đỏ văn trưởng, đỏ văn quân quanh, hỏa quang từ từ, giống như một cái hỏa cầu, hướng Lạc Vân trên thân đánh tới. Tất cả mọi người cho rằng, tuy nhiên Lạc Vân đã lấy được tiên cơ, nhưng là dù sao cấp bậc chênh lệch cách xa, mà lại cái này Hắc Vũ hay là sử dụng Trảm Tình Thần Điện công pháp, khẳng định là Lạc Vân thảm bại. Nhưng Lạc Vân nhìn như bình thản nhất đạo, vậy mà lực sát thương to lớn, trực tiếp xuyên thấu này gấu lửa. Trong điện quang hỏa thạch, căn bản không có người có thể kịp phản ứng cái gì. Nhưng là sau một khắc, a, hét thảm một tiếng, cánh tay tách rời, máu tươi vẩy ra. Hắc Vũ thống khổ ôm lấy mình tay cụt, bất khả tư nghị nhìn xem Lạc Vân. Cái này không có khả năng. Tất cả mọi người cũng đều vì đó chấn động, kém chút lao xuống mặt xuống lên. Ngươi tuyệt đối không phải khai linh nhất giai. Hắc Vũ nghiêm nghị hô to, đầy mặt không cam tâm. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được cường đại linh khí trực tiếp phá vỡ hắn hỏa văn trưởng. Ha ha, ta nói ngươi liền tin, ngươi có phải hay không ngốc ca? Lạc Vân buông tay, nhẹ nhàng nói, một cánh tay cũng coi là tiện nghi ngươi. Lại đến. Hắc Vũ căn bản không phục, nghiến răng nghiến lợi muốn đứng lên, chạy trở về tới. Hắc Long trưởng lão tức giận nói, trưởng lão, ta vừa rồi chủ quan, không nên kinh thường, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn đã khai linh lục giai. Toàn trường xôn xao, khai linh lục giai, Lạc Vân vậy mà khai linh lục giai. Chương 20, kiếm đã xuất vỏ. Thanh Phong trại trưởng lão cùng các đệ tử nhìn xem trên trận cho mọi người chút cơn giận Lạc Vân, lộ ra nụ cười hài lòng. Vốn cho rằng Lạc Vân khai linh nhất giai, đối phó Hắc Vũ là chắc chắn thất bại, không nghĩ tới hắn lại còn thắng được như thế triệt để, trực tiếp chặt xuống hắn một cây cánh tay. Tuy nhiên còn có thể đón về, cũng làm cho một mực bị chèn ép Thanh Phong trại tất cả mọi người mở mày mở mặt một phen. Lạc Vân tiểu tử này ẩn tàng rất sâu à, khẳng định là khai linh thật lâu, chúng ta cũng không biết mà thôi. Ừm, tiểu tử này vẫn luôn có rất nhiều bí mật, nói cho các ngươi biết, ta có một ngày nhìn thấy hắn áo choàng phía dưới lại còn mặc một bộ lớn quần cộc, ta hỏi hắn làm gì dùng, hắn vậy mà nói là bảo hộ món đồ kia khỏe mạnh trưởng thành. Cái này có cái gì à, hắn kỳ hoa nhiều chuyện, đi nhà sĩ còn muốn nhất định phải dùng cái gì giấy đến sát, dùng gậy gốt đều không được, mà lại mỗi sáng sớm còn gặp hắn cầm một cây chổi lông gà đánh răng. Ha ha, tiểu tử này xác thực không giống bình thường, không phải vậy chỉ dựa vào một trương xoáy khí tối ra là không cách nào lừa gạt tiểu thư của chúng ta. Nói hiệu nói vượng, ta hỏi qua Phong Linh tiểu thư, cũng là thích hắn tuấn được không? Phong Linh ở một bên nghe cái này lời thoại, tuyết nhăn đều phiếm hồng. Linh Nhi, Lạc Vân tiểu tử này, lúc nào khai linh lục giai, ngươi cũng không cùng ta hồi báo một chút. Phong Lăng triệt nhíu mày nghiêm túc hỏi mình nữ nhi, trong tộc gia dạng này hạt giống tốt, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng mới là,
đây quả thực là phung phí của trời a, mặc dù mình cũng không có gì có thể bồi dưỡng.
Cha, ta cũng không biết, ta chỉ là biết hắn mới khai linh 20 ngày.
Phong Linh nhẹ nhàng hồi đáp,
sau đó tiếp tục nhìn chăm chú trên trận lặng im lặng vân.
Thật sự là vạt áo tung bay, như là trích tiên.
Thật tuấn.
Ngoa tạo, mới hơn 20 ngày liền khai linh lục giai.
Phong Lăng Triệt lông mày đều muốn đứng lên.
Đây chính là không được a.
Lạc Vân đứng trên đài,
sắc mặt vẫn không có biến hóa quá lớn.
Vừa rồi nhất chiến,
tuy nhiên thắng,
nhưng cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo, mình nhu lợi.
Còn có đối phương chỉ bất quá có chút khinh địch, đã hiện tại mình chân chính tu vi
đã bị đối phương trưởng lão nhìn thấu,
giống như bị người trước mặt mọi người lột sạch y phục,
vô cùng khó chịu.
Ai, nhìn xem về sau có thể hay không làm một cái vật kỳ quái, che giấu tu vi của mình mới được.
Đối diện còn có bên mông nhiều đệ tử.
Hôm nay một trận chiến này đấu,
là chắc chắn thất bại a, tuy nhiên việc đã đến nước này,
cũng không lui lại đạo lý,
chỉ có thể tiếp tục nhanh chân bước ra, giả bộ.
Còn có ai, tới đi.
Cái này nhàn nhạt lời nói,
tại Hắc thủy trại người nhìn tới,
kia là Trần Trụi tuyên chiến.
Thật là cuồng vọng cầu khí.
Hừ, không biết sống chết tiểu tử.
Đại sư Minh, ngươi nhanh đi hảo hảo giáo huấn hắn.
Hắc thủy trại đệ tử rối loạn tương mừng.
Rất nhanh,
Hắc thủy trại đệ tử bên trong,
một thiếu niên dẫn theo kiếm,
đột nhiên trực tiếp nhảy ra.
Mặt đất đều giống như run một chút.
Hắc thủy trại Hắc Hùng, 18 tuổi, khai linh bát giai.
Lạc Vân híp mắt nhìn kỹ,
chỉ thấy cái này Hắc hổ lưng hùng vai gấu, độ ngực hình rộng, ngũ quan cách đi ra nhìn đều không có vấn đề, nhưng là tổ hợp đứng lên, luôn cảm giác không phải rất không hài hòa.
Thật sự là người cũng như tên, cùng một đầu gấu đồng dạng.
Cái này Hắc thủy trại,
thật sự là cái gì kỳ hình quái vật đều có a, vườn bách thú.
Lạc Vân không biết,
đây chính là Hắc thủy trại đám này thiếu niên sư mình.
Hắn nghiêng kiếm chỉ địa, dùng một loại rất khinh thường ánh mắt nhìn Lạc Vân, cười khẩy nói, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp, không phải vậy ha ha.
Một hồi ta cũng sẽ không đối thủ hạ ngươi lưu tình.
Má ơi, Lạc Vân thật đau đầu.
Từng cái đều là trang bức lão.
Tuy nhiên cái này ép ra linh bát giai,
cao hơn chính mình 2 giai,
có chút nhức cả trứng.
Không lướt qua tại khai linh giai đoạn tu giả, không có triệt để dẫn khí nhập thể, rèn luyện tự thân, hoàn thành trúc cơ, cũng không thấy sẽ so với bình thường người lợi hại bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì Lạc Vân chưa khai linh nhưng bằng mượn tự thân nỗ lực, cũng có thể khi dễ một chút phong linh nguyên nhân.
Lạc Vân không có hoảng,
ngược lại nhìn xem xung quanh, nhẹ nhàng hỏi một câu, ai có thể mượn ta một thanh kiếm?
Dài một tấc một tấc ngắn.
Lúc này,
tuyệt không thể ăn thiệt thòi.
Huống chi Tần Phi cũng không phải không có luyện qua kiếm.
Trước kia đại học thời điểm, cũng thường xuyên cùng một chút hồ bằng cầu hữu đi gặp luyện kiếm.
Nói đùa,
kỳ thật tại Phong Linh vụng trộm cho mình thích lịch trạm công pháp trước đó,
Lạc Vân đã từng đau khổ luyện qua một trận kiếm pháp.
Bất quá,
về sau cảm thấy mang theo một thanh kiếm, luôn luôn chướng mắt, lên núi đi hái cỏ đốn tuổi tiểu tiện đại tiện cái gì, đều không tiện, liền từ bỏ.
Trùng hợp,
mấy ngày trước đây luyện huyền nguyệt trạm, lại lần nữa kiếm về.
Lạc Vân tiếp lấy,
Thanh Phong trại một ngây thơ chưa thoát thiếu niên, ném ra một thanh kiếm.
Lạc Vân thân ảnh lắc lư, phi thân lên, rất tiêu sái,
cùng kiếm sượt qua người.
Ầm,
kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất.
Không có ý tứ,
không có nhận ở Lạc Vân nhẹ nhàng bạch thiếu niên này liếc một chút.
Kế quan, có thể hay không ném chuẩn chút?
Thiếu niên không lời nào để nói.
Một bên Hắc Hùng, càng là không thể tin được.
Ha ha ha,
ngươi liền cái này.
Ha 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 ha.
Hắc Hùng cười đến không túi xuống được eo, quá đầy đặn.
Ngay tại một sát na này,
Thần Phi kiếm bụng chủ động.
Vừa rồi cô ý để kiếm rơi xuống đất,
cũng là bán một sơ hở, để cái này Hắc Hùng buông lỏng.
Kiếm động thời điểm, sát trời tối sầm lại, giống như là bị trường kiếm kia che khuất một cái chớp mắt giống như.
Gió xoáy đứng lên,
thứ nơi nào xoắn tới, không có ai biết.
Chỉ biết gió đất bằng mà lên, xả động người chung quanh vào áo, hướng về kia Hắc Hùng tụ tập mà đi.
Mọi người nhìn xem Lạc Vân cố ý đè xuống thân thể, sau đó đột nhiên bước về phía trước một bước.
Nhưng hắn làm sao bước ra một bước này, lại không người thấy rõ ràng.
Quá nhanh.
Trong mắt của bọn hắn, Lạc Vân thân ảnh liền đã biến mất.
Sau đó, một giây sau,
liền xuất hiện tại mấy mét xa.
Đây là Lạc Vân mỗi ngày đều tại hậu sơn nỗ lực luyện tập kết quả.
Tăng thêm khai linh về sau tốc độ tăng thêm,
khiến cho hắn có được thường nhân đều không có bạo phát lực.
Không động thì thôi,
khẽ động cũng là lôi đỉnh bản quân,
cũng là toàn lực tất sát một kích.
Đây là Lạc Vân ý nghĩ.
Cái này tiên hiệp thế giới,
còn sống không dễ dàng,
tốt nhất đừng cho người khác cơ hội phản kích.
Hắc Hùng thật không nghĩ tới,
Lạc Vân ra hỏa này,
nói đánh là đánh,
một thanh trường kiếm tê phong mà tới,
lập tức liền muốn đến trước mắt.
Hắn phản ứng cực nhanh,
giơ kiếm phía trước, vừa vặn ngăn trở Lạc Vân mũi kiếm.
Xì xì xì.
Lúc này,
một tiếng chói tai thanh âm để người lỗ tai đau nhức, hai lỗ tai bù bù.
Lạc Vân thân thể đã bay tứ tung tại không, tay phải thẳng nâng, kiếm chỉ Hắc Hùng.
Hắc Hùng đứng vững ma bộ, giơ kiếm đó đỡ, cả người bị Tần Phi làm cho liên tiếp lui về phía sau, bất quá hắn thân thể hoành lớn mạnh, y nguyên bốn bề yên tĩnh. Tại hắn lui trở về đại khái mấy mét về sau, giảm sóc Lạc Vân đại bộ phận bất động,
rốt cục dừng lại.
Ngăn trở.
Hắn ngăn trở khí thế như hồng một kiếm,
khai linh bắt giai.
Quả nhiên danh bất hư truyện.
Lạc Vân không có cách nào,
trở lại cất kiếm, đứng ở mặt đất.
Chau mày,
Thanh Phong trại người cũng đều thầm hô tiếng với.
Hừ, liền sẽ lần này ba lạm thủ đoạn, tiếp ta một kiếm.
Hắc Hùng cười lạnh, cầm kiếm nơi tay, giống như niệm cái gì pháp quyết.
Sau đó hai con người ngưng lại,
huy kiếm nhìn tới.
Trường kiếm không biết vì sao, phát ra nhàn nhạt hồng quang.
Cái này Hắc Hùng ngốc đốc, lại đem Trảm Tình Thần Điện Đỏ Văn Trưởng cùng kiếm pháp của mình kết hợp lại. Luyện được Đỏ Văn kiếm, kiếm tuy là đến, Lạc Vân đã cảm giác này kiếm khí bén nhọn còn có này nóng hổi khí tức. Lạc Vân không dám chần chờ, đồng dạng xuất kiếm công tới. Song kiếm đối bính, leng keng, một tiếng vang dọn. Thần phi kiếm, không hề nghi ngờ, trực tiếp gây mất. Đồng thời, cánh tay trái của mình né tránh không kịp, bị hắn mũi kiếm xẹt qua, một đạo vết máu không có cách nào trào ra, bởi vì bị nóng hổi kiếm khí đốt cháy khét. Một cỗ mùi thịt bay ra, làm cho lòng người bên trong kinh hãi. Lạc Vân, Phong Linh trong lòng bàn tay túm tại váy, tất cả đều là mồ hôi, kém một chút liền lao ra, tuy nhiên bị trà giữ chặt. Lạc Vân không có để ý trên tay thương tổn, mà lại rất bi thương nhìn xem trên tay một nửa kiếm, lại nhìn xem dưới trận kiệt quan thiếu niên, có chút ấy nấy, ý là mình đem hắn kiếm hủy. Một kiếm này, thế nào, dễ chịu sao? Hắc Hùng không có thừa thắng xông lên, mà chính là dễ cợt hỏi. Ha ha, chẳng ra sao cả. Lạc Vân ánh mắt biến đổi đột nhiên một đạo thanh quang, tại mình một nửa đầu kiếm, chậm rãi ngưng tụ, càng lúc càng lớn, hình thành một cái quan cầu. Đây là công pháp gì, thật là lớn lực áp bách, đá dưới trận người đều động dung. Hắc Hùng cũng cảm giác được áp lực cực lớn, sắc mặt nghiêm trọng. Huyền Nguyệt Trảm. Lạc Vân nhẹ nhàng quát. Sau đó, quan cầu hóa thành đạo đạo huyền nguyệt, giống lợi nhận, phi tốc hướng Hắc Hùng trên thân chặt xuống. A a, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hắc Hùng toàn thân bị kiếm khí gây thương tích, hơn 10 đạo đấm máu vết máu, hắn trợn tròn mắt, hay là không phục, nhưng là đi hai bước, cuối cùng ngửa mặt ngã tại trên đường trong vũng máu. Cái này, tất cả mọi người vì đó run lên. Chương 21, Ma Ngọc có tội, Huyền Nguyệt Trảm mới ra. Hắc Hùng bị thương nặng, ngã vào trong vũng máu, bị Hắc Thủy Trại người khiêng xuống đi. Lạc Vân lại xuống một thành, trêu đến mọi người chỉ trích. Đây là công pháp gì? Hảo lợi hại a. Lạc Vân tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản a. Dáng dấp tuấn coi như, đùa nghịch kiếm còn như thế lợi hại, thật làm cho người ao ước a. Ta muốn cho hắn sinh bé con. Thanh Phong Trại bọn này sơn thôn gia phụ nữ và trẻ em lao hấu, xác thực chưa từng gặp qua cái gì việc đời. Từng cái hai mặt nhìn nhau, đều đối Lạc Vân vừa mới sử dụng cường đại công pháp sinh ra thật sâu nghi vấn. Phong Lăng Triệt lỗ mũi khẽ nhếch, đồng tử phóng đại, nội tâm đồng dạng cũng là rung động thật lớn. Tiểu tử này, nơi nào học được công pháp? Hắc Thủy Trại hai vị trưởng lão đồng dạng liếc nhau, sau đó lắc đầu, gắt gao tiếp cận đứng trên đài Lạc Vân, cảm giác rất không có khả năng. Lấy vừa rồi Lạc Vân thi triển công pháp, đã tương đương với trúc cơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Thiếu niên này, chẳng lẽ phía sau có cái gì thế lực? Bằng không hắn đi nơi đó học cường đại như vậy công pháp? Phải biết, cao giai công pháp không dễ dàng ngoại truyền. Đỏ Văn Trưởng loại này hoàng giai công pháp, hay là nhà mình tộc trưởng mặt dày mày dạn cộng thêm hứa hẹn hàng năm mấy trăm gánh linh thạch cùng dược thảo hướng Trạm Tình Tình Thần Điện đổi lấy. Bằng không, Hắc Thủy Trại cũng không cần đi đến hiện tại đầu này cướp bóc huyết trương con đường. Rất rõ ràng, Đỏ Văn Trưởng phẩm giai xa xa không kịp thiếu niên này công pháp. Nếu như Hắc Thủy Trại có công pháp này tương trợ, muốn bật khởi, tuyệt không phải việc khó. Cũng may, tiểu tử này chỉ là khai linh lục giai, nếu là đến trúc cơ trở lên, khi đó hắn tái sử dụng công pháp này, không bố hậu quả khó mà lường được. Không được, thiếu niên này phải chết, hoặc là đem hắn bắt về, buộc hắn giao ra công pháp. Tần Phi tự nhiên cũng cảm nhận được mọi người chung quanh dị dạng cùng thèm nhỏ dãi ánh mắt, đặc biệt là đối diện thiếu chủ Tát Ma, một đôi mắt giống như rắn độc tiếp cận chính mình, tựa hồ muốn đem Lạc Vân ăn sống nuốt tươi. Lạc Vân ánh mắt lăng lệ, sắc mặt y nguyên không thay đổi, bất quá trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Huyền Nguyệt Trảm xem như mình sau cùng át chủ bài, dù sao cũng là Lăng Mộ Tuyết lưu lại cho mình, vừa rồi vì thắng lợi bất đắc dĩ dùng đến, bây giờ suy nghĩ một chút có chút hối hận. Lạc Vân biết Mang Ngọc có tội đạo lý, mình người mang cường đại như thế công pháp, nhưng là tu vi như thế thấp, tất nhiên sẽ trêu chọc ghen ghét. Sự tình có chút hỏng bét. Vân ca ca, tay của ngươi không có sao chứ? Hoàng Anh nêm hai thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lạc Vân thu hồi suy nghĩ, nhìn lại là đáng yêu xinh đẹp Phong Linh, nàng giờ phút này ánh mắt tiêu điểm là Lạc Vân cánh tay trái này một đạo nhìn thấy mà giật mình thụ thương đốt cháy khét kiếm ngân. Nàng thực tế là nhịn không được dỗi ra trắng loãng nhu để nhẹ nhàng chạm thử. Lạc Vân bị đau, phản xạ có điều kiện co rúm người lại. Phong Linh óng ánh sáng long lanh đôi mắt bên trong tràn đầy đau lòng, hốc mắt ướt át, tựa hồ lại lệ quang phát ra. Tất cả mọi người tại quan tâm Lạc Vân vì sao hiểu được cao như vậy giai công pháp thời điểm, nàng lại chỉ quan tâm Lạc Vân vết thương trên người. Một cái nữ hài tử, trong lòng có người thời điểm, ánh mắt của nàng là lừa gạt không bất luận kẻ nào. Lạc Vân trong lòng một trận cảm động, đối nàng tràn ngập thương tiếc, cũng lộ ra thanh phong mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, ta không sao, yên tâm đi. Vân ca ca, ngươi thật giỏi, hảo lợi hại. Lời nói này, để người nghe là lạ, có điểm giống khuê phòng mật ngữ. Lạc Vân nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Ha ha, Lạc Vân đúng không, ngươi xác thực thật tuyệt, hảo lợi hại, ta đến chiếu cố ngươi. Một bên khác, Hắc Thủy Trại đi qua một phen ồn ào tiếng thảo luận, một cái xấu xí mười phần nam tử chậm rãi đi tới. Trong giọng nói của hắn mặt, mặc dù là ca ngợi, tuy nhiên nghe ra được là một loại xem thường, mà lại trong ánh mắt của hắn mặt, không chỉ có một loại ác độc tham lam đồ vật, còn có sát ý. Hô, a cái này, vượt quá Thanh Phong Trại dự liệu của tất cả mọi người, bởi vì đi ra người, vậy mà là Hắc Thủy Trại thiếu chủ. Tát Ma, năm nay đã 20 tuổi, khai linh cửu giai tu vi, nghe nói bước vào trúc cơ cảnh, vẹn vẹn cách xa một bước, cũng chính là thời cơ vấn đề.
Tuy nhiên cùng hắn cái kia tiến vào Trạm Tình Thần Điện biến thái biểu đệ không cách nào so sánh được. Tại bọn họ thế hệ tuổi trẻ cũng coi là người nổi bật. Tát Ma chủ động đi ra, mà lại ánh mắt một mực dừng lại tại mình cùng Phong Linh trên thân, cũng làm cho Lạc Vân trong lòng có điểm kinh ngạc. Tuy nhiên cái này kỳ thật cũng chính hợp Lạc Vân tâm ý bởi vì một mực đánh xuống. Căn bản không phải biện pháp, nhất định phải có một kết quả. Lạc Vân nhẹ nhàng đẩy ra Phong Linh, sau đó mỉm cười đáp đối, "Tát Ma thiếu chủ, hôm nay nơi này ngươi hẳn là có thể làm chủ đi." "Đương nhiên, ngươi muốn nói cái gì?" Kỳ thật hành động lần này, bọn họ tộc trưởng là để Hắc Diệp trưởng lao phụ trách, cái này Tát Ma thật đúng là làm không người. Nhưng là ở trước mặt người ngoài, hắn đường đường một cái thiếu chủ tự nhiên không thể mất mặt mũi, Hắc Diệp cũng sẽ không trước mặt mọi người bắt hắn mặt mũi. "Rất tốt, Tát Ma thiếu chủ tướng mạo đường đường, tuấn lãng phi phàm, nhất biểu nhân tài, xem xét cũng là tu chân thiên tài. Ta tuổi còn nhỏ mà lại linh lực thấp, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Dạng này như thế nào? Nếu là ta trận này may mắn thắng, hôm nay tranh tài liền đến này là ngừng, ngươi cùng Phong Linh hôn ước cũng theo đó hết hiệu lực như thế nào?" Lạc Vân suy nghĩ hồi lâu nên như thế nào kết thúc, cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. "Ha ha ha ha, nếu là ngươi thua đâu?" Tát Ma cái này đại ngốc tử nghe Lạc Vân ca ngợi còn thật thoải mái, cười to nói, "Mặc cho xử trí." Lạc Vân thản nhiên nói, "Hiện tại chỉ có thể không thèm đếm xỉa, không bỏ được hài tử bộ không được sữa a tốt, nếu là ngươi thua, ta muốn ngươi vừa rồi bộ kia công pháp tâm quyết." Tát Ma nhìn giống 10 phần ngu ngốc, kỳ thật hắn không ngốc. Hắn đưa ra điều kiện này, kỳ thật cũng là vừa rồi Hắc Thủy trại hai vị trưởng lao thương lượng mà ra. Tại cao giai công pháp trước mặt, nữ nhân căn bản không đáng giá nhắc tới. Thú hổ, bọn họ dự định tất cả đều muốn. Lạc Vân không có lập tức trả lời. Thần sắc kinh ngạc đứng ở nơi đó, phản phất đã bị Tát Ma mà nói kinh ngạc đến ngây người đi qua. Kỳ thật từ Tát Ma ra hiện tại, Lạc Vân ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Tát Ma con mắt. Tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, Lạc Vân nhìn thấy một vòng băng lãnh âm khí. Loại khí tức này, tuy nhiên không phải rất quen thuộc, nhưng là Lạc Vân rõ ràng biết hắn ý nghĩ. Cái này Tát Ma, không chỉ là muốn công pháp của mình. Hắn còn nghĩ phế ta, bằng không hắn sẽ không đích thân ra sân. Đoán chừng là bởi vì Phong Linh nguyên nhân. Đối với một cái muốn phế mình người, Lạc Vân biết mình nhất định phải cẩn thận. Đôi mắt chậm rãi chuyên chú, ở sâu trong nội tâm cũng chậm chậm chạy ra một loại băng lãnh. "Vân ca ca." Lại là một tiếng lo lắng lại tràn ngập nhu tình tiêu to, Phong Linh giao động Lạc Vân bà bay. Tiêm lông mày nhíu chặt, Tuyết Nhan gương mặt xinh đẹp tràn ngập lo lắng. "Ngươi đừng đáp ứng, ta thả rằng đáp ứng." "Ngốc nha đầu, yên tâm." Lạc Vân lại là trực tiếp đưa nàng đánh gãy, dùng một loại khiến người vô cùng tin phục lời nói ra, "Ta sẽ thắng, ta sẽ không để cho ngươi gả cho nàng." Thế nhưng là Phong Linh còn muốn nói tiếp cái gì, đã thấy Lạc Vân cho nàng một cái rất là bình thản an ủi ánh mắt. Sau đó liền chuyển hướng Tát Ma, nói, "Tát Ma, bắt đầu đi." Lạc Vân biết, mình đã không có đường lui. Coi như mình không đáp ứng, hôm nay công pháp lộ mặt, vẫn là không chết không thôi cục diện. Không bằng đánh cược một lần. Công pháp cái gì? Vật ngoài thân. Lúc đầu cũng không phải mình. Quan trọng hơn mình cũng học được. Cho hắn không quan trọng, nhưng là mạng nhỏ cùng Phong Linh, tuyệt không thể chắp tay nhường cho. Phong Linh miệng nỗ lên, còn muốn nói điều gì, đã bị cha gọi người kéo trở về. Tát Ma nhìn Lạc Vân đáp ứng, nét miệng lên, cười một cái, cho dù ai đều nhìn thấy hắn cười có chút âm tàn. Hắn nhẹ nhàng thoải mái hướng Lạc Vân buông tay, nói, "Mời đi." Tát Ma cao hơn đối phương tam giai, niên kỷ cũng lớn, đương nhiên phải Lạc Vân xuất chiêu trước, miễn cho người khác nói mình lấy lớn hiếp nhỏ. Lạc Vân tự nhiên sẽ không khách khí, ánh mắt ngưng lại, cước bộ trước đạp, thân thể nháy mắt bay ra, lướt lên bình phòng, cánh tay phải cưỡng ép quét ngang hướng Tát Ma ở ngực. Tát Ma trong mắt cũng là hiện lên một tia khinh thường, tay phải đọc ngược sau lưng, tay trái tùy ý buông ra. Phanh một tiếng, hai cánh tay trực tiếp chạm vào nhau. Tát Ma đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới, ngay cả thân thể cũng không có xuất hiện lắc lư, giống một khối đá. Mà Lạc Vân thân thể thì trực tiếp sau trượt xa hơn 2 trượng, suýt nữa ngã xuống đất, toàn bộ cánh tay phải cũng là ẩn ẩn phát run, huyết khí cuồn cuộn. Cái này, mọi người xôn xao, kém nhiều như vậy sao? Phong Linh càng là khẩn trương đến thân thể phát run, đặc biệt đôi kia đại đoàn tử trên dưới lắc lư, hàm răng cắn chặt môi dưới, sắp cắn chảy ra máu. "Vân ca ca, ngươi thật muốn vì ta liều mạng sao? Cứ như vậy sao? Ta đề nghị ngươi còn là dùng ngươi vừa rồi một chiêu kia, có lẽ còn có thể đối ta có chút lực sát thương. Cái này Tát Ma là Hắc Thủy trại thiếu chủ, từ nhỏ đạt được trá ưu đãi, các loại tư nguyên mạnh nhét tại thân thể, tuy nhiên thân thể tuy nhiên chưa trúc cơ, nhưng đã đạt tới trúc cơ tiêu chuẩn. Không phải Lạc Vân khai linh ngũ giai có thể chống đỡ." Lạc Vân cũng minh bạch, mình lực lượng cùng đối phương cách biệt quá xa, nhục thân tương bác có chút khó. Làm sao xử lý? Lạc Vân thật sâu hít một hơi, ánh mắt trở nên phá lệ ngưng trọng, dùng linh lực nội thị một phen càn khôn túi chứa vật đồ vật. Đáng tiếc, không có mang một chút độc phấn độc châm ám khí loại hình đồ vật, chỉ có bình thường dùng đến trọc thanh phấn, lực sát thương không lớn. Tuy nhiên bởi vì đi qua mình cải tiến, gia nhập lưu hình, trừ phi có thể lấy được ánh mắt hắn. Tuy nhiên sao có thể dễ dàng như vậy? A, trên tay phải, một đoàn linh lực dòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ, sóng ánh sáng sáng lên. Là Huyền Nguyệt Trảm. Không có cách nào, Lạc Vân chỉ có thể dùng chiêu này, cái khác chiêu là cũng sẽ không. Huyền Nguyệt Trảm. Lạc Vân trầm giọng quát khẽ, sau đó đồng đạo, tay thuận thế một chặt, năng lượng cầu hóa thành đạo đạo huyền nguyệt, phi tốc hướng Tát Ma trên thân chém tới. Lần này, ngưng tụ Lạc Vân toàn thân toàn bộ linh lực, huyền nguyệt quang mang càng tăng lên, khí thế bức người, tất cả mọi người cảm giác được cái kia đáng sợ cảm giác áp bách. Mắt trần có thể thấy, so vừa rồi đối phó Hắc Hùng còn mạnh mẽ hơn mấy lần. Lạc Vân lấy khai linh lục giai tu vi, có thể phát ra vung ra lực lượng như vậy ba động, đầy đủ để người trố mắt sợ hãi thán phục. Tuy nhiên, Lạc Vân mi đầu khóa chặt. Nếu là mình một kích này, không có đánh tan hắn, linh lực hao hết, vậy liền đem mặc người chém giết. Nhưng là, mình một kích toàn lực, cái này lực sát thương, không có chút cơ cảnh trung kỳ tu vi, căn bản không có khả năng ngăn trở, hắn tát ma bằng gì cả ta. Tất cả mọi người cũng đều nín hơi mà đối đãi. Đồng tử phóng tới lớn nhất, nhìn xem cái này tát ma đến cùng có thể ngăn trở hay không một kích này. Chính là không cách nào tránh. Cái này huyền nguyệt chạm nhanh như thiểm điện, lại dày đặc như tơ, còn giống như có thể khóa chặt mục tiêu. Nhìn xem vô số đạo cường lực huyền nguyệt chạm đập vào mặt, tát ma trong mắt lóe lên một tia khinh thường cười lạnh. Phải, hắn lại cười. Lạc Vân cũng cảm giác được một tia không ổn. Tuy nhiên mở cùng đã không có quay đầu tiễn. Lạc Vân cắn nát vào môi, lấy máu hóa linh, toàn lực thôi động cái này kinh thiên một chạm. Chỉ thấy cái này tát ma ngón tay tại cái hông của mình nhẹ nhàng bắn ra, sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một kiện thuẫn bài loại hình đồ vật. Thuẫn bài bốc lên trận trận kim quang. Trong điện quang hỏa thạch, lốp ba lốp bút, hơn 10 đạo sóng ánh sáng đánh vào thuẫn bài. Vậy mà như là đá chìm đáy biển, bao phủ trong đó, bọt nước đều không có. Ngoa tạo. Lạc Vân mắt trợn tròn. Thanh Phong trại những người khác cũng mắt trợn tròn. Chương 22, vung hắn ra đây là Hoàng giai phòng ngự pháp khí, huyền quang thuẫn bài. Phong Lăng Triệt trực tiếp đứng lên, phát ra một tràng tốt lên. Hắn là một trại chi chủ, vẫn còn có chút kiến giải. Tu tiên một đường, trừ cần công pháp, linh đan, pháp khí này cũng là tu giả ác không thể thiếu. Pháp khí đồng dạng có thể chia làm hoàng, địa, thiên, thành bốn loại. Một kiện cao giai pháp khí đối với một cái tu giả gia trì là không thể đo lường. Hoàn hảo huyền quang thuẫn bài liền có thể tiếp nhận đẳng nguyên cảnh tu giả một kích toàn lực. Không nói đến Lạc Vân thời khắc này huyền một trạng, cái này huyền quang thuẫn bài là tát ma thiếu chủ cha ruột tại Khâu Dương thành Hắc Nguyệt Thương hội dốc hết tâm huyết, dùng nhiều tiền mua được, chuyên môn đưa cho con trai mình dùng phòng thân. Lạc Vân tiết thực không nghĩ tới, trên người đối phương còn có bực này phòng ngự pháp khí, chắc không được hắn lúc đi ra không có chút nào hoảng. Hắc Thủy trại hai vị trưởng lão rất rõ ràng biết tát ma có bực này phòng ngự pháp khí, cho nên có thể ổn thỏa Thái Sơn, mặt mỉm cười. Cái khác Hắc Thủy trại đệ tử cũng là dương dương đắc ý, huyền nguyệt trạm tan thành mây khói, hết thảy đều kết thúc. Lạc Vân sắc mặt tái nhợt, thở hổn hộc, giống như toàn thân hư thoát đồng dạng. Tát ma thì lông tóc không tổn hao, đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ âm trầm mỉm cười, giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Cứ như vậy sao? Tát ma miệng méo cười một tiếng, xấu xí cùng cực. Lạc Vân không nói gì, mà chính là nghĩ đến đối sách, huyền nguyệt trạm không được, cái kia chỉ có thể giở trò. Kết thúc. Tát ma nhìn Lạc Vân không nhúc nhích, đã là nọ mạnh hết đà. Này sẽ còn chần chờ. Tranh thủ thời gian vung ra trọng quyền, lấn người mà tới. Thân hình cực nhanh, thân thể tùy phong đến. Oanh! Linh lực hao hết Lạc Vân, giống như một cây mộc đầu đồng dạng, không tránh không né. Ở ngực bị hắn một quyền đánh trúng, cả người phi thân ngã xuống đất. Xương sườn đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe, liền ngay cả nội tạng cũng sẽ tại cường đại xung kích hạ trên diện rộng lệch vị trí. Lạc Vân một ngụm máu tươi, như mũi tên phun ra. Máu nhuộm áo bào, nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy dãy rủa. Cái này, Thanh Phong trại người tâm một chút toàn bộ nắm chặt. Thường ngớ ngẩn, chịu chết đi. Tát ma nhìn Lạc Vân không có sức hoàn thủ, chẳng những không dừng tay, ngược lại quát to một tiếng, mặt lộ vẻ hung ác, giống như ma quỷ. Từ ngoài ba trượng nhảy lên một cái, vung lên nặng ngàn cân quyền, đối Lạc Vân phần bụng đập tới. Cảm giác này muốn đem Lạc Vân đan điền đập nát. T. Tất cả mọi người tóc gáy dựng lên. Tựa hồ có thể đoán trước đến một giây sau Lạc Vân liền muốn máu thịt bé bét, đan điền đều nát hình ảnh. Tất cả mọi người nhìn ra, hắn đây là muốn phế Lạc Vân. Vân ca ca. Phong Linh một tiếng thê lương hô to, cả người che mắt, không còn dám nhìn. Tất cả mọi người hô hấp vì đó ngưng lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Vân đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, lộ ra một loại khó mà có thể thấy được ngoan lệ cùng lệ khí. Thân thể bỗng nhiên hướng phía trước đưa tới. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo thanh sắc hàn mang từ tát ma trước mặt sẽ qua. Đồng thời Lạc Vân thân thể cũng bị tát ma trọng quyền đánh trúng ở ngực, xương sườn đều nát, lần nữa phun ra huyết vụ đầy trời, trùng điệp ngã xuống đất. Nhưng là, trên trận tát ma, hai tay che bụng của mình, có máu tươi chậm rãi chảy ra, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lạc Vân, sau đó chậm rãi đổ xuống. Toàn bộ đại đường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người con mắt đều trừng đến lớn nhất, thật lâu không ai phát ra âm thanh, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không biết phát sinh cái gì. Rất nhanh mọi người phát hiện, tát ma thiếu chủ phần bụng tình lình có một thanh bén nhọn dao găm, thật sâu cắm đi vào, chỉ lưu một điểm ở bên ngoài. Tất cả mọi người đứng lên, Phong Lăng Triệt đứng lên, Hắc Diệp đứng lên, Hắc Long cũng đứng lên. Những đệ tử kia, phụ nữ và trẻ em nhóm tất cả đều đứng lên. Toàn bộ gắt gao mắt trợn tròn, tựa hồ đang cực lực xác nhận có phải là ánh mắt của mình xuất hiện ảo giác. Ê! Theo một tiếng thống khổ rên rỉ, Lạc Vân đột nhiên một tay chống đất, quỳ một gối xuống tới đất bên trên, ngồi xuống. Trong miệng kịch liệt thở hổn hển, trong miệng không ngừng thổ huyết. Hắn lúc này hư nhược cơ hồ ngay cả đứng đều đã đứng không dậy nổi. Bất quá hắn hay là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tát ma đổi địa phương hướng, khoe miệng kéo góc độ, lộ ra quỷ dị cười. Ngươi muốn hủy ta? Vậy ta không muốn ý tứ, ta chưa hết hủy ngươi. Thiếu, ngươi. Vắng lặng một cách chết chóc về sau, một tiếng hoảng sợ cùng cực giống lên một tiếng vang lên. Hai vị Hắc Thủy trại dài lão trùng thiên mà lên, phóng tới tát ma, đệ tử khác nhóm cũng là lộn nhào cùng cuống quýt đuổi theo, đến tát ma trước người, khoảng cách gần nhìn hắn tương thế. dao găm đâm vào đan điền, còn bị hắn Lạc Vân rào một chút.
Phải.
Lạc Vân kỳ thật tại sử xuất huyền nguyện trảm về sau, liền tranh thủ thời gian ăn vào trên thân này một gốc hỏa thượng phượng vĩ hoa. Hỏa thượng phượng vĩ hoa cường đại linh khí, để Lạc Vân thân thể có thể chậm rãi khôi phục. Sau đó vẫn luôn đang giả chết, chờ đợi cái này tát ma cho là mình không hề có lực hoàn thủ. Vung lòng cảnh giác, lúc này mới có thể lấy phích lịch trảm một kích thành công. Tuy nhiên cái này tát ma bị giờ phút này bị Hắc Diệp dùng linh khí bảo vệ sau cùng tấm mạch, chết hẳn là không chết. Nhưng là đan điền cũng không còn cách nào chữa trị, cũng chính là không cách nào tổn chữa linh khí, khẳng định là một tên phế nhân. Hắc Long trưởng lao tiến lên đem một chút tát ma mạch đập, sau đó toàn thân run rẩy. Sắc mặt của hắn đông nhiên đại biến, đông nhiên quay đầu. Dũng tử thần đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân, biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn. Ngươi tên tiểu tạm chủng này, ta giết ngươi. Hắc Long trên thân tản mát ra vô cùng nồng hậu dày đặc sát khí. Một tiếng bạo hống, đột nhiên phóng tới Lạc Vân, tay phải hóa thành những chảo, thẳng tắp chụp vào cổ của hắn, trực tiếp đem Lạc Vân giống một con gà con đồng dạng nhấc lên. Lạc Vân gọi cũng kêu không được, chỉ cần hai chân không ngừng mà giãy giụa. Đây là muốn tại chỗ đem Lạc Vân bóp nát tiết tấu. Không muốn. Phong Linh ngay lập tức phi thân lên, hướng Lạc Vân phóng đi, nhưng là bị Hắc Long tùy ý nhất trưởng nháy mắt đánh lui. Cả người trực tiếp bay ngược đụng tại bức tường, vô cùng thê thảm. Phong Lăng Triệt cắn chặt răng, cũng vô bàn đứng dậy, thân thể hóa thành một trận thanh phong, muốn đi cứu Lạc Vân. Nhưng là Hắc Long lần nữa gầm lên giận dữ, thả ra linh lực khổng lồ, một cái thực tâm hàn băng trưởng đánh ra. Toàn bộ đại đường giống như hàn băng giáng lâm, mọi người run lẩy bẩy. Phong Lăng Triệt cùng hắn đối nhất trưởng, căn bản khó mà đi quá giới hạn một bước. Hoa, mọi người đều kinh. Hắc Long ánh mắt lăng lệ quét một lần mọi người, lúc này mới chậm rãi trở lại trong tay Lạc Vân trên thân. Mà Lạc Vân lúc này đã vô cùng suy yếu, ngay cả dãy rùa khí lực đều không có. Trong tay hắn giống như một mực con kiến. Hắc Long cánh tay hơi hơi dùng sức, Lạc Vân trực tiếp cảm giác phần cổ liền bị người trực tiếp bóp nát. Cha mẹ, thật xin lỗi. Vung hắn ra, một cái thanh thúy mang theo có một tia băng lạnh thanh âm từ đám người trên không vang lên. Sau đó một đạo kinh hồng bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, như tiên tử giáng lâm, bay nào hướng Hắc Long. Tư một tiếng, tiếng kiếm reo kéo theo mưa gió, nàng nhẹ nhàng huy động trong nước lợi kiếm. Một cỗ to lớn linh khí đã đập tới. Hắc Diệp trên thân áp lực tăng gấp bội. Cái này bàng bạc linh khí, biết không thể đón đỡ, không thể không bước xuống Lạc Vân. Xa xa tối lui. Lúc này, thân ảnh cũng từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đứng tại Lạc Vân trước người. Sau đó một trương tuyệt mỹ đến khiến người hít thở không thông mặt, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ tử một bộ xanh nhạt váy dài, tiên khí tung bay, da thịt như son như ngọc, môi thơm nếu như thế gian lớn nhất kiểu nộn cánh hoa, xuất sắc rất tuyệt luân. Mũi ngọc canh phảng phất là dùng thiên hạ đẹp nhất bạch ngọc điêu khắc mà thành, nàng dáng người càng là tuyệt luân, vòng eo dịu dàng một nắm, lòng dạ cũng có quy mô, giống như bát ngọc ngã úp. Hai chân thẳng tắp thon dài, cả người đẹp đến mức như thế không tì vết, đẹp đến mức như thế không dính khói lửa trần gian. Nàng chính là Huyền Nguyệt Tiên Cung Lăng Mộ Tuyết. Tốt một cái tuyệt mỹ nữ tử, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều giống như bị nàng đoạt đi hồn phách, không biết ngôn ngữ. Chương 23, có người bao lại, thật tốt bầu trời dị thường xanh thẳm, tung bay đám mây trắng. Lăng Mộ Tuyết thu kiếm, nhẹ nhàng rơi vào trên đài, và áo tung bay, để thiên địa vì đó thất sắc. Da thịt trắng hơn tuyết, băng cơ ngọc cốt, tú mỹ tuyệt luân, thanh lanh thanh khiết, giống như bầu trời bay xuống nguyệt cung tiên tử, lại như một đóa băng lãnh cao ngạo, không dính phạm trần thiên sơn băng liên. Tất cả mọi người nhìn nàng, đều sẽ không tự chủ được sinh ra một loại không đành lòng khinh nhờn cảm giác. Nàng liền như thế rất tùy ý đứng, thậm chí còn có chút lười biếng. Một đôi tuyệt mỹ đôi mắt đơn giản nhìn xem trung quanh, sau đó mới quay đầu nhìn xem mặt đất máu me khắp người Lạc Vân. Đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, giống như bình tĩnh hồ nước bị người phá hoại một chút. Trắng non trong suốt gương mặt chậm rãi ngưng trọng, làn thu thủy đồng dạng ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng. "Ngươi làm sao tới?" Lạc Vân vừa thấy là Lăng Mộ Tuyết, trong lòng có một loại khó mà ngôn ngữ cao hứng, lần trước gặp qua nàng về sau, liền sẽ thường xuyên làm một chút kẻ ra quần mộng xuân. Lúc này, trải qua ở kiếp trước, Lạc Vân đương nhiên biết mình thân thể lớn lên. Giờ phút này cũng mặc kệ đau đớn cả người, gian nan đứng lên, lộ ra một cái cực kỳ kiên cường mỉm cười. Lạc Vân nghĩ tới hai người nhất định sẽ gặp lại, tuy nhiên không nghĩ tới, vậy mà là chật vật như thế thời điểm. "Ngươi bị thương rất nặng." Lăng Mộ Tuyết thanh âm không thể nói băng lãnh, cũng là loại kia vừa đánh ra đến nước giếng cảm giác, mắt lạnh thấu tâm. "Không có, không có việc gì, không chết." Khụ khụ. Lạc Vân còn nghĩ làm bộ kiên cường, nhưng là lập tức liền ho ra một đốm máu, còn có một chút không cẩn thận nhiễm đến Lăng Mộ Tuyết thanh sắc ấy. Lâm Mộ Tuyết phấn môi hơi gấp, Tân Nguyệt chân mày không khỏi nhăn lại, sau đó nâng lên cổ tay trắng, tại không trung đung đưa trái phải mấy lần, tựa như là đang vẽ tranh đồng dạng. Trong miệng niệm bốn chữ, hồi sinh tiên thuật. Một chùm nho nhỏ quang tại Lăng Mộ Tuyết trong tay sáng lên, nàng ngay sau đó nhất trưởng che tại Lạc Vân phía sau. "Ngươi làm gì?" Lạc Vân không biết tình huống như thế nào, còn tưởng rằng nàng muốn đánh mình, vô ý thức muốn tránh, nhưng là tránh không khỏi. "Đừng núp đích." Lâm Mộ Tuyết trong lời nói mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, Lạc Vân thì đành phải tùy ý nàng trả đạp. Ngay từ đầu Lạc Vân cảm giác phía sau ấm áp, tựa như là có con kiến đang bò, có điểm giống con kiến lên cây. Sau đó liền chậm rãi trở nên nóng hổi, nóng rực, tê cả da đầu. Sau đó cũng là một cỗ mênh mông linh khí chậm rãi từ nàng lòng bàn tay rót vào trong cơ thể mình, không ngừng thoải mái ngũ tạng lục phủ của mình, cả người thật giống như ngâm tại suối nước nóng trong nước, thoải mái sắp rên rỉ lên. "Tốt." Lăng Mộ Tuyết thở ra nặng khí, dù sao tu vi có hạn, mà chính là hồi sinh tiên thuật chỉ là học được ra lông,
tự nhiên không cách nào làm cho Lạc Vân thương thế khỏi hẳn, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể để cho Lạc Vân đứng lên.
Ngươi là ai, vì sao nhúng tay ta Hắc Thủy trại sự tình?
Hắc Diệp rốt cục chậm qua thần, chậm rãi đi tới, đối Lâm Mộ Tuyết nói. Vừa rồi Lăng Mộ Tuyết triển lộ khủng bố tu vi, đã không dưới Hắc Long, mà lại nàng lăng không bay tới, tu vi chí ít đã đặt lĩnh người kinh khủng đẳng nguyên cảnh, hắn cũng không dám lỗ mãng. Bất quá hắn hiện tại rất phẫn nộ, bởi vì hắn vừa rồi kiểm tra qua nhà mình thiếu chủ tình huống, đã xác nhận hắn đan điền bị hủy, lại không tu luyện khả năng. Nói cách khác, bọn họ thiếu chủ đã thành phế nhân một cái. Nếu như không thể giết Lạc Vân, hoặc là mang về trên người hắn công pháp, hắn căn bản là không có cách hướng tộc trưởng giao nộp. Huyền Nguyệt Tiên Cung, Lăng Mộ Tuyết. Lăng Mộ Tuyết chuyển mặt, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí cùng như băng lạnh lẽo, giống như là cựu thiên bay tới. Quen thuộc đồng môn của nàng sư minh sư tỷ đều biết, nàng đối với một chút chưa quen thuộc, không thích, xấu xí người, đồng dạng đều là như vậy ngữ khí. Huyền Nguyệt Tiên Cung. Vậy mà là trong truyền thuyết Huyền Nguyệt Tiên Cung, ông trời của ta, làm sao có thể? Cũng không biết là ai dẫn đầu kinh hô, kêu thật là lớn tiếng sau khi còn có chút cảm giác tiết tấu. Lạc Vân trong lòng cảm giác đầu tiên, đó chính là người này là Đức Vân xã phái tới tướng thanh diễn viên. Hắn cao giọng la lên, làm cho tất cả mọi người thân thể mềm mại vì đó rung một cái, cũng đều cùng gió mà thán phục liên tục. Hoa, một chút phụ nữ và trẻ em la hấu, bình thường không đọc sách, cũng không chú ý thế giới, kỳ thật căn bản không biết Huyền Nguyệt Tiên Cung là cái gì. Tuy nhiên lúc này, cùng gió hô liền đúng. Mới vừa rồi bị Hắc Long một trường vỗ bay, giờ phút này ngồi dưới đất phong linh đồng dạng tiếp cận Lăng Mộ Tuyết nhìn. Ý nghĩ của nàng ngược lại là rất đặc biệt. Các nàng có phải hay không mỗi ngày uống quỳnh tương ngọc lộ? Các nàng có phải hay không mỗi ngày đều tắm suối nước nóng? Vì cái gì da thịt đến như thế bạch, vòng eo như thế mảnh, bộ ngực còn như thế? Thật ao ước a, tứ đại tiên môn tại trời Dương Đế quốc địa vị siêu nhiên. Bình thường tu giả, cuối cùng cả đời đều muốn tiến vào bên trong, coi bọn họ là làm tiên nhân đồng dạng sùng bái. Thật giống như học cặn bã muốn tiến vào Thanh Hoa Bắc Đại một cái dạng, luôn cảm thấy bên trong học sinh không phải người, mà chính là thần. Hắc Diệp lao ra hòa này, vừa nghe đến Lăng Mộ Tuyết là Huyền Nguyệt Tiên Cung người, đen nhánh mặt đống biến trắng bệnh. Trong lúc nhất thời lặng im đứng, toàn thân tinh thần căng cứng, trong mắt dần hiện ra một tia kiên kỵ. Nữ tử này, vậy mà là trong truyền thuyết tứ đại tiên môn Huyền Nguyệt Tiên Cung người. Nếu như nàng đứng tại đối phương bên này, sự tình liền rất khó giải quyết. Tiên tử, theo ta được biết, tứ đại tiên môn luôn luôn mặc kệ chuyện thế tục, bên cạnh ngươi tên tiểu tử thối này, vừa mới đang luận bàn bên trong, sử dụng hạ lưu thủ đoạn, hủy thiếu chủ nhà ta đan điền, phế hắn linh mạch, cho nên ta nhất định phải đem hắn mang về, hy vọng tiên nữ ngươi không nên nhúng tay. Mặc dù đối phương là Huyền Nguyệt Tiên Cung người, nhưng là hắn cũng không có cách, Lạc Vân hắn nhất định phải mang đi. Nếu không tộc trưởng nhất định phải nổi trận lôi đình, hắn cũng là ăn không ôm lấy đi. Lạc Vân không đợi Lăng Mộ Tuyết nói chuyện, mình mở miệng trước. Ha ha, cho cười, vừa mới các ngươi thiếu chủ chính miệng nói tới, người tu chân, ra chiến trường, cũng là địch nhân, nhất định là đem hết toàn lực, mà chính là đao kiếm không có mắt, quyền cước khó thu, luận võ có cái ngoài ý muốn rất bình thường. Ta làm sao biết các ngươi thiếu chủ bất ước như thế không trải qua đánh, ta chỉ là dùng đê giai công pháp phích lực chạm, một chiêu người này trực tiếp liền phế, cái này trách không được ta đi. Lạc Vân mấy lời nói này, đúng là vừa mới cái này Tát Ma thiếu chủ chính miệng nói qua. Giờ phút này ngược lại trong ngực Hắc Long Tát Ma nghe Lạc Vân, tức giận đến lại một ngụm lao huyết phun ra. Đúng à, ngươi dựa vào cái gì mang đi Lạc Vân? Vừa mới nói xong, Lạc Vân thắng, hôm nay các ngươi Hắc Thủy trại người vô điều kiện từ hôn rời đi, chúng ta đều nghe được. Không sai, Hắc Thủy trại khinh người quá đáng, chúng ta Mạnh Tử Hiên còn có Triệu Hạo Nhiên không giống bị các ngươi đánh thành trọng thương, ta so đo với các ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì mang đi Lạc Vân? Đúng đấy, khinh người quá đáng. Thanh Phong trại người hô lớn. Tiên tử, ngươi hôm nay nhất định phải che chở bọn họ sao? Hắc Diệp mặc kệ những người khác, hắn chỉ là nhìn xem Lăng Mộ Tuyết, bởi vì trong mắt hắn, những người khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta sẽ không nhúng tay hai người các ngươi trại sự tình, tuy nhiên người này. Lăng Mộ Tuyết nhìn một chút Lạc Vân, sau đó có chút đỏ mặt, hẳn là nghĩ đến hai người trong sơn động cầu thả sự tình, tiếp tục mở miệng nói ra, hắn là người ta muốn tìm, cho nên hôm nay, hắn nơi nào cũng không thể đi, chỉ có thể theo ta đi. Lạc Vân cũng không nghĩ tới nàng vậy mà như thế bá khí, trong lòng gà lưu động đãng, tuy nhiên có chút an bám cảm giác, nhưng là loại này bị nữ nhân bảo hộ cảm giác, thật mẹ hắn thoải mái a tiên tử, chúng ta Hắc Thủy trong trại, cũng có một vị đệ tử tại Trạm Tình Thần Điện làm hạch tâm đệ tử, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ. Trạm Tình Thần Điện, lại như thế nào, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lăng Mộ Tuyết vung trong tay thần kiếm, một cỗ cường đại linh khí tản ra, biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt quét về phía mọi người, Hắc Thủy trại lại không người dám cùng chi đối mặt, nhao nhao cúi đầu. Hắn không đề cập tới Trạm Tình Thần Điện có tốt, phải biết Lăng Mộ Tuyết bởi vì chính mình sư tỷ một chuyện, một mực cùng Trạm Tình Thần Điện không hợp nhau. Tự nhiên không vui. Nàng hôm nay vừa xuất quan, liền che giấu sư tôn trộm đi ra, là muốn nói cho Lạc Vân linh mạch chữa trị biện pháp. Tuy nhiên nàng tại Tàng Kiếm Phong trong sơn động các loại rất lâu, cũng chờ không đến Lạc Vân, nhớ mang máng hắn nói qua là Thanh Phong trại người, lúc này mới xuống núi tìm tới, không nghĩ tới gặp được việc này. Hắc Thủy trại hai vị trưởng lão liếc nhau, thấp giọng thương lượng một chút, sau cùng chịu thua nói ra, tiên tử muốn dẫn hắn đi, chúng ta tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, bất quá chúng ta trại sự tình ngươi hẳn là sẽ không quá nhiều nhúng tay đi. Sự tình khác không liên quan gì đến ta, các ngươi xin cứ tự nhiên. Lăng Mộ Tuyết cũng không biết xảy ra chuyện gì, tuy nhiên nàng xưa nay cũng không quan tâm những người khác chết sống. Như thế rất tốt. Hắc Diệp đột nhiên như là mãnh hổ đồng dạng bạo khởi, phi thân nhảy xuống, mấy lần liền đến Phong Linh trước mặt. Một cái cầm nã thủ đánh ra, hổ hổ sinh phong, đang muốn dự định bắt Phong Linh. Linh Nhi. Phong Lăng Triệt kêu to, kiên trì xông đi lên.
nhưng là mình bản thân liền là trọng thương, bị Hắc Diệp xoay người một chân đá trúng, cả người lại tả phi xuống dưới. Phong Linh, Lạc Vân cũng muốn đi cứu người, nhưng là một ngụm chân khí căn bản vận lên không được, toàn bộ thân thể không thể động đậy. Ngay một khắc này, một đạo kiếm quang hiện lên, Lăng Mộ Tuyết không biết làm sao xuất kiếm, không nhìn thấy nàng là thế nào xuất kiếm. Nàng cũng là nhẹ như vậy vung khẽ một kiếm. Sau đó một đạo kiếm khí bén nhọn giống như bài sơn đảo hải, thẳng bức Hắc Diệp một trận hãi nhiên, toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo, tranh thủ thời gian trở lại toàn lực nhất trưởng bộ ra, tuy nhiên miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là thân thể y nguyên bay ngược, lảo đảo rơi xuống đất, ngũ tạng câu thường, mọi người hoa nhưng. Tiên tử ngươi, có ý tứ gì? Hắc Diệp nuốt xuống một búng máu, cắn răng hỏi. Ta không để ý tới chuyện thế tục, nhưng ngươi một đại nam nhân, khi dễ một nữ hải. Ta không có nhìn, cho nên hôm nay, không nên ép ta tái xuất kiếm. Thanh âm thanh tuy êm hay, để người hổ khu chấn động, ánh mắt của nàng vẫn lạnh nhạt, mục không gợn sóng, bá khí sau khi còn có chút đáng yêu. Chúng ta đi. Hắc Diệp biểu lộ dữ tợn mấy lần, nội tâm đoán chừng là một trận con mẹ ngươi gào thét mà qua, sau cùng chỉ có thể vung lên ống tay áo, ánh mắt giống như rắn độc nhìn Lạc Vân đồng dạng, này mới khiến người ôm tát ma thiếu chủ, một đám người cuống quýt rời đi.